Chương 379, thủ linh chết. Chương 379, thủ linh chết. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, y chạy bệ hỉ ổ su bệ xương ngực trong nháy mắt sụp đổ, cả người hướng về sau bay rất ra ngoài. Nhưng mà, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, tại nắm đấm đánh trúng hắn trong nháy mắt, một cái bàn tay lớn đã sớm ngăn tại trước người, tiếp nhận phần lớn lực trùng kích. Không hổ là sẽ rồ bằng tài thủ lĩnh, tốc độ phản ứng quả nhiên rất nhanh. Theo một tiếng trầm muộn tiếng va đập, y chạy bệ hỉ ổ su bệ phía sau lưng hung hăng đụng ở trên vách tường, đem những cái kia treo trên tường mỹ dục tranh chữ nhao nhao rung động mà rơi xuống. Chỉ một thoáng, quần quần bụi mù tràn ngập ra, che đậy ánh mắt. A áo giả kỳ xỉn chết có chút nheo mắt lại, toàn thân giật phun trào, tỏa ra hào quang nhàn nhạt, đang chuẩn bị tiến lên bổ thêm một đao. Một cái to con thân ảnh từ trong bụi mù cấp tốc xông ra, thế là một chân đối diện đã tới. Y chạy bệ hỉ ổ su bệ thấy thế, liền vội vàng đem hai tay giao nhau che ở trước ngực, y đồ ngăn cản một cước này. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, so trước đó kịch liệt hơn trầm đục tiếng vang lên. Y chạy bệ hỉ ổ su bệ hai tay bị to lớn lực đạo chăm chú đặt ở ngực, phảng phất muốn khảm vào trong đó. Cả người hắn lần nữa bay rất ra ngoài, như là như mũi tên rời cung thẳng tắp bay ra mấy ngàn thước xa, cuối cùng thật sâu hãm nhập mặt đất bên trong. Lực lượng thật mạnh. Y chạy bệ hỉ ổ su bệ từ lòng đất bò lên, nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hắn hoạt động một chút hai tay, chỗ khớp nối phát ra trận trận ken két tiếng vang. Tay trái của hắn càng không ngừng run rẩy, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái thật sâu lỗ máu, máu tươi không ngừng tuôn ra. Máu tươi như là bị đánh lật thuốc màu bình thường, thuận đầu ngón tay chạy xuôi mà xuống, hình thành một đạo màu đỏ tươi quy tích. Hai tay xương cốt gần như hoàn toàn vỡ nát, phản phất bị vỡ nát thành vô số thật nhỏ mảnh vỡ. Đây hết thảy đều là bởi vì vừa mới cái kia chí mạng một quyền cùng một cước. Bọn hắn đối mắt nhìn nhau, nhưng không có người mở miệng hỏi thăm cái kia ngu xuẩn vấn đề, tiếp xuống muốn hay không tiếp tục. Theo lại một giọt máu nhỏ xuống tại băng lanh trên sàn nhà, tách ra một đóa đỏ tươi đóa hoa, y chạy bệ hỉ ổ sụ bệ đột nhiên có động tác. Thân ảnh của hắn tựa như quỷ mị di động, màu đen giật giống như thủy triều tại dưới chân hắn phun trào, cấp tốc lan tràn ra. Hắn không chút do dự đem thụ thương cánh tay cắm vào mặt đất, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì lực lượng nguồn suối. Cùng ngay đồng thời, a áo giả kỳ xỉn chết bước chân nhẹ nhàng khẽ động, trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn thước khoảng cách, vô cùng gây nên tốc độ phóng tới y chạy bệ hỉ ổ sụ bệ. Bàn tay của hắn hóa thành lưỡi đao sắc bén, mang theo khí thế bén nhọn hướng phía dưới chém vào. Y chạy bệ hỉ ổ sụ bệ phản ứng đồng dạng cấp tốc. Hắn năm ngón tay khép lại, đột nhiên hướng về phía trước đánh ra một trường. Sen dị su tenso. Trong chốc lát, một cái to lớn từ giật ngưng tụ mà thành bàn tay vô căn cứ hiện hiện, hung hăng chụp về phía a áo dạ kỵ xỉn chết cổ tay chặt. Nhưng mà, a áo dạ kỵ xỉn chết công kích cũng không có vì vậy mà bị ngăn trở. Con dao của hắn bằng tốc độ kinh người chém vào xuống tới, dễ dàng đem bàn tay khổng lồ kia cắt thành hai nửa. Nhưng ngay tại lúc này, y chạy bệ hỉ ổ sụ bệ thân ảnh lần nữa biến mất tại đen như mực giật bên trong. Ngay sau đó, a áo dạ kỵ xỉn chết phát hiện tay của mình đau. Vậy mà đụng vào một cây to lớn bút lông cán bút bên trên. Cây kia bút lông hiển nhiên không phải phổ thông vũ khí, cái kia chính là y chạy bệ hỉ ổ sụ bệ dạng nạ cụ tù. Mà lúc này, y chạy bệ hỉ ổ sụ bệ thân thể cũng phát sinh biến hóa. Thương thế của hắn như kỳ tích khôi phục như ban đầu, phản phất chưa hề nhận qua thương đồng dạng. Chỉ thấy y chạy bệ hỉ ổ sụ bệ đem cán bút một nghiêng, thuận thế nhấc đao lên lưới đao, ngòi bút sắt đến a áo dạ kỳ xỉn chết mà qua. Đột nhiên, a áo dạ kỳ xỉn chết nhíu mày, có chút kỳ quái mà nhìn mình cánh tay. Chuyện gì xảy ra? Không có đau đớn, cũng không có cái khác bất kỳ cảm giác gì. Chẳng lẽ không dùng dạ nạ cụ tu năng lực? Nhìn thấy thần sắc của hắn biến hóa, y chạy bệ hỉ ổ sụ bệ hiển nhiên hiểu lầm, nhếch môi cười nói, ha ha ha, phát hiện đi, chảm danh bất chảm đủ. Đây là ỷ chi mòn gì năng lực. Bị cây đao này chém trúng sự vật, sẽ bị tiêu giảm một nửa lực lượng, danh tự cũng bị chém làm một nửa. Nói cách khác, gã áo giả kỳ xỉn chết tên, vừa rồi bị chém làm hai nửa, hiện tại ngươi là a áo giả kỳ. Nói xong, y chạy bệ hỉ ổ sụ bệ nhe răng cười một tiếng, lần nữa huy động trong tay bút lông, hướng a áo giả kỳ xỉn chết chém tới. Đối mặt ỷ chạy bệ hỉ ổ sụ bệ công kích, a áo giả kỳ xỉn chết cũng không có lùi bước. Tương phản, hắn đột nhiên bắt đầu chuyển động. Hắn cấp tốc giơ cánh tay lên, dùng sức chặn lại áp xuống tới bút lông. Nhưng mà, lần này khi cánh tay cùng bút lông tiếp xúc lúc, hắn vẫn không có cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn hoặc dị dạng, lực lượng cũng không suy giảm nửa phần. Cứ việc có chút kỳ quái, a áo giả kỳ xỉn chết lại cũng không có vì vậy mà dừng lại động tác. Trong chiến đấu dung không được chần chờ, hắn không chút do dự nắm chặt nắm tay phải, đột nhiên hướng về phía trước công kích quá khứ. Y chạy bệ hỉ ổ sụ bệ dương lên lông mày, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc, tựa hồ đối với a áo giả kỳ xỉn chết phản ứng cảm thấy ngoài ý muốn cũng không hiểu. Đây là muốn lấy thương đổi thương, nhưng là liên tục bị ta ủy chỉ bọn gì chém chúng hai lần, thực lực chỉ còn lại có 1/4, lại làm sao có thể đối ổ kẹn thân thể tạo thành tổn thương đâu? Nhưng mà ngay tại lúc này, hắn đột nhiên ý thức được sự tình có chút không đúng. Khi a áo giả kỳ xỉn chết nắm đấm sắp cùng thân thể của hắn tiếp xúc lúc, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong đó, áp lực kinh khủng để hắn nhịn không được thân thể phát run. Cỗ lực lượng này so trước đó càng thêm cường đại. Hắn lập tức toàn lực lui về phía sau, ý đồ kéo ra cùng a áo giả kỳ xỉn chết ở giữa khoảng cách. Nhưng là a áo giả kỳ xỉn chết tốc độ lại nhanh hơn hắn. Nắm đấm của hắn tựa như tia chớp nhanh chóng chui vào ỷ chạy bệ hỉ ổ sủ bệ thân thể. Giờ khắc này, a áo giả kỳ xỉn chết đã lâu thi triển ra gần như tuyệt học, Epos. Vâng. Tại ỷ chạy bệ hỉ ổ sủ bệ trên thân, một quyền này lực lượng không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra. Kinh khủng lực trùng kích trong nháy mắt đem ỷ chạy bệ hỉ ổ sủ bệ thân thể hoàn toàn bao phủ. Ách a. Mãnh liệt thống khổ, để ỷ chạy bệ hỉ ổ sủ bệ nhịn không được phát ra, mấy chục vạn năm cũng chưa từng phát ra qua kêu rên. Mà lúc này, đã nhận ra nơi này động tĩnh cái khác bốn tên sệ rộ bằng tài thành viên, rốt cục chạy tới. Khi kỳ phủng kỳ gì ổ cùng sủ tạ dạ sẻn dù mà biết được, ý chạy bệ thì ổ sủ bệ muốn cùng ả áo dạ kỳ xỉn chết khai chiến, vội vàng đến đây khuyên can. Nhưng các nàng tuyệt đối không ngờ rằng, vừa mới đổi tới hiện trường, liền mắt thấy một màn kinh người, ả áo dạ kỳ xỉn chết vậy mà một quyền hung hăng đập nện tại ý chạy bệ thì ổ sủ bệ trên bụng. Trong ngay mắt, ý chạy bệ thì ổ sủ bệ nửa người trên như bị nổ tung tạc đạn đồng dạng nổ tung, hóa thành vô số máu thịt vụn. Nửa người dưới của hắn còn đứng tại chỗ, lắc lư mấy lần sau liền vô lực ngã trên mặt đất. Một chút thịt khối tản mát ở trước mặt mọi người, tóe lên máu tươi vẩy khắp toàn bộ mặt đất, phảng phất từng đóa nở rộ hoa tươi. Ui ui ui, làm sao đem mình làm thành cái dạng này, đùa giỡn a. Lý Mại Dạ OS kinh ngạc đến há to miệng, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Kỳ gìn gì kèn gì rồi thì khiêng cái kia thuyền mái chèo ra nạ cụ tủ, đồng dạng cả kinh nói không ra lời. Y chạy bệ hi ổ sụ bệ vậy mà cứ như vậy chết. Từ khi gia nhập Sệ Dỗ bảng tài đến nay, cái này lại là lần đầu tiên có người có thể đem hắn đánh thành thê thảm như thế bộ dáng. Tại quá khứ thời kỳ, Sệ Dỗ bảng tài thành viên ở giữa so tài, dù cho không thủ hạ lưu tình, cũng chưa bao giờ thấy qua ỷ chạy bệ hỉ ổ sủ bệ thụ thương qua. Thậm chí ngay cả Sệ Dỗ bảng tài bên trong tư lịch gần với hòa thượng nhì mại dạ OS, cũng vô pháp tạo thành ý hiếp gì đối với hắn. A ảo dạ kỳ xin chết. Gia hòa này, thế mà làm được bọn hắn những này Sệ Dỗ bảng tài thành viên đều không làm được sự tình. Hiện tại gỗ tệ ấy 13 đội trưởng đều khủng bố như vậy sao? Nhìn xem đầy đất thì nát, một mặt nhẹ nhõm A ảo dạ kỳ xin chết mở miệng nói, đại quang đầu không có, ai mang ta đi linh vương cùng. Tiểu quỷ, ngươi thế nhưng là đem chúng ta thủ lĩnh giết đi, bình tĩnh như vậy được không? Kỳ gìn gì tèn gì rồi nhếch miệng. Chúng ta thế nhưng là roi ổ gà. Mặc dù ngươi giết đại hòa thượng, thực lực khẳng định so với chúng ta cường, nhưng hoặc nhiều hoặc ít, dù sao cũng phải cho chút mặt mũi a. A áo giả kỳ xỉn chết nói, ngược lại lại không chết được, quyết định nhanh một chút a, thời gian nhanh đến. Nói xong, Sê Dỗ bằng tài đám người nhìn lẫn nhau một cái. Xem ra, a áo giả kỳ xỉn chết không phải muốn công hám linh vương cung, chắc không được tên kia để cho ta tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Ta dẫn ngươi đi a. Lý Mại Dạ OS thở dài, ngượng ngùng giơ tay lên. Chương 380, nói ra có bề mặt chương 380. Nói ra có bề mặt sẩy rầy bóng ma, sợ hạt kèn bờ dịch. Sát trời hôn ám như đêm, phản phất bị vẻ lo lắng bao phủ. Tại mảnh này hoang dã thông hướng xì bờ rộng lớn trên đại đạo, vậy mà sắp hàng số lớn nguyên bản không nên xuất hiện ở đây tử thần đội ngũ, trong đó còn kèm theo không ít kỳ đỏ tụ thành viên. Sự xuất hiện của bọn hắn để cho người ta không khỏi sinh lòng nghi vấn, cuối cùng là một trận xâm lược vẫn là cái gì khác mục đích đâu. Nhưng mà, đáp án cũng không phải là đơn giản như vậy, bởi vì cái này trên thực tế là một trận báo thù hành động. Ngàn năm trước nợ máu, sẽ tại hôm nay đạt được triệt để chấm dứt. Đội ngũ phía trước nhất, đứng đấy một vị giữ lại râu dài lão giả, hắn thần tình nghiêm túc mà lạnh nhạt. Tại bên cạnh hắn, một nam một nữ phân biệt đứng ở hai bên trái phải, tựa như hộ vệ bồi bạn cái mới nhìn qua này yếu đối lão nhân. Trung đoàn trưởng, Ichimazgin lặng yên đi đến sau lưng lão giả, cung kính hành lễ nói, phía trước phát hiện có một chi tiểu đội đang đến gần, ước chừng có khoảng 20 người, thoạt nhìn đều là đến từ sở Atkenberg JPC, rất có thể là bọn hắn tuần tra bộ đội. Nghe được tin tức này, lão giả ánh mắt có chút nheo lại, để lộ ra một tia ánh sáng sắc bén. Hắn cũng không lập tức trả lời, mà là im lặng chờ đợi. Lúc này, một thanh âm khác từ phía sau truyền đến, tràn đầy đấu trí cùng đội vàng. Rốt cục đụng phải địch nhân rồi. Đây là xạ giả kỳ kệ nào kỳ thanh âm, trong giọng nói của hắn để lộ ra không kịp chờ đợi khát vọng. Chỉ có 20 cái, cũng quá thiếu đi. Xạ giả kỳ kệ nào kỳ tiếp tục nói, tựa hồ đối với số lượng của địch nhân cảm thấy có chút thất vọng, bất quá ta vừa vặn ngửa tay, liền để ta đi. Cũng tốt, vậy liền giao cho ngươi. Lao giả rốt cục mở miệng, thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực. Đi. Theo xạ giả kỳ kệ nào kỳ ra lệnh một tiếng, hắn dẫn theo mấy tên đội sĩ cấp tốc hướng phía chỉ định phương hướng tiến lên, dần dần thoát ly đại bộ đội. Thân ảnh của bọn hắn càng lúc càng xa, cùng PC đội tuần tra ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Đám người kia kỷ luật lỏng lẻo, dây ắt cũng không tính quá mạnh. Xem ra còn không có phát hiện hay không bộ đội của chúng ta. Nhíu mày, nắm chặt chuôi đao, hệ giả sẽ gạ họa dù mà kỳ cạ trầm giọng nói, không nhiều không ít vừa vặn 20 người, hẳn là bọn hắn. Thoạt nhìn, những này PC thực lực cũng chả có gì đặc biệt. Xa giả kỳ kẽ nào kỳ dần dần dừng lại, rút ra dạ nạ cụ tủ, lắng nghe trên tóc chung nhỏ phát ra rất nhỏ tiếng vang. Lênh khốc cười một tiếng, chúng ta tại địch nhân đại bản doanh, hẳn là cũng không cần để lại người sống, có thể giết sạch bọn hắn à. Lời vừa nói ra, hệ giả sẽ gạ họa dù mà kỳ cạ vừa định nói chuyện, xa giả kỳ kệ nào kỳ đã liền xông ra ngoài. Mà đã rẻ bị cả cụ trước hết nhất kịp phản ứng, hướng về phía hệ giả sẽ gạ họa dù mà kỳ cạ hô to, loại chuyện tốt này làm sao ít ta cũng đi, dù mà kỳ cạ ngươi nhanh lên đuổi theo à. Các ngươi, hệ giả sẽ gạ họa dù mà kỳ cạ lời nói còn chưa nói ra miệng, hai bóng người đã chạy xa. Người nào? Xa giả kỳ kẽ nào kỳ cùng mã đạ rẻ bị cả cụ đột nhiên xuất hiện để quỷ xì nhóm ngây ngẩn cả người. Bọn hắn cấp tốc làm ra phản ứng, nhưng đối mặt hai vị này cường đại tử thần, sự chống cự của bọn hắn có vẻ hơi bất lực. Xa giả kỳ kẽ nào kỳ vừa tới gần, dẫn đầu quỷ xì liền nghiêm nghị hét lớn bắt đầu, cũng giơ lên trong tay rồi xì cung lấy đó người tới, các ngươi là ai? Cái kia thân trang phục là tử thần sao? Dám đến chúng ta lãnh thổ, thật sự là muốn chết. Tiếng nói vừa ra, đội trưởng bên cạnh quỷ xì nhóm cũng nhao nhao giơ lên rồi xì vũ khí. Xa giả kỳ kẽ nào kỳ mặt lập tức lộ vui mừng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Sẽ phản kháng đối thủ mới có ý tứ. Bởi vì không biết tên nguyên nhân, hiện tại sở hồ sổ xì hệ tỷ gặp được mẹ nọ xâm lấn tình huống đều ít, tử thần lại không thể tùy tiện giết. nhưng bây giờ bọn này quỷ sĩ là có thể giết, với lại trở về nói không chừng có thể được đến lão đại khen ngợi, nếu là bất thời gian ban thưởng mình chém giết một trận là tốt nhất. Xa dạ kỳ kẽ nạ kỳ cơ trong tay dạ nạ cụ tủ, mỗi một đao đều mang uy hiếp chí mạng. Ánh mắt của hắn tràn đầy sắc ý, duy nhất ý nghĩ liền là đem địch nhân trước mắt toàn bộ chém giết. Mà mạ đã dẹp bị cả cụ thì lại lấy linh hoạt thương pháp cùng bộ pháp xuyên qua trong đám người, trong tay hổ rủ kỳ mà lóe ra hàn quang. Hệ dạ sẽ gạ họa rủ mà kỳ ca nhìn về phía trước chiến đấu kịch liệt, bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết mình không cách nào ngăn cản hai người kia, chỉ có thể theo sau. Tại xạ giả kỳ kẽ nào kỳ cùng mã đã dẹp bị cả củ công kích đến, vị sĩ nhóm từng cái bị chém giết. Số người của bọn họ mặc dù nhiều, nhưng ở hai vị này tử thần trước mặt, tựa hồ cũng không có quá lớn ưu thế. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều quỷ sĩ ngã xuống vũng máu bên trong, trang diện trở nên dị thường thảm thiết. Tử thần bộ đội, kỳ ố giả cụ sủn sỉ cảm thụ được phương xa khoái động dậy Ats, thần sắc hoa trương tán thán nói, mặc kệ cảm thụ bao nhiêu lần, cái này Ats đều là khủng bố như vậy à? Dạ mạ mổ tổ bên tay trái, Uno Hana Ats tay nhẹ nhàng khoác lên nàng dạ nạ cụ tù bên trên, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua. Lần này hướng sở Atkenberg tuyên chiến, tổng cộng tới 4 chi phiên đội. Trong đó bao quát phiên đội 1, phiên đội 4, phiên đội 8 cùng phiên đội 11. Ba vị trí đầu cái phiên đội mang đến đại bộ phận đội sĩ, mà phiên đội 11 thì là trừ đội trưởng ra, toàn viên đều tham dự lần chiến đấu này. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên chỉ tới như thế chút người. Lần này tác chiến, từ giả mạ mộ tổ gần như sạch sải lệ cu nỉ vị này ngàn năm mạnh nhất tử thần tự mình dẫn đầu. Lại thêm phiên đội 11 không có đội trưởng A ảo dạ kỳ xỉn chết ở đây, bọn hắn vẫn có được 4 vị đội trưởng cấp bậc cường đại chiến lực. Ngoài ra, còn có Uno Hana Z cùng Kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ hai vị này kinh nghiệm phong phú uy tín lâu năm đội trưởng. Đối với những cái kia mình đã từng bại tướng dưới tay, dạ mạ mộ tổ thực sự nghĩ không ra mình tại sao thua. Bởi vậy, hắn dứt khoát để ủ kỳ tạc dư hỉ dự cùng xỉ bạ ỷ xỉn tạm thời phụ trách quản lý gỗ tệ ấy 13, cũng xuất lĩnh những cái kia thực lực hơi yếu đội trưởng lưu thủ sậy dậy ấy. Ở phương xa, đã có thể nhìn thấy một tòa hoang vu thành chấn đập vào mi mắt. Tòa kiến trúc này phong phú thành thị lại có vẻ mười phần trống trải, cơ hồ không nhìn thấy bóng người. Dạ mạ mộ tổ thật sâu thở ra một hơi, phảng phất đang lẩm bẩm lầu bầu nói, tất cả ân oán cũng sẽ ở hôm nay kết thúc. Uno Hana Z nhíu mày, hạ thấp giọng hỏi, trung đoàn trưởng các hạ thật không cần xâm ảnh thuốc sao? Lão phu cũng không cần phải mượn hỗ lão lực lượng, ngươi sẽ không coi là đám kia tàn binh bại tướng có thể bức ra lão phu bằng cải à? Dạ mạ mộ tổ nhìn phương xa, cười lạnh một tiếng, lắc đầu nói ra, không nghĩ tới ngươi cũng biến thành mềm yếu rồi, cần dựa vào loại vật này là bị cái kia nhiệt độ lây nhiễm sao? Lão phu cũng không nhớ kỹ ngươi là như vậy không có tiền đồ nữ nhân. Trong ngôn ngữ tràn đầy trêu chọc, lại nghe không ra ác ý chút nào, ngược lại mang theo một tia vui mừng. Nữ nhân này là cái sát nhân cuồng không sai, nhưng dứt bỏ ưa thích chém giết điểm này, các phương diện khác đều có thể xưng hoàn mỹ. Bao quát sơ đại gỗ tệ ấy 13 ở bên trong, lịch đại gỗ tệ ấy 13 đội trưởng bên trong, người thích nàng không phải số ít, bây giờ lại bị đệ tử của mình cầm xuống. Sau này mình hồn về địa ngục, nếu là đụng phải mấy cái kia lão hòa kế, đây chính là khoác lác tiền vốn a. Nhìn, cái kia các ngươi đổi không kịp lại đánh không lại nữ nhân, coi trọng lao phu đệ tử. Nói ra có nhiều bề mặt. Cái này không bất lo nhiệt độ, ngẫu nhiên cũng có chút tác dụng mà. Cũng không biết ở trên trời như thế nào. Nghĩ tới đây, dã mạ mô tổ không khỏi thở dài. Hắn có chút hối hận, có lẽ hẳn là tối nay bắt đầu hành động. Hiện tại nếu là trên trời xảy ra chuyện, hắn nhưng không còn được. Mà Uno Hana Z thì tại trong lòng yên lặng đáp lại nói, kỳ thật ta cũng không cần. Nhưng nàng cũng không có nói ra câu nói này. Bởi vì hiện tại cho hấp thụ ánh sáng họ rổ cả sự tình, có thể sẽ cho tiểu gia hỏa kia mang đến phiền phức. Cho nên, nàng lựa chọn giữ yên lặng. Về phần xâm ảnh thuốc, là ổ tỏ gì bạ tỷ rủ dô bị tập kích về sau, cú dô sủ chia mệnh huy gì giả vờ giả vịt nghiên cứu mấy ngày, quang minh chính đại lấy ra. Đối phó một cái ổ tỏ gì bạ tỷ rủ dô, đám kia quỷ sĩ thế mà còn dùng tới mệnh lý giờ. Là bởi vì xỉn trệ xâm lấn qua một lần, coi là tình báo bạo lộ, cho nên dứt khoát liền không che giấu a nếu là lợi dụng tình báo kém, dùng loại đồ vật này tới đối phó tử thần, xác thực sẽ rất phiền phức. Nghĩ như vậy, Uno Hana Z lại tới gần ra mà mổ tô mấy bước. Cũng không phải lo lắng lao ra hỏa này an toàn. Trên người nàng chuẩn bị mấy bình xâm ảnh thuốc. Chỉ cần lao đầu tử này bởi vì chủ quan loại hình nguyên nhân, bị đoạt bằng cái. Uno Hana Z liền có thể cam đoan, tùy thời đem thuốc giống không cần tiền đồng dạng hướng về thân thể hắn ném. Lao đầu tử này bằng thế nhưng là đem kiếm hai lưới, không để ý liền là hủy diệt thế giới đại nguy cơ. Nàng còn muốn lưu trên thế giới này, cùng A Áo Dạ Kỵ Sĩ chết nhiều thống khoái chém giết mấy năm nữa. Chương 381, cùng ta cùng một chỗ cứu vớt thế giới. Chương 381, cùng ta cùng một chỗ cứu vớt thế giới. Linh Vương cùng Linh Vương hoàng cung bên trong. Trên đường đi không tiếp tục tao ngộ bất luận cái gì tập kích, A Áo Dạ Kỵ Sĩ chết xuyên qua mấy tầng kết giới, hướng về Thiên Chi Vương tọa phương hướng tiến lên. Mà cuối cùng, trải qua trùng điệp cách trở về sau, bọn hắn xuyên qua Linh Vương cung mộ tỷ dạn, đã tới Linh Vương hoàng cung bên trong. Lý Mại Dạ OS đứng tại trước cổng chính khoát tay áo, sau đó quay người rời đi. A Áo Dạ Kỵ Sĩ chết đẩy cửa vào, đập vào mi mắt là một tòa cung điện hùng vĩ, trong điện tràn ngập khí tức thần bí. Hắn chậm rãi đi thẳng về phía trước, tiếng bước chân tại đại điện trống trải bên trong quanh quẩn. Người rốt cuộc đã đến. Nơi xa truyền đến như gió xuân nhu hòa hiền hòa thanh âm, nhưng lại uy nghiêm mà không dung có nửa điểm kinh nhẫn. A Áo Dạ Kỵ Sĩ chết thuận thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt. Người kia tùy ý ngồi tại trên bậc thang, mặc một thân cổ Hy Lạp nổ rộ mỹ mã thuần phong cách đại trường bào. Trường bào màu trắng bên trên sạch sẽ, không có dư thừa nhan sắc. Tóc đen nhánh rất ngắn, khuôn mặt đường cong rõ ràng mà bình thường. Thâm thúy trong ánh mắt có bốn cái con ngươi, tản ra quang mang nhàn nhạt, đó là thần chi quyền năng biểu tượng. A áo dạ kỳ xỉn chết một chút liền nhận ra, đó là cái thế giới này duy nhất thần minh. Nhưng bên cạnh hắn, cũng không có đi theo phụng dưỡng thần tùy tùng, trên thân cũng không có tỏa ra thần quang. Chỉ là một người lặng lặng ngồi dựa vào to lớn thủy tinh bên cạnh. Trong thủy tinh có cái không tay không chân nam nhân bộ dáng cùng người ngồi bên cạnh giống như lúc. Phân thân. Vẫn là huyết tượng. A áo dạ kỳ xỉn chết tạm thời còn nhìn không thấu. Tùy ý ngồi đi. Hắn lên tiếng lần nữa nói ra, thanh âm phảng phất mang theo một loại ma lực, để cho người ta không khỏi trầm tĩnh lại. Rõ ràng hẳn là lần đầu gặp mặt, nhưng chẳng biết tại sao, A áo dạ kỳ xỉn chết luôn cảm thấy nam nhân này giống như đã từng quen biết, giống như ở nơi nào gặp qua. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn nam nhân kia, ý đồ từ trong trí nhớ tìm tới đáp án. Trong nháy mắt, hắn liền nghĩ tới, tựa như là trong ngộng cái kia thường thường không có gì lạ trung niên nam nhân. Giống như lúc, A áo dạ kỳ xỉn chết trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Cặp kia bốn đồng tử con mắt như thế dễ thấy, vì sao trước đó không thể nhận ra thân phận của hắn đâu? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tư thái tùy ý nam nhân. Trên người người nam nhân kia tản ra một loại thần thánh mà thân thiết khí tức, phản phất là hiển hòa thần linh giáng lâm thế gian. Đột nhiên, một cái thanh âm ôn nhu từ tiền phương truyền đến, "A, thật có lỗi, đã lâu không gặp, cho ta một lần nữa tự giới thiệu. Ta chính là trong miệng các ngươi nói tới linh vương, tên của ta là Y Uyển." A áo dạ kỳ xỉn chết chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn thấy nam nhân kia trên mặt hiện ra ấy nay tiểu dung, tựa hồ đối với mình vừa rồi thất lễ hành vi biểu thị ấy nấy. Khi A áo dạ kỳ xỉn chết chậm rãi cúi đầu nhìn mình lúc, Ý Uyển cái kia thần thánh bốn đồng tử bên trong để lộ ra nụ cười thản nhiên, ngữ khí thành khẩn nói, "Ngươi cảnh giác là chính xác, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi có thể tin tưởng, ta đối với ngươi cũng không ác ý." A áo dạ kỳ xỉn chết giống gặp được nhiều năm không thấy lao hưu bình thường, tùy ý ngồi tại bên cạnh hắn, mân mê miệng, thái độ có chút cản rỡ hỏi, "Lần này làm sao không chơi nhập mộng cái kia một bộ? Phi thường cảm tạ ngươi đối năng lực của ta có như thế lòng tin, nhưng là rất xin lỗi, có lẽ là trước kia, ta liền đã không cách nào như thế can thiệp ngươi." Ý Uyển thu hồi nhìn về phía A áo dạ kỳ xỉn chết ánh mắt, xoay người bước về sau lưng to lớn thủy tinh. Cặp mắt kia lại giống như là tại nhìn chăm chú toàn bộ thế giới. "Vậy ngươi lần này tại sao muốn gặp ta?" A áo dạ kỳ xỉn chết hỏi. Y Uyển không có vội vã trả lời, ngược lại hỏi một cái nghe tới có vẻ như không vấn đề tương quan, "Ngươi biết ta là như thế nào đản sinh sao?" A áo dạ kỳ xỉn chết lắc đầu. Hắn còn thật không biết, nguyên nội dung cốt truyện bên trong cũng không có manh mối. Y Uyển mỉm cười, bình tĩnh nói, "Cái thế giới này đã từng có một đầu rất rất lớn hồ lão, so ngươi thấy qua tất cả hồ lão đều muốn to lớn. Cái kia hồ là không ngừng thôn vệ linh hồn, tham lam tác thủ lấy trên cái thế giới này hết thảy. Cuối cùng nó trở nên quá lớn, nó tồn tại thậm chí uy hiếp đến cái thế giới này bản thân. Thế là ta ra đời, không có phụ thân, không có mẫu thân, chưa từng có đi, cũng không có tương lai. Ta từ thế giới mà sinh, lực lượng của ta chính là thế giới lực lượng. Vì cái thế giới này, ta đứng tại đám người trước người. Ý nghĩa sự tồn tại của ta chính là cái thế giới này bản thân. Cho nên a, Sinches, ta thỉnh cầu ngươi cùng ta cùng một chỗ cứu vớt cái thế giới này a." Nghe nói như thế, A áo dạ kỳ Sinches có chút khó có thể tin chỉ mình hỏi, "Ta?" Hắn hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Linh Vương lại còn nói, muốn hắn đến giúp đỡ cứu vớt thế giới. Linh Vương mời hắn hỗ trợ, vậy đã nói rõ là Linh Vương mình chuyện không giải quyết được. Cái này cùng đi hướng Tây Trời thỉnh kinh trên đường, yêu đại vương để tiểu đệ khử trừ rơi đường tăng sư đồ khác nhau ở chỗ nào? Cái thế giới này gặp được phiền toái gì cần ngươi đến xin nhờ ta? Cũng không thể là ý hoa. A áo dạ kỳ xỉn chệ gãi đầu một cái nghi ngờ hỏi. Hắn cũng không phải là xem thường ý hoa, chỉ là ý hoa cái kia cánh tay nhỏ bắt chân, muốn theo Linh Vương bật cổ tay sát thực còn chưa đủ tư cách. Y lại chậm rãi hồi đáp, "Ý hoa, đây chẳng qua là một cái ngộ nhập lạc lối hải tử thôi." Tiếp theo, ngữ khí của hắn trở nên nghiêm túc lên, lần này phiền phức, ở thế giới bên ngoài. Dạ mạ mộ tổ gần như sẽ xài ghệ củ nhì trong tay quải trượng đã hóa thành một thanh mang theo màu nâu vỏ đào trường đao. Hai tay của hắn chống tại trên chuôi đao, ánh mắt kiên định mà lênh khốc. Chu tận nghịch tặc. Hắn thấp giọng nói ra, thanh âm bên trong để lộ ra sát ý vô tận. Không cho quỷ sĩ bất luận cái gì cơ hội phản kháng, đao quang kiếm ảnh giao thoa, trong nháy mắt chui vào quỷ sĩ thân thể, vẩy ra mấy giọt chưa lạnh huyết châu. Đao kiếm ra khỏi vỏ, thần chu quân giặc. Phía trước, học sinh của hắn kiêm thuộc hạ đã cùng địch nhân kịch liệt triển khai giao chiến. Những này quỷ sĩ hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có tử thần có thể xâm nhập đế quốc nội địa, trong lúc nhất thời bị đánh trở tay không kịp. Dù sao cũng không phải là mỗi cái quỷ sĩ đều là sở tờ dịch tờ kỵ sĩ đoàn thành viên, ngoại vi quỷ sĩ nhóm chuẩn bị không đủ, rất nhanh liền gặp thảm trọng tổn thất. Nhưng mà tử thần nhóm cũng không có chút nào lòng thương hại, cũng không có ý định lưu lại bất kỳ một cái nào người sống. Đối với những cái kia đã mất đi năng lực tác chiến quỷ sĩ, bọn hắn không chút do dự bổ thêm một đao, không lưu tình chút nào. Khi phản ứng quỷ sĩ nhóm đã chấn kinh lại phẫn nộ, bọn hắn cấp tốc cầm lấy dây xì cùng hướng phía bầu trời bắn ra linh tiễn. Linh tiễn ở trên bầu trời đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số thật nhỏ dậy xì, tứ tán mà bay. "Đừng hốt hoảng, trợ giúp lập tức tới ngay, nhất định phải đem những này tử thần đỡ được, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tiến vào xí bờ." Một tên quỷ sĩ la lớn, ý đồ ổn định sĩ khí. Xa dạ kỳ kẽ nạo kỳ cười lớn, trong tay lưỡi đao lóe ra hàn quang, chỉ hướng phương xa, phảng phất muốn đâm rách bầu trời. Thanh âm của hắn tràn đầy khiêu khích cùng không bị trói buộc, quanh quẩn trên không trung. "Xí bờ, là tòa thành kia sao? Nghe tới là rất địa phương trọng yếu đi, nơi đó là không phải có cảng đối thủ lợi hại." Tại cách đó không xa, một tên quỷ sĩ tức giận rít gào lên nói, "Đáng giận, chỉ là khu khu một đám tử thần, vậy mà dám xem thường chúng ta." Nhưng mà, tiếng nói của hắn chưa rơi, Sa Dạ Kỳ Kẻ Na Kỳ đột nhiên quay người, vung ngược tay lên, một đạo lăng lệ kiếm áp xẹt qua không khí, trực tiếp đem tên kia quỷ sĩ chém giết. Ngươi quá phí lời, thời điểm chiến đấu nên trực tiếp xông lên đến, mà không phải ở chỗ này lại nhải. Xa Dạ Kỳ Kẻ Nạ Kỳ khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Trong tay hắn răng cưa chạm dạ nạ cụ tủ lóe ra băng lanh qua mang, mỗi một lần huy động đều mang đến một trận cuồng phong, đem địch nhân ở chung quanh nhau nhau chém ngã. Chương 382, tán mỹ người dũng cảm. Chương 382, tán mỹ người dũng cảm đến nhà, lại đến càng nhiều. Ta đã có chút hưng phấn, đừng khiến ta thất vọng. Không cần lùi bước. Xa Dạ Kỳ Kẻ Nạ Kỳ hét lớn một tiếng, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại cuồng nhiệt khát máu dục vọng. Đáng chết tên điên. Hắn giống như một thanh lợi kiếm, đau nhói những cái kia ngày thường tự cho mình rất cao, xem thường tử thần quỷ si nhóm tâm. Bọn hắn từng cái nghiến răng nghiến lợi, trong mắt thiêu đốt lên lửa giận. Từ khi gia nhập gỗ tệ ấy 13 đến nay, Xa Dạ Kỳ Kẻ Nạ Kỳ ngày thường giết chóc đối tượng phần lớn là một chút thực lực chẳng ra sao cả hồ lão, mạnh nhất cũng bất quá là Lý Án. Ngẫu nhiên, hắn sẽ tiến về rủ cùng gái, săn giết một chút không biết sống chết lãng khách. Cuộc sống như vậy mặc dù tràn đầy huyết tinh, nhưng đối với Xa Dạ Kỳ Kẻ Nạ Kỳ tới nói, cái này mới là hắn theo đuổi cách sống. Hắn khát vọng cùng đối thủ cường đại chiến đấu, thưởng thụ loại kia ở lần danh sinh tử kích thích cảm giác. Nhưng những năm gần đây, xâm lấn sổ sổ xỉ hệ tỷ mẹ nọt càng ngày càng ít, cùng tử thần so tài lại không thể triệt để bung ra. Ngứa tay khó nhịn a. Mưa tên bên trong, Kuna Mashiro như là một thất cùng giá tuấn mã, tại trong mưa lao vụt. Nàng thân mang xỉ hào yên nhà kim loại áo giáp, dày xỉ mũi tên nhao nhao rơi ở trên người nàng, liền ngay cả gai ngứa cũng không tính. Ngay tại lúc này, ba tên khoảng cách gần nhất quỷ sĩ vội vàng giơ lên trường kiếm trong tay, chuẩn bị nên đón Kuna Mashiro công kích. Nhưng mà, Kuna Mashiro quyền pháp giống như mưa to gió lớn mãnh liệt, quyền ảnh trùng điệp đánh tới hướng địch nhân. Chỉ một lát sau ở giữa, ba tên quỷ sĩ liền bị đánh đến vỡ nát, máu thịt bé bét. Trung quanh quỷ sĩ nhóm hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, tức giận rít gào lên nói, mọi người cùng nhau xông lên, giết bọn hắn. Đột nhiên, một đạo hàn quang hiện lên, hơn 10 người quỷ sĩ bị dài đến mấy chục mét lưỡi đao đâm xuyên thân thể. Lưỡi đao nhẹ nhàng vung lên, thân thể của bọn hắn bị chặn ngang cắt đứt, máu tươi văng khắp nơi. Lúc này, Ichimazgin vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh. Đột nhiên, thấy lạnh cả người từ dưới chân hắn dâng lên. Trung quanh mấy tên quỷ sĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, trong nháy mắt biến thành một tòa dữ tợn liên thể băng điêu. Mà tại cách đó không xa, một cái tóc trắng tiểu quỷ đầu lặng lặng đứng thẳng lấy. Tử thần ngay cả tiểu hài tử đều phái ra chiến trường. Còn đứng ngay đó làm gì? Tiếp tục bắn tên. Một tên quỷ sĩ quả quyết hạ lệnh. Vô số mũi tên như mưa rơi rơi xuống, chỉ thấy thiếu niên tóc trắng kia hai tay nắm chắc trường đao phần đuôi xiển xích. Dùng sức hất lên, thân đao bắt đầu phi tốc xoay tròn, trong chớp mắt liền ngưng kết ra một mặt to lớn hình tròn tường băng, vững vàng ngăn tại trước người, đem tất cả mũi tên đều ngăn lại. Xin chết giáo đồ vật còn có chút dùng mà. Kisugi Atoshi dịu nhếch miệng, sau đó trầm trọng nói, bất quá, tiêu ngạo quỷ sĩ làm sao sẽ chỉ đánh lén nha? Đáng giận. Nghe được hắn như thế âm dương quái khí lời nói, quỷ sĩ nhóm giận không kềm được. Bọn hắn nhao nhao giơ lên trong tay rìa sĩ kiếm ánh sáng, cùng nhau tiến lên, thẳng đến Kisugi Atoshi dịu. Ngay tại lúc này, Giải U sĩ cùng Ý Dụ Mộ đã xuất lĩnh xe kỳ cả nhóm, mang theo đội sĩ cấp tốc hoàn thành vây đánh. Kisugi phó đội trưởng chú ý. Giải U sĩ hét lớn một tiếng, một đao mãnh lực chém ra, trực tiếp đem một tên quỷ sĩ đầu cắt rơi nửa bên. Ý Dụ Mộ cũng không chút nào yếu thế, xông vào trong đám người, giơ tay chém xuống. Một tên quỷ sĩ vội vàng dựng lên cánh tay treo kim loại khiên tròn ngăn cản, trên tấm chắn lóe ra màu lam rực rỡ. Thế nhưng là Ý Dụ Mộ kiếm pháp lăng lệ vô cùng. Hắn cổ tay chuyển một cái, một kiếm quét về phía khiên kim loại, trong nháy mắt đem nó đẩy ra. Thuận thế tại tên kia quỷ sĩ cánh tay bên trên hung hăng mở ra một đạo thật sâu lỗ hổng, lưỡi đao lại là nhất chuyển, trực tiếp chặt đứt tiết hầu. Tiếp theo, lại lần nữa chém vào trung quanh quỷ sĩ. Phiên đội 11 đội sĩ nhóm mục tiêu minh xác, bọn hắn chuyến này nhiệm vụ liền là giết chết những này quỷ sĩ. Bọn hắn không có công phu đi tự hỏi, những này quỷ sĩ ngày bình thường là người tốt hay là người xấu, là vô tội vẫn là trên tay dính đầy máu tươi. Trên chiến trường, nghĩ đến quá nhiều là đường đến chỗ chết, chỉ cần biết rõ là địch nhân là đủ rồi. Đáng giận, sợ tờ gì tờ kỵ sĩ đoàn các đại nhân làm sao còn chưa tới? Quỷ sĩ nhóm nhìn xem huyết sắc địa ngục, bị dọa đến linh hồn đều chạy, có chút dũng khí sẽ phấn khởi chống cự, sợ mất mật thì quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thế nhưng là vô luận là phản kháng vẫn là cầu xin tha thứ, phiên đội 11 đao phủ nhóm đều không có buông tha bọn hắn dự định. Đây là chiến tranh. Gỗ tệ ấy 13 bên trong, không ai so cái này chiến đấu phiên đội càng có thể lý giải chiến tranh. Không cần nương tay sẽ chỉ làm hại đồng bạn mất đi tính mạng. Đồng bạn của chúng ta chỉ có thể từ chính chúng ta đến đánh bại, đây là áo giả kỳ đội trưởng cho phiên đội 11 quyết định đội huấn. Cho nên, quỷ sĩ a, chết đi. Ngoại trừ tạm thời quan chiến giả mà mổ tổ cùng Unoha Nazets, ngay cả kỳ ổ giả cụ sùn xỉ đầu này ngàn năm lão cá ướp muối đều tự mình hạ tràng. Chỉ thấy đội trưởng cấp chư vị tử thần, mang theo đội si nhóm như lang như hổ tiếp tục giết chóc. Thân ảnh của bọn hắn tựa như tia chớp nhanh chóng xuyên qua, đao kiếm trong tay lóe ra hàn quang. Mỗi một lần huy động đều nương theo lấy máu tươi văng khắp nơi, vô tình thu gặt lấy địch nhân sinh mệnh. Bọn hắn hướng phía si bờ phương hướng không ngừng thúc đẩy, phản phất một cỗ không thể ngăn cản màu đen dòng lũ. Nhưng mà, cứ việc tử thần nhóm biểu hiện xuất sắc, nhưng số người của bọn họ dù sao cũng có hạn. Đối mặt địch nhân chiến thuật biển người, bọn hắn dần dần cảm thấy áp lực tăng lớn. Trung quanh quỷ sĩ nhóm cấp tốc trợ giúp tới, nhân số càng ngày càng nhiều, mũi tên như là như mưa rơi dày đặc bắn về phía tử thần nhóm. Những này mũi tên ẩn chứa cường đại dày dài ổ cụ, cho tử thần nhóm mang đến phiền toái không nhỏ. Làm cho người kỳ quái là, mặc dù quỷ sĩ nhóm số lượng đông đảo, nhưng trong đó cũng chưa từng xuất hiện đội trưởng cấp giật cường địch.
Kỳ ố dạ cụ sủn xì biết sở hạt kèn bờ dịch có đội trưởng cấp quỷ xì tồn tại. Ô tỏ gì bà ti dù dù dô, liền là thua ở một vị đội trưởng cấp quỷ xì trên tay. Bằng không coi như bị cướp đi bằng cái, cũng không có khả năng bị đánh đến chật vật như vậy, bây giờ còn tại phiên đội 4 tính dưỡng. Hiu hiu hiu. Đến không hết dây xì mũi tên phô thiên cái địa đánh tới. Kỳ ố dạ cụ sủn xì cùng hì sủ gạ tụt hì dự cơ dạ nạ cụ tù, phân biệt phóng xuất ra cuồng phong cùng tường băng để ngăn cản. Nhưng mà, những này mũi tên thực sự quá nhiều quá dày đặc. Cho dù bọn họ toàn lực chống cự, vẫn có một chút cá lọt lưới đột phá phòng tuyến, cho tử thần nhóm tạo thành tổn thương. Trên thực tế, quỷ sĩ nhóm xẻ kỳ cạn cấp trung tầng chiến lực, muốn so tử thần một phương hơn rất nhiều. Bởi vậy, những này mũi tên đối tử thần tới nói tạo thành tương đối lớn uy hiếp. Sở dĩ tử thần nhóm có thể như thế nhanh chóng thúc đẩy, hoàn toàn là bởi vì có đội trưởng cấp bậc cường giả dẫn đội, xông lên phía trước nhất. Trong đó làm người khác chú ý nhất thuộc về xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ. Hắn tựa như một cái cuồng dã dã thú, không sợ hai chút nào xông vào phía trước tiến trận bên trong, cơ trường đao như cuồng phong mãnh liệt chém giết. Xuy xuy xuy. Trong lúc nhất thời, huyết nục tách rời thanh âm, đao kiếm tương giao thanh âm, gầm thét cùng tiếng kêu rên đan vào một chỗ, hình thành hỗn loạn tương bừng cảnh tượng. Xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ người khoác áo đen, tắm rửa trong máu tươi, trung quanh ngã xuống mười mấy bộ tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Con này điên cuồng dã thú hô hấp thô trọng mà gấp rút, cầm kiếm tay cũng run nhẹ nhẹ, đây là hưng phấn bố trí. Đã thật lâu không có như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chém giết. Cứ việc thực lực của đối thủ cũng không cường đại, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Khi hắn nhìn thấy trước mắt còn có dũng khí nắm chặt trường kiếm quỷ sĩ lúc, xạ dạ kỳ kẹ nào kỳ hài lòng gật gật đầu. Cũng không có lùi bước, mặc dù rất nhỏ yếu, nhưng loại dũng khí này cũng không được cười. Bởi vậy, cần hảo hảo tán dương hắn dũng khí. Trong chốc lát, con này điên cuồng dã thú đột nhiên khôi phục lý trí, trường đao trong tay tốc độ không chút nào chưa giảm. Phúc. Chết tại đao kiếm phía dưới, đây chính là đối người dũng cảm tốt nhất tại Mỹ. Chương 383, giảng cả Not kỳ chương 383, giảng cả Not kỳ lại đến. Xạ dạ kỳ kẹ nào kỳ phát ra một tiếng hô, đem lực lượng toàn thân đều tăng lên tới cực hạn. Cơ trường đao trong tay, hắn phảng phất lần nữa biến trở về cái kia dã thú hung mãnh. Quỷ sĩ nhóm còn đến không kịp chạy trốn, liền nghe đến một trận thanh thúy cắt chém âm thanh truyền đến. Đó là lưỡi đao mở ra cốt đục thanh âm, mặc dù bọn hắn sớm thành thói quen loại thanh âm này, nhưng lần này lại dị thường rõ nét. Ngay sau đó, kịch liệt đau nhức tại các vị trí cơ thể lan tràn ra, có người phần lưng thụ thương, có người phần eo bên trong đao, còn có người cái cổ bị chém đứt. Cứ việc vết thương không giống nhau, nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ ngã trên mặt đất. Vậy hạ, ngoại vi lực lượng phòng ngự cơ hồ bị đánh tan, người xâm nhập đã nhanh muốn đến xí bờ. Mở ra thánh vực, để dơ dắt chuẩn bị kỹ càng, ta tự mình đi gặp lão bằng hữu của ta. Là Quỷ sĩ chi vương ngự tọa trước, quỳ một chân trên đất hạ sờ hằng chậm rãi ngẩng đầu. Lúc này, khoảng cách xì bờ cửa thành không đến bán linh bên trong chỗ. Trong một vùng phế tích, đang tại thúc đẩy tử thần nhóm đột nhiên dừng bước. Dạ mạ mổ tổ cầm trong tay trường đao, đứng tại đội ngũ phía trước, ánh mắt băng lánh mà bén nhọn. Đứng ở trước mặt hắn, là một cái tóc đen râu đen trung niên nam nhân. Cái này tóc đen nam nhân vừa muốn mở miệng nói chuyện, đối diện đột nhiên truyền đến dạ mạ mổ tổ băng lãnh thấu xương thanh âm, ngàn năm không thấy, y bạc. Nam nhân kia thình lình lại là lao đầu tử ngàn năm trước cố nhân, Quỷ sĩ chi vương, y bạc. Đúng vậy a, đã lâu không gặp, dạ mạ mổ tổ sải lệ cuni. Y bạc một mặt lãnh đạm đáp lại nói, đồng thời ánh mắt đảo qua hắn cùng phía sau hắn tử thần đại quân. Hơn 900 năm không gặp, không nghĩ tới ngươi đã trở nên như thế mềm yếu, thế mà cần dựa vào người khác lực lượng. Làm sao, lần này cái kia trốn ở trong đống người chết giá hỏa không có ở đây. Nực cười. Bây giờ không cần lại làm bẩn cổ gì rổ hai tay, chỉ cần lao phu một người là đủ rồi. Chào phúng âm thanh bên trong, dạ mạ mổ tổ rút ra rồi bổ dịn ra cả. Vâng. Theo một trận tiếng vang, hỏa diễm cháy hừng hực bắt đầu, cuốn quanh ở dạ mạ mổ tổ trùng quanh thân thể, tia lửa tung tóe. Xì cải. Đối mặt đốt hỏa diễm thiêu đốt dạ mạ mổ tổ, ý hoạch lại xem thường hàng vỉa hè mở hai tay, khoe miệng nổi lên một nụ cười khinh bỉ, ngàn năm trước ngươi, tựa hồ còn không có cuồng vọng như vậy tự đại a. Dạ mạ mổ tổ nết miệng cười cười, lộ ra miệng đầy răng trắng, nụ cười giữ tận để cho người ta không rét mà run, câu nói này, hẳn là ta đối với ngươi nói mới đúng, dám một mình đi vào trước mặt lão phu, quả thực là tự tìm đường chết. Thanh âm của hắn mang theo nồng đậm sát ý, phản phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người. Hôm nay, lão phu đem tự tay kết thúc tính mạng của ngươi. Dạ mạ mổ tổ ánh mắt bên trong lóe ra lánh khốc và mang, trong tay nắm thật chặt dây bộ dìn ra cả, tựa như tùy thời chuẩn bị chặt xuống y hoạt đầu. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp vung đao thời khắc, động tác đột nhiên hơi chậm lại. Y hoạt thấy thế, nét miệng lên một vòng khinh miệt cười ngượng ngùng, rêu cợt nói, thế nào? Dạ mạ mổ tổ sải lệ cù nhì, chẳng lẽ ngươi sợ hãi, không dám công tới sao? Ngữ khí của hắn tràn đầy khiêu khích cùng kinh thường. Để cho người ta không bất lo tiểu tử túi, đều tại ngươi để vi sư bị người khác xem nhẹ à? Dạ mạ mổ tổ nhịn không được dùng khỏe mắt quét nhìn liếc qua bầu trời. Mặc dù hắn rõ ràng nơi này cũng không phải là sợi dây ấy, trên bầu trời không có cái gì, nhưng vẫn là không nhịn được nhìn xem một cái. Sau đó, hắn thật sâu thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về một bên Unohana Z, nói ra, Unohana đội trưởng, đem vật kia cho ta. Unohana Z lập tức minh bạch hắn ý tứ, không chút do dự móc ra một viên sâm ảnh thuốc ném về hắn. Dạ mạ mổ tổ một tay vững vàng tiếp được, thậm chí không có nhìn nhiều, liền trực tiếp nuốt vào trong bụng. Nói đùa, đồ đệ nàng dâu đưa tới thuốc, có cái gì tốt lo lắng. Quả nhiên, vừa nuốt vào, dạ mạ mổ tổ cũng cảm giác được có một cô yêu đất, hố lao lực lượng tại phần bụng quần của lấy. Nhưng mình cũng chưa từng xuất hiện họ rồ cả đặc thủ, để hắn yên tâm xuống tới. Một bên Unohana Z thấy thế, tựa như nhớ ra cái gì đó, nhắc nhở, trung đoàn trưởng, thuốc kia không cần khẩu phục, mang ở trên người là được rồi. Ngươi không nói sớm, hai vợ chồng các ngươi đều có độc đi, làm sao một cái so một cái không đáng tin cậy. Dạ Mạ Mộ Tô nhịn không được nhìn về phía, ánh mắt kia giống như đang hỏi, lão phu có phải hay không không chết ở ý hoạt trên tay, muốn chết tại trên tay ngươi. U Nộ Hạ Nạ Dẹt giống như hoàn toàn không thèm để ý, khoát tay áo, ra hiệu hắn thoải mái tinh thần, không có chuyện gì trung đoàn trưởng, ăn hết cũng hữu dụng, chỉ là hai ngày nữa có thể sẽ có tiêu chảy triệu chứng. Nghe vậy, Dạ Mạ Mộ Tô lập tức nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù có chút mất mặt, nhưng tiêu chảy dù sao cũng so bỏ bệnh tốt. Một giây sau, Dạ Mạ Mộ Tô lách mình hiện tại ý hoạt trước mặt, thiếu đốt lên lửa cháy hừng hực trường đao không chút do dự đánh xuống. Y Hoạt khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng khinh miệt tiêu dung, nhẹ giọng nói ra, "Xì cái, chỉ bằng cái này cũng muốn đối ta tạo thành uy hiếp sao?" Hắn cấp tốc vươn tay nắm chặt quỷ xì rốt, đem nó hóa thành một thanh sắc bén dây xì trường đao, dễ dàng chặn lại cái này thế đại lực trầm một kích. Y Hoạt lạnh lùng cười nói, "Chỉ có loại trình độ này có thể làm những gì? Ngươi đã giả, Dạ Mạ Mộ Tô xài ghê cun nhỉ?" Dạ Mạ Mộ Tô trầm thấp đáp lại nói, "Có đúng không? Vậy ngươi liền nhìn tận mắt lão phu như thế nào đưa ngươi từ huyết nhục đến linh hồn, triệt để đánh tan, để ngươi thịt nát xương tan." Lời còn chưa dứt, Dạ Mạ Mộ Tô trong tay hỏa diễm đột nhiên dập tắt, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình thôn phệ. Y Hoạt kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn, trong lòng dâng lên một tia bất an. Nhưng mà, Dạ Mạ Mộ Tô ánh mắt lạnh lẽo. Hắn nắm thật chặt trong tay cháy đen phong cách cổ xưa thái đao, thân đao chậm rãi dâng lên từng sợi lửa khói, tỏa ra một loại làm người sợ hãi khí tức. "Bằng cải, giản cả nọt kỳ." Dạ Mạ Mộ Tô thanh âm băng lãnh mà hữu lực, phản phất thần linh tuyên cáo thẩm phán hùng trung. "Giản cả nọt kỳ," đem hỏa diễm phong nhập trong đao bằng cải. Một lần vung lên, hết thảy kết thúc. Đem đánh chúng chi vật lấy bạo viêm toàn bộ đốt sạch hào hỏa chi kiếm. Thật đúng là hoài niệm a. Y Hoạt giang hai cánh tay, cười lớn nói. Hắn nhớ lại đã từng cùng Dạ Mạ Mộ Tổ giao thủ lúc tình cảnh, khi đó hào hỏa chi kiếm làm hắn khắc sâu ấn tượng. Giản ca nọt kỳ hì gạ xì kỳ họ cụ gìn sủ gìn, đông húc nhập nhận. Dạ Mạ Mộ Tổ không nói nhảm, trường đao trong tay bỗng nhiên vung lên. Một đạo nóng bỏng chạm kích đánh xuống, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng Y Hoạt quét sạch mà đi. Y Hoạt nghiêng người lói lên, tránh ra một kích này, nhưng đại địa nhưng trong nháy mắt bị chém ra một đường rãnh thật sâu. Rõ rệt đã chém trúng góc áo, nhưng không có phóng xuất ra bạo viêm, cùng ta 900 năm trước chứng kiến năng lực có chỗ khác biệt sao? Bất quá không quan hệ, mặc dù uy lực không tệ, nhưng chỉ cần không đụng vào cây đao kia, trực tiếp chặt ngươi liền tốt ta. Y Hoạt khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia tươi cười đắc ý vừa dứt lời, thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất đến vô tung vô ảnh, phảng phất dung nhập trong không khí. Trong chớp mắt, hắn lại xuất hiện ở Dạ Mạ Mộ Tổ sau lưng, trong tay quỷ sĩ ruột lóe ra hàn quang. Dây ắt chích lệch, để ngươi cái kia nhìn như đáng sợ thủ đoạn công kích trở nên phi thường được cười. Không cách nào mệnh trung chạm kích căn bản không có chút ý nghĩa nào. Dạ Mạ Mộ Tổ sải lệ cùn y. Y Hoạt chào phúng nói, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Ngay sau đó, Y Hoạt không chút do dự hướng phía Dạ Mạ Mộ Tổ phía sau lưng vung ra một đao. Nhưng mà, ngay tại đao sắp đánh trúng Dạ Mạ Mộ Tổ trong nháy mắt, trên mặt của hắn đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn quỷ xịt ruột tại mệnh trung trong nháy mắt, vậy mà tan chảy. Mà trước mặt Dạ Mạ Mộ Tổ lại giấy lên liệt diễm, thân thể cùng lưỡi đao đều giống như khoác bọc lấy lóa mắt mà cực nóng mặt trời. Giản ca not kinisi, giản dịch go cung ải, tây tàn nhật mục y. Chương 384, Thánh vực chương 384, Thánh vực hứ. Tại Dạ Mạ Mộ Tô đùa cợt trong ánh mắt, Ý Hoạt sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, hắn cấp tốc triệt thoái phía sau mấy bước, cùng Dạ Mạ Mộ Tô kéo dài khoảng cách. "Ngươi vẫn là cùng 900 năm trước đồng dạng a, không có gì tiến bộ." Dạ Mạ Mộ Tô hét lớn một tiếng, lần nữa vung đao chém xuống. Lại là một tiếng vang thật lớn, đại địa bị Dạ Mạ Mộ Tô chặt đứt, một đầu sâu không thấy đáy khe danh tại Ý Hoạt bên chân vỡ ra, phản phất muốn đem hắn thôn phệ đi vào. Hướng về phía cầm trong tay màu đen thái đao Dạ Mạ Mộ Tô, Ý Hoạt trong mắt lóe lên một chút tức giận, hắn vươn tay, trong tay cầm một cái kim loại mâm tròn, mệt lì giờ. Nhưng mà để Ý Hoạt kinh ngạc chính là, Dạ Mạ Mộ Tổ trong tay vẫn nắm cây đao kia, trôi này không thay đổi chút nào đèn kịp phong cách cổ xưa thái đao. Dạ Mạ Mộ Tổ ánh mắt lấm liệt, cúi đầu nhìn thoáng qua trường đao trong tay, trong lòng có chút thở dài một hơi, đồng thời âm thầm cảm thán sâm ảnh thuốc quả nhiên hữu dụng. Không dùng. Ý Hoạt mở to hai mắt nhìn, không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Hắn nguyên muốn cho là mình mẹ đứa lì giờ năng lực có thể dễ dàng cướp đoạt Dạ Mạ Mộ Tổ vũ khí, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Ý Hoạt vung tay đem đao gây ném ra ngoài. Tại ở gần Dạ Mạ Mộ Tổ trong nháy mắt liền trực tiếp bị liệt diễm trưng nướng hầu như không còn. Hắn vừa sợ vừa giận, thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Gặp đây, Dạ Mạ Mộ Tổ thừa cơ tới gần, một đao chém về phía Y Hoạt. Cầm trong tay giản cạn nọt kỳ, người khoác giản dịch gỗ cùng ải, Dạ Mạ Mộ Tổ công thủ cường đại trước nay chưa từng có. Y Hoạt cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Dạ Mạ Mộ Tổ thừa thắng xông lên, liên tục vung đao. Đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi quỷ sĩ có thể làm ra trò mới, xem ra lá bài tẩy của ngươi đã không có, hôm nay liền từ lao phu triệt để kết thúc ngươi. Không. Y Hoạt hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm hiện lên phẫn nộ. Chỉ thấy Dạ Mạ Mộ Tổ đem giản cạn nọt kỳ cắm vào mặt đất. Trong nháy mắt, vô số đen kịt khô lâu từ trung quanh bò lên, giống như thủy triều hướng Ý Hoạt dũng mãnh lao tới. Giản cạn nọt kỳ mỹ nam mỹ, cả cạ dù mạ nổ cỡ si đại số dịn, nam hỏa hỏa thập vạn nước đại táng. Nhìn xem từng chương để cho người ta cảm thấy quen thuộc khô lâu mặt, Ý Hoạt ngây người tại nguyên chỗ, không khỏi nghẹn nào. Salis, án dạ, Suben, đây đều là đã từng cùng hắn kể vai chiến đấu chiến hữu a. Thân là tử thần chi trưởng, vậy mà thúc đẩy người chết. Dạ Mạ Mộ Tổ sải lệ cùn nhì, ngươi tên con này. Y Hoạt tức giận gầm thét lên. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, đen kịt khô lâu đã leo lên trên thân thể của hắn, chăm chú bắt lấy hắn. Cùng ngay đồng thời, dạ mạ mộ tổ trạm kích cũng đi theo lần nữa đánh tới. Giảng ca nọt kỳ kỳ tạ, kẹn y y cải dìn, bắc thiên địa hôi tẫn. Cách xa nhau cách xa 10 mét, ý hoạt trực tiếp bị chặn ngang cắt đứt, thân thể trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, nặng nề mà ngã trên đất. Dạ mạ mộ tổ nhìn xem bị mình nhất đao lượng đoạn ý hoạt, lặng lặng đứng thẳng tại nguyên chỗ, ánh mắt lạnh lùng. Nhưng một giây sau, con ngươi của hắn liền bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy ý hoạt thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Lực lượng, không kịp sao? Phi thường, thật có lỗi, ý hoạt đại nhân, ngươi đổ hôn chứng này, đến tột cùng là ai? Nhìn xem ý hoạt đột nhiên biến thành một vị ba con mắt lạ lẫm người trẻ tuổi, dạ mạ mộ tổ không khỏi mở to hai mắt nhìn, trong lòng giật mình. Hắn lập tức ý thức được, mình khả năng trung kế. Dạ mạ mộ tổ đầu dương lên, gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất người trẻ tuổi, ánh mắt hung ác, nghiến răng nghiến lợi nói, cũng được, mặc kệ các ngươi có âm mưu quỷ kế gì, đều do lão phu đến chặt đứt. Thánh vực, đã mở ra, đã quá muộn. Nằm dưới đất tam nhãn nam nhân khó khăn mở miệng nói ra. Vừa dứt lời, dạ mạ mộ tổ đông nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy xa xa lâu đài trùng quanh lập tức dâng lên một đạo kim sắc dưới xỉ bình chướng. Thì ra là thế, các ngươi là đang trì hoãn thời gian, không khỏi cũng quá coi thường lão phu a. Dạ mạ mộ tổ nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay chính là một đao, kẹn ý cải dịn lần nữa cách không chạm ra. Chỉ thấy một cái vóc người cao lớn tóc vàng nam nhân nhảy đến giữa không, ý đồ ngăn cản dạ mạ mộ tổ công kích, nhưng lại bị cái này hùng hãn một đao trong nháy mắt chém thành hai nửa. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, sau một khắc, tóc vàng nam nhân lại khôi phục nguyên trạng, với lại hình thể trở nên so trước đó còn muốn to lớn. Giọt ngươi cái phế vật này, còn thật là vô dụng. Bất quá dừng ở đây rồi, dạ mạ mộ tổ sải lệ cùn nhì. Dơ rát giữ tận cười cười, khắp khuôn mặt là trêu tức cùng trào phúng. Ánh mắt của hắn giống như là con sói đói hung ác, phản phất muốn đem địch nhân trước mắt xé nát. Ngay sau đó, hắn bay thẳng chạy tới, tốc độ nhanh như thiểm điện. Dạ mạ mộ tổ sải lệ cùn nhì thấy thế, chau mày, trong lòng âm thầm nghi hoặc. Vừa rồi một đao kia rõ rệt chặt đứt cái này đột nhiên xuất hiện tóc vàng nam nhân, lẽ ra tiếp tục đánh vào cái kia kim sắc bình chướng bên trên. Thế nhưng là cũng không có, giống như bị đồ vật gì đỡ được đồng dạng. Dạ mạ mộ tổ trong đầu suy nghĩ không ngừng, ý đồ tìm kiếm đáp án, nhưng động tác trên tay cũng không ngừng bổ ra lăng lệ chẳng kích. Đối mặt cường đại như thế công kích, dơ dắt căn bản là không có cách ngăn cản. Thân thể của hắn trên không trung bị chém thất linh bắt lạc, bị nướng cháy vết thương ngay cả máu tươi đều lưu không ra. Nhưng theo thời gian chuyển rời, thân thể của hắn lại bắt đầu cấp tốc khôi phục, một lần nữa tổ hợp lại với nhau. Với lại, thân thể của hắn cũng tại trong tử vong không ngừng mà biến lớn, không cần thời gian qua một lát đã tăng trưởng đến như ngọn núi lớn nhỏ. Trung đoàn trưởng các hạ, cái này quỷ xì giao cho ta, ngài hiện tại hẳn là đi Shimmer. Lúc này, sau lưng truyền đến đủ nổ Hana Jet thanh âm trầm ổn, dạ mạ mộ tổ sải lệ cù nhì lập tức nhẹ gật đầu. Ngay tại dạ mạ mộ tổ chuẩn bị hành động lúc, một bóng người đã từ trong đám người nhảy ra ngoài. Đám người tập trung nhìn vào, nguyên lai là xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ. Chỉ thấy hắn nhảy vọt đến giữa không, trên vai khiêng một thanh to lớn dạ nạ cụ tủ, toàn thân tỏa ra khí thế cường đại. Trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên chiến đấu hỏa diễm, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia điên cuồng tiêu dung. Mà trong tay hắn, đúng là hắn xì cả sau dạ nạ cụ tủ, nổ dạ dạ xì. Hắn cơ nổ dạ dạ xì, hung hăng chém vào tại màu vàng bình chướng bên trên. Mỗi một lần vung đao đều nương theo lấy lực lượng cường đại cùng ý thế, khiến cho toàn bộ không gian đều vì thế mà chấn động. Xa dạ kỳ kẹ nạo kỳ tại dù cổng gài thời điểm, một mực để nén lực lượng của mình. Cho nên hắn quá khứ nghe không được dạ nạ cụ tủ kêu gọi, càng không cách nào chân chính giải phóng dạ nạ cụ tủ, cây đao này một mực ở vào nửa hở thả trạng thái. Nhưng là vì đuổi theo ảo dạ kỳ Sinches, xa dạ kỳ kẹ nạo kỳ cũng sớm đã không còn kiểm chế lực lượng của mình, đồng thời đi theo dạ mạ mộ tổ tu luyện mấy chục năm. Cứ việc không có trải qua cùng U nổ hạ nạ dẹt sinh tử chi chiến, nhưng hắn bây giờ vẫn là thành công nắm giữ xì cải. Thanh này tên là nổ dạ dạ xì trực tiếp công kích hệ dạ nạ cụ tù, xì cải sau có thể cực lớn trình độ đề cao công kích của hắn uy lực. Nhưng dù vậy, cũng vô pháp dung chuyển màu vàng bình chướng, thậm chí ngay cả một tia vết cắt đều không có để lại, cái này khiến xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Tiếp theo, dạ mạ mổ tổ cũng chạy tới, đối bình chướng liền chém ra một cái kỳ họ cụ gì sù dìn. Tại dạng cả nọt kỳ có thể tiếp xúc đến mục tiêu công kích tình huống dưới, một chiêu này uy lực so kẹ nhì ý cái gìn càng mạnh. Thế nhưng, trong dự đoán bình chướng vỡ vụn tràng cảnh nhưng không có đến. Dạng cả nọt kỳ biến thành một thanh phổ thông thái đao, chém vào bình chướng bên trên không cách nào lại tiến lên nửa phần. Chuyện gì xảy ra? Dạ mạ mổ tổ như mày, một quyền đánh bay xông tới quỷ xì. Ngẩng đầu xem một chút đi, dạ mạ mổ tổ sải lệ cùn nhì. Đột nhiên nghe được tiếng nói quen thuộc này, dạ mạ mổ tổ tâm đống nhiên run một cái, sau đó cấp tốc ngẩng đầu. Chương 385, đánh cắp thần quyền hành. Chương 385, đánh cắp thần quyền hành. Chỉ thấy một cái to lớn quỷ xì ruột pháp trận bao phủ tại toàn bộ thành thị trên không. Pháp trận trong gương lơ lửng mới vừa rồi bị mình nắm trong tay cái kia thanh đen kịt thái đao. Cây đao kia phảng phất có vô tận năng lượng, không chút lưu tình phóng xuất ra nóng bỏng lực lượng. Hết thảy chung quanh đều bị nhóm lửa, cháy hừng hực bắt đầu, khắp nơi đều là tử thần cùng quỷ xì tiếng kêu thảm thiết. Thế giới tựa hồ cũng không thể thừa nhận dạng này nhiệt lượng, bắt đầu sụp đổ. Mà những cái kia quỷ xì thi thể, vậy mà cũng bắt đầu phân giải, hóa thành một đạo dưới xì dòng lũ, phân biệt hướng chạy trước mặt màu vàng bình chướng cùng trên bầu trời pháp trận. Đây là muốn lợi dụng dạng Kanoki, đem chúng ta cùng toàn bộ thế giới cùng một chỗ hủy diệt. Dạ mạ mộ tổ không chút do dự thả người nhảy lên, điên cuồng vung ra một quyền lại một quyền. Nhưng mà, cái kia từ vô số quỷ sĩ trồng chất mà thành pháp trận, chỉ là phát ra ong ong thanh âm lại vững như Thái Sơn, không có chút nào dao động. Vô vị dãy rủa, Dạ Mạ Mộ Tổ Sải Lệ Cuni, liền để ngươi theo cái thế giới này cùng nhau tan biến a. Y Hoạt đứng tại một bên khác, đối Uy Quyền lão nhân giang hai cánh tay, trên mặt lộ ra tùy ý tiêu dung. Đáng chết đồ hỗn trướng. Dạ Mạ Mộ Tổ giận không kềm được. Hắn ra trên người bởi vì nhiệt độ cao bắt đầu chốc ra, mạch máu dần dần vỡ tan, máu tươi phun ra ngoài nhưng lại trong nháy mắt bị bốc hơi. Nhìn xem hắn thảm thiết bộ dáng, Y Hoạt cười lớn nói, trở về đi, Dơ Dát, ngươi đã làm được đủ nhiều. Là. Dơ Dát cất tiếng cười to, bước nhanh chân hướng về xỉ bờ chạy như bay. Cái kia như núi lớn thân thể cao lớn, mỗi một bước đều giống đến mặt đất phát ra đình thai nhức góc tiếng vang. Dừng lại. Uno Hana Jet Stop hai bù sù, gầm thét một tiếng, giơ đao lên liền chặt hướng Dơ Dát. Ha ha ha. Chỉ thấy Dơ Dát thân thể bị chạm sóng chém vào đến máu me đầm địa, nhưng dù cho lộ ra bạch cốt sầm sầm, cũng không có thể lập tức đem hắn chém giết. Tương phản, thân thể của hắn trở nên càng cường tráng hơn cùng khổng lồ. Hắn dẫm lên quỷ sĩ nhóm sĩ của Su Mi Aku, phách lối cười nói, các ngươi đều đem bị mai táng ở chỗ này, hơn nữa còn là chết bởi Dạ Mạ Mộ Tổ lao ra hỏa kia bằng cái phía dưới. Không cần làm tốn công vô ích vùng ấy, Dạ Mạ Mộ Tổ lao ra hỏa kia đã phế bỏ. Mà các ngươi những này tử thần gãi ngứa công kích, sẽ chỉ để ta trở nên mạnh hơn, ai có thể ngăn cản ta đây? Ta có thể. Ngay tại lúc này, một thanh âm từ đỉnh đầu hắn truyền đến. Ai? Dơ Dát một chân huyền không, khó khăn quay đầu nhìn quanh. Nhưng mà, cái hông của hắn đột nhiên truyền đến một trận tiếng ma sát. Theo rút kiếm tiếng vang lên, hắn trên dưới nửa người trong nháy mắt tách rời. Ngay sau đó, trước người hắn truyền đến đông một tiếng, một thanh cự nhận thật sâu cắm vào trước mặt hắn bên trong lòng đất. Ân. Dơ Dát đại nao xuất hiện ngắn ngủi thất thần, ý đồ xoay người lần nữa, lại đột nhiên cảm thấy lồng ngực truyền đến một trận toàn tâm đau đớn. A. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn xẹt qua chân trời. Thanh cự kiếm kia lấy Thái Sơn ép ủ nổ hạ nạ thế quán xuyên hắn, đem hắn như là con kiến hôi một mực đinh trên mặt đất, phản phất một tòa không cách nào dung chuyển đại sơn. Cự nhân rơi xuống, tựa như là gặp kèn kèn. Hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong lòng dâng lên vô tận hoảng sợ. Kết quả là dạng gì nhân vật có được thực lực kinh khủng như thế? Vậy mà có thể làm cho mình không có lực phản kháng chút nào. Biết hắn cường hóa đến loại trình độ này, miễn cưỡng ăn lao đầu tử kia cùng đám kia tử thần bao nhiêu tổn thương sao? Thậm chí ngay cả vừa rồi cái kia đáng sợ nữ nhân công kích, cũng bắt đầu lộ ra không còn chút sức lực nào. Mà bây giờ, mình lại bị dễ dàng găm trên mặt đất, không thể động đậy. Người nào? Người rốt cuộc là ai? Hắn khàn giọng giận dữ hét. Bởi vì lồng ngực bị cự kiếm đinh trụ, hắn không cách nào quay người, chỉ có thể dốc hết toàn lực đem bên mặt qua một bên, nhưng vẫn không cách nào nhìn thấy trên bầu trời địch nhân. Hắn không cam tâm, liều mạng dãy rủa lấy muốn nhìn rõ ràng bộ dáng của đối phương, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Phúc. Đột nhiên, thanh cự kiếm kia không có dấu hiệu nào từ bộ ngực của hắn rút ra. Máu tươi phun ra ngoài, tung tóe vẩy vào trên mặt đất. A. Hắn phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, hai tay trống, gian nan ngẩng đầu đến. Rốt cục, hắn thấy rõ hết thảy xung quanh. Cách đó không xa, Hạ Sơ Văn đang cùng hoàng đế bệ hạ thấp giọng trò chuyện với nhau, mà hoàng đế bệ hạ im lặng lặng yên gật gật đầu. Hoàng đế bệ hạ ánh mắt lạnh lùng vô tình, để cho người ta không rét mà run. Ánh mắt của hắn xuyên qua màu vàng bình chướng, rơi vào trên người mình. Theo thời gian trôi qua, màu vàng bình chướng trở nên càng ngày càng sáng, ý vị này dịch chuyển không gian sắp bắt đầu. Thánh vực lực lượng cũng không phải là dùng để phòng ngự, mà là xem như chuyển di cyber, bảo tồn thực lực cuối cùng thủ đoạn mà tồn tại. Nhưng hôm nay, mình lại bị vây ở ngoài thành, trên trời phong cách cổ xưa thái đao vẫn đang thiêu đốt hừng hực. Chẳng lẽ, bệ hạ là muốn từ bỏ mình sao? Thời khắc này Dơ Dát trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng sợ hãi. Mà tại phía trên đỉnh đầu hắn, một cái nhỏ bé thân ảnh chính từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên hắn. Đó là một cái nhỏ bé thân ảnh, Dơ Dát cảm thấy có chút quen mắt, lại nhìn không rõ ràng. Người kia nhìn mình chằm chằm nhẹ giọng cười một tiếng, làm sao? Lúc này mới bao lâu không thấy? Không nhớ ta sao? Là cái kia bắt đi đợi nhị đã người xâm nhập. Dơ Dát mở to hai mắt nhìn, chịu đựng trên người kịch liệt đau nhức, trong đầu suy nghĩ phi tốc chuyển động. Hắn muốn biết ta áo giả kỳ xỉn trệ tại sao lại xuất hiện ở đây, hắn không phải cũng đã tiến về linh vương cung sao? Còn có, thân thể của mình vì sao khôi phục được chậm rãi như vậy? Là cái gì tại trở ngại kỳ tích chi lực? Là bởi vì cái này nam nhân? Nhưng lập tức lại phủ định ý nghĩ này. Dù sao mình thế nhưng là linh vương trái tim A, cái thế giới này duy nhất thần một bộ phận. Chỉ là một cái tử thần tiểu quỷ, làm sao có thể ngăn cản kỳ tích phát sinh? Với lại giờ này khắc này, Dơ Dát cũng không lo được nhiều như vậy. Hắn chăm chú che miệng vết thương của mình, phát ra thống khổ kêu rên, lớn tiếng nhắc nhở, "Bệ hạ." Ánh mắt của hắn long lánh quang huy trong thành lớn, ý hoạt có chút nheo mắt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm A Áo Dạ Kỳ Xỉn Trệ. Hắn chú ý tới A Áo Dạ Kỳ Xỉn Trệ cặp kia ánh mắt sáng ngời, vậy mà cùng ngàn năm trước mình giống như lúc song đồng, lại có loại sự tình này. Thú vị. Ý hoạt một mặt lãnh đạm nói ra câu nói này về sau, liền an tĩnh đứng thẳng ở xí bờ bên trong, theo tòa thành trì này cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. "Chủ nhân nhà ngươi vứt bỏ ngươi nữa nha." "Bất quá yên tâm, ta sẽ không vứt bỏ ngươi, đương nhiên giới hạn tại thân thể của ngươi." A Áo Dạ Kỳ Xỉn Trệ khẽ môi nhếch lên tiểu dung, trong tay dẫn theo nhỏ máu trường đao, đứng tại trên trời từng bước một hướng phía Dơ Dát đi đến. Dơ Dát sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng kỳ lạ từ A Áo Dạ Kỳ Xỉn Trệ trên thân phát ra đi ra. "Ta hiểu được, ngươi cái này tên đáng chết, cũng dám đánh cắp thần quyền hành." Dơ Dát cắn răng nghiến lợi quát. "Chúc mừng ngươi, đáp đúng, bất quá không có ban thưởng." A Áo Dạ Kỳ Xỉn Trệ ngữ khí tràn đầy trêu tức. Hắn nhấc lên trường đao, tại Dơ Dát trước mắt nhẹ nhàng lắc một cái, to lớn đao kiếm lần nữa hiện hiện, trên lưỡi đao máu tươi thuận thế trượt xuống, vung vãi trên mặt đất. kèn kèn. A áo giả kỳ xỉn chết quay đầu nhìn về nơi xa vị kia hai tay đã trở nên cháy đen, lại còn tại ra sức huy quyền lão nhân, tức giận hừ lạnh một tiếng. Một thanh lớn tuổi lão gia hỏa, không ở nhà dưỡng lao còn tự thân trên chiến trường, đem mình đặt loại này tình cảnh nguy hiểm. Làm loại chuyện này, liền nên để kỳ ổ giả cụ sư minh tới trước tìm kiếm đường. Nếu là hắn gặp được nguy hiểm, ngươi mang người trực tiếp chạy trốn, sau đó chờ ta trở lại báo thù cho hắn, không được sao? Ngươi lão đầu tử này nhất định phải xính cái gì có thể a? Kỳ ổ giả cụ Sunsi, sư minh mệnh cũng không phải là mệnh. A áo giả kỳ xỉn chết thân thể đột nhiên hóa thành vô số quang tử, tiêu tán trên không trung. Chương 386, sáng thế người chương 386, sáng thế người dạ mạ mổ tổ gần như sẽ xảy ghệ cù nhì thân thể đột nhiên run rẩy, hắn cảm giác được có người tại trên vai của mình vỗ nhẹ. Hắn quay đầu, thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Tiểu tử thúi này, tại sao lại ở chỗ này? Thật, xỉn chết. Dạ mạ mổ tổ trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà nhìn trước mắt cười đùa tí từng tiểu đồ đệ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này vốn nên tại Linh Vương cung trải qua lấy khoái hoạt cuộc sống tiểu đệ tử, sẽ xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ hắn phát giác được nguy hiểm, sớm trốn đi? Cái kia cũng không nên tới đây, thời cơ quá không đúng. Nỗi lòng lo lắng phía dưới, Dạ Mạ Mộ Tổ thậm chí quên đi đau đớn trên người. Hắn vội vàng nói, ta đến nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, ngươi mau dẫn lấy những người khác rời đi nơi này. Đây chính là Dạn Ca Nọt Kỳ, đủ để hủy diệt thế giới Dạ Na Cụ Tù. Lúc trước hắn sử xuất bằng cái, coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, kìm lòng không được lãng một đoạn thời gian, đem Dạn Ca Nọt Kỳ từng cái chiêu thức chơi một lần. Mảnh không gian này hiện tại đã bắt đầu hỏng mất, nhiều nhất nửa phút, liền sẽ triệt để hủy diệt. Hắn cùng từ nơi không xa chính hướng nơi này chạy tới Kỳ Ổ Dạ Cụ Sùn Si, chết cũng không quan hệ. Dù sao chỉ là một cái sắp sửa gỗ liền lao ra hỏa cùng một đầu không có tác dụng gì cá ướp mới, chết liền chết. Nhưng A Áo Dạ Kỳ xỉn chết mạnh hơn mình, có cơ hội đánh bại Ý Hoa, xem như sổ sổ xì hệ tỷ tương lai, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Nhưng mà, A Áo Dạ Kỳ xỉn chết lại đưa tay đem Dạ Mạ Mộ Tổ gánh tại trên vai, cũng cười nói, lao giả, đều như thế đại số tuổi, còn nói cái gì xuất khí lời kịch đâu. Loại sự tình này vẫn là giao cho người trẻ tuổi a. Ngữ khí của hắn nhẹ nhàng, tựa hồ cũng không đem trước mắt nguy cơ để ở trong lòng. Dạ Mạ Mộ Tổ vừa muốn nói gì, nhắc nhở A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết không cần cậy mạnh. Nhưng lời đến quẹ miệng, hắn liền thấy A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết tùy ý vung lên, dễ dàng phá vỡ hắn không cách nào dung chuyển pháp trận. Theo pháp trận biến mất, dạng cả Nọt Kỳ cũng dần dần biến mất, trung quanh cảm giác nóng rực cấp tốc tiêu tán. Hắn lập tức trợn mắt hốt mồm, chỉ có thể đem muốn nói ra khỏi miệng lời nói nuốt xuống. Thế nào? Ta không cho lão nhân ra ngài mất mặt a? A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết dương dương đáp ý hỏi. Nhìn thấy hắn tùy tiện làm đến tự mình làm không đến sự tình, Dạ Mạ Mộ Tổ rất muốn khích lệ hắn một câu. Nhưng vừa nhìn thấy cái kia khuôn mặt, cũng không phải là rất muốn mở miệng, thậm chí theo thói quen muốn một quyền hô đi lên. Dạ Mạ Mộ Tổ một trương lão miệng có chút hơi há ra, sau một lúc lâu mới ồm ồm nói, "Không sai." Ầm ầm. Không đầy một lát, thế giới hiện ra vết rách, không gian còn chưa tới vỡ vụn. "Xin chết." Một tiếng nữ nhân mừng rỡ la lên. Quay đầu, chỉ thấy Kỳ Ổ Dạ Cụ Sùn Si nhận một đám người chạy tới, gọi mình chính là trong đám người Cụ Nạ Mã Hỉ Rồ. "Xin chết." "Lão đại." "Đội trưởng." "Xin chết đội trưởng." Đám người đem A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết cùng Dạ Mạ Mộ Tổ vây lại, kinh hỉ thanh âm liên tiếp. Bọn hắn vừa rồi đều nhìn thấy A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết đánh giết cái kia đánh không chết cự nhân, với lại có vẻ như còn dập tắt trung đoàn trưởng bị cướp đi bằng cái. Đây quả thực là thân tích. Hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm. Nguy cơ còn chưa giải trừ, Kỳ Ổ Dạ Cụ Sùn Si, Uno Hanazets, Ichi Mazgin ba người biểu hiện chân tính nhất. Chưa nghĩ một chút biện pháp rời đi nơi này a. Cái bóng này không gian chống đỡ không được bao lâu. Nghiên cứu kỹ thuật cũng không dùng được. Một người một câu, nói ra lập tức tình huống. A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết nhìn đám người một chút, một bên khoát tay áo, một bên rút ra bên hông dạ nạ cụ tủ, nộ bị ở mẹ nạ cả. A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết sau khi rời đi, ý vị một thân một mình lặng lặng mà ngồi trong đại điện, bốn phía lộ ra phá lệ yên tĩnh. Lúc này, cánh cửa từ từ mở ra, một cái đại quang đầu từ bên ngoài đi vào. Chính là lúc trước chết ỷ chạy bệ hi ổ sủ bệ. Bước tiến của hắn nhẹ nhàng tự tại. Tiến vào đại điện về sau, một chút cũng không có thần tử yết kiến quân chủ lúc vốn có câu nệ. Ngược lại giống một cái lao bằng hữu đồng dạng, tùy ý tại ý vị bên người tìm được cái vị trí, sau đó ngồi xuống. Linh Vương bệ hạ, tiểu tử kia ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng liền đi. Y chạy bệ hi ổ sủ bệ cười hỏi. Y vị khẽ gật đầu, ngữ khí của hắn đơn giản rõ ràng, chỉ dùng ngắn ngủi bốn chữ đến trả lời. Đúng vậy à, đi. Mà đi cũng tốt, nếu không lão phu nhất định phải giáo huấn tiểu tử kia một trận, ra tay cũng quá hung ác, so tài một cái lại muốn lao phu mệnh. Y chạy bệ hi ổ sủ bệ nói đùa nói. Tiếp theo, hắn lại cảm khái nói, cũng may tiểu tử có chút có chừng có mực, không có bị lao phu sẽ dô bằng ly điện, nếu không lão phu coi như không gặp được Linh Vương bệ hạ. Nói xong, hắn phát ra một trận cười mở tiếng cười, tựa hồ hoàn toàn không có bởi vì chính mình vừa mới chết đi một lần mà cảm thấy sinh khí hoặc bất mãn. Y bịt bất đắc dĩ nhìn xem ỷ chạy bệ hỉ ổ su bệ, lắc đầu nói, ai bảo ngươi nhất định phải đi treo chọc hắn. Ha ha ha. Dù sao chuyện lớn như vậy, không tự mình thử một lần, chung quy có chút không yên lòng mà. Y chạy bệ hỉ ổ su bệ cười gãi đầu một cái. Sau khi giao thủ, cảm giác như thế nào? Y bịt nhìn xem ỷ chạy bệ hỉ ổ su bệ, lộ ra hoàn toàn như trước đây mỉm cười hòa ái hỏi, có Linh Vương chi tư, phải không? Y bịt nhẹ gật đầu. Thoạt nhìn đối đáp án này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Y chạy bệ hỉ ổ sủ bệ bán giận nói, rõ rệt đã sớm biết ta muốn nói gì, làm gì còn nhiều hơn câu hỏi này à? Y bịch thản nhiên nói, bởi vì ta không hỏi lời nói, ngươi liền sẽ không nói, không phải sao?
Nô.
Thật cầm ngài không có cách nào a.
Y chạy bệ hì ổ sủ bệ sướng sốt một chút.
Thế nhưng là a.
Vậy mà để lão phu không hề có lực hoàn thủ.
Coi như dứt bỏ hổ dễ ổ củ cùng ngài khí quan, tiểu tử kia tự thân cũng không hề nghi ngờ là cái phi thường đáng sợ đồ vật.
Y chạy bệ hì ổ sủ bệ dừng một chút, thở dài một cái, nói tiếp, bất quá linh vương bệ hạ, ngài thật muốn lựa chọn hắn sao?
Ta nhớ được ngài trước kia nói qua, còn có cái khác biện pháp a.
Y bịt khép cười một tiếng, không có dấu diếm, hồi đáp, đúng vậy à, kỳ thật ta nguyên bản định trở thành nhân loại.
Trở thành nhân loại?
Y chạy bệ hì ổ sủ bệ sờ lên cằm, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc.
Vĩ đại linh vương, vậy mà muốn trở thành yếu như vậy tiểu nhân sinh mệnh, nói ra chỉ sợ cũng không ai tin.
Thế nhưng là hắn đã hiểu, linh vương đại nhân ngữ khí rất chăm chú, không hề giống là đang nói đùa.
Y bịt nuốt ve mình vương tọa, khối kia giam cầm thân thể mình to lớn thủy tinh, chậm rãi nói ra, không sai, trở thành nhân loại.
Nhân loại từ kỳ xì mà sinh, lại vì thế giới mang đến dậy xì.
Bọn hắn là thế giới nền tảng, tam giới bên trong là nhất tồn tại đặc thủ, có nhiều nhất khả năng.
Muốn đối kháng địa ngục, bằng lực lượng của ta bây giờ hoàn toàn không đủ, hoặc giả thuyết nguyên nhân chính là ta mới không có cách nào.
Ta từ thế giới mà sinh, có được thế giới lực lượng, nhưng cũng không thể không tuân thủ thế giới quy tắc.
Từ thế giới sinh ra đến nay, cho tới bây giờ là địa ngục hướng thế giới tác thủ, đó là so hổ là càng tham lam tồn tại.
Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, một ngày nào đó, cái thế giới này sẽ bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn.
Nhưng ta có thể tiêu diệt hồ lão, lại không thể tiêu diệt địa ngục, bởi vì địa ngục thôn vệ thế giới.
Là thế giới từ sinh ra lên liền tồn tại quy tắc, đó là thế giới lý lẽ.
Đại biểu thế giới ta, không cách nào can thiệp, cũng không thể chơi liên quan.
Trở thành nhân loại, chính là vì thoát khỏi cái này một chủng chói.
Đã có biện pháp, vậy tại sao muốn từ bỏ?
Y chạy bệ hì ổ sủ bệ có chút đội vàng hỏi.
Bởi vì nhân loại cũng tại thế giới bên trong, dù cho tiềm lực lại lớn, cũng vô pháp cam đoan liền nhất định có thể đối kháng địa ngục.
Y bịt lặng lặng mà nhìn xem hắn, ánh mắt kia phảng phất có được trấn an lòng người lực lượng.
Người cứ như vậy xác định, hắn nhất định có thể thành công.
Y chạy bệ hì ổ sủ bệ dần dần tỉnh táo lại.
Y bịt lắc đầu, cũng không thể xác định, nhưng ít ra so ta nghĩ tới tất cả biện pháp đều càng có hy vọng.
Để ngài ôm lấy như thế lòng tin, hắn rốt cuộc là ai?
Ta cũng không biết, chỉ là có một cái suy đoán, có lẽ là
sáng thế người a.
Sáng thế người?
Đùa gì thế?
Liền cái tuổi đó ngay cả ta số lẻ cũng chưa tới tiểu kỳ đầu.
Y bịt không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn lên trời bên cạnh trời chiều, tựa như trên thế giới mỗi một cái thường thường không có gì lạ trung niên nam nhân đồng dạng.
Chương 387, tùy cơ ứng biến. Chương 387, tùy cơ ứng biến. Trong nháy mắt, cự ly này trận chấn kinh toàn sợi dây, bộ đội tác chiến kém chút toàn quân bị diệt tổng tiến công sở Akenberg dịch hành động, đã qua hơn 10 ngày. Tại các phiên đội tử thần không ngừng nỗ lực dưới, cuối cùng đem chiến hậu kết thúc công việc công tác xử lý đến không sai biệt lắm. Tại trận đại chiến này bên trong đại chiến ca mù A Áo Dạ Kỳ Sinches, tự nhiên là sẽ không đi để ý tới cái này bị bật. Hắn trực tiếp về tới A Áo Dạ Kỳ nhà, cùng mình các lao bà anh em, như keo như sơn.
Dù sao phân biệt một tháng lâu, nên giao lương thực nộp thuế luôn luôn muốn bổ sung, bằng không đám kia nữ nhân tuyệt sẽ không bỏ qua hắn.
Bởi vậy, hơn 10 ngày qua này, A Áo Dạ Kỳ Sinches một mực ở vào thêm ban trạng thái, thậm chí ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều không có. Nhưng mà, dạng này cuộc sống yên tĩnh cũng không có tiếp tục quá lâu. Một ngày nào đó buổi chiều, A Áo Dạ Kỳ Sinches như là thường ngày đồng dạng, mới vừa đi ra A Áo Dạ Kỳ nhà đại môn, chính tự hỏi hẳn là từ chỗ nào mặt tường lật nhập sĩ bà nhà hậu biệt lúc. Một tên giải tài đội sĩ đột nhiên một cái là mình, xuất hiện tại hắn trước mặt.
A Áo Dạ Kỳ đội trưởng, trung đoàn trưởng các hạ có lệnh, xin ngài mau chóng tiến về phiên đội 1.
A Áo Dạ Kỳ Sinches hơi sững sờ, lập tức hỏi, là chuyện xảy ra khi nào?
Vậy mà trước cửa nhà chắn mình,
cũng không thể chính mình về nhà ngày đầu tiên, lão đầu tử liền phái người tìm đến đi.
Lão đầu tử cũng thật là, đợi ở phòng hầm hôn thiên hấp điện, mình sao có thể để ý loại sự tình này?
Một phút trước đó, giải tài nhanh chóng trả lời, ta tại phiên đội 11 không tìm được ngài, đang chuẩn bị đi quý tộc đường phố, liền thấy ngài đi ra.
Cái kia còn tốt, nếu không lại phải bị huấn.
Nghe vậy, A Áo Dạ Kỳ Sinches gật gật đầu.
Còn tốt, một phút mà thôi, không có chậm trễ quá lâu.
Tùy cơ ứng biến.
Phiên đội một đội xá bên trong, Dạ Mạ Mộ Tổ khiếp sợ thanh âm vang vọng bầu trời, phảng phất muốn đem chọn cái sợi dây đều chấn động đến rung động. Trung quanh đi ngang qua đội sĩ nhóm, nghe được cái này tiếng giống đầu tiên là bị giật nảy mình, nhưng rất nhanh liền tập mãi thành thói quen tiếp tục riêng phần mình công việc lưu đủ lên.
Từ khi A Áo Dạ Kỳ Sinches trở thành Dạ Mạ Mộ Tổ đệ tử đến nay, cùng loại thất thố như vậy tiếng giống đã không phải lần đầu tiên xuất hiện, thậm chí dạy bảo về sau gia nhập xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ cũng sẽ xuất hiện tình huống tương tự. Mọi người sớm đã đối với cái này tập mãi thành thói quen, trên cơ bản sẽ không cảm thấy ngạc nhiên.
Trung đoàn trưởng trong văn phòng, Dạ Mạ Mộ Tổ tức giận đến dựng râu trừng mắt, căm tức nhìn A Áo Dạ Kỳ Sinches, quát, ngươi lại cho lão phu nói một lần, linh vương cho ngươi cái gì quyền lực?
Hắn không phải không nghe rõ, chỉ là không thể tin được.
Tùy cơ ứng biến.
Hắn không phải không văn hóa, không hiểu mấy chữ này ý tứ, những năm này tu thân dưỡng tính không phải ngay cả lời đều nghe không rõ.
Nguyên nhân chính là như thế, Dạ Mạ Mộ Tổ minh bạch, quyền lực này cũng quá lớn mà linh vương ở cao thiên, lại không tại sợi dây ấy, tiểu tử thúi này muốn làm sự tình về sau còn có ai còn được.
A Áo Dạ Kỳ Sinches cười hì hì hồi đáp, tùy cơ ứng biến a.
Tiên trạm hậu tấu, vương quyền đặc cách nghe nói qua chưa?
Tùy cơ ứng biến cùng ý tứ này không sai biệt lắm, đều là một loại đặc quyền đâu, đặc quyền.
Hán Dương Dương đắc ý quay đầu, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn.
Đơn giản tới nói, liền là tại sợi dây ấy bên trong, ta muốn làm gì, liền làm cái đó,
cho nên ngươi lão gia hỏa này tốt nhất khách khí với ta điểm a. A áo dạ kỵ xỉn trên một mặt phách lối, tựa hồ đã hoàn toàn không đem giả mạ mộ tổ vị này trung đoàn trưởng để ở trong mắt. Đừng nói là tiền trạm hậu tấu, liền xem như trợ giúp sổ sổ xì hệ tỷ toàn thể mỹ thiếu nữ tập thể trở thành đại nhân, cũng tại ta tiện nghi bên trong đâu. Giả mạ mộ tổ nghe được A áo dạ kỵ xỉn trên lời nói về sau, ba đến sắc mặt đỏ lên, đống nhiên vô bàn một cái, chén trà bị chấn động đến nhảy dựng lên, nước trà văng đến trên mặt đất. Lão phu chưa hề nghe nói có như thế quyền lực, quả thực bớ vẩn đến cực điểm. Linh vương là điên rồi phải không? Hoặc là sống được quá lâu dẫn đến lão niên xí ngốc. Lão đầu tử, nhân gia có lẽ có thể nghe thấy đâu. A áo dạ kỳ xỉn chết treo chọc nói. Khu khu, lão phu không nói gì. Dạ mạ mồ tổ đội vàng che giấu sự thất thố của mình. A áo dạ kỳ xỉn chết lông mày nhíu lại, trong lòng âm thầm cô, lão đầu tử này thật đúng là vô liêm sỉ a. Bất quá cân nhắc đến dạ mạ mồ tổ đoạn thời gian trước bị trọng thương, dẹp cũng dặn dò qua hắn gần đây muốn tĩnh tâm tu dưỡng, liền bỏ đi chọc hắn báo nổi suy nghĩ. Dạ mạ mồ tổ bưng lên một chén trà nóng cái nhấp một cái, chỉnh lý tốt cảm xúc sau chậm rãi nói ra. Linh vương bệ hạ ban cho ngươi tùy cơ ứng biến quyền lực, chính là tín nhiệm đối với ngươi có thừa, nhưng các không thể lạm dụng này quyền. Ngươi là có hay không biết được thâm ý trong đó? Đi lão đầu tử, ta tự nhiên minh bạch ngươi ý tứ. Chúng ta sư đồ một trận, xem ở phần này tình cảm bên trên, ngươi yên tâm đi. Tại ngươi hồn về địa ngục trước đó, ta tuyệt sẽ không làm loạn. A áo dạ kỳ xỉn chết phất phất tay, tỏ ra là đã hiểu. Dạ mạ mồ tổ khẽ mắt có quắc một cái. Cái này đệ tử thật sự là càng ngày càng không có quy củ, đây rõ ràng là đang chủ yếu mình chết, thật sự là thích ăn đòn. Nhưng nghĩ đến nếu như động thủ đánh hắn, đau người rất có thể sẽ là mình, liền cảm giác vẫn là trước tha hắn một mạng cũng không phải không được. Lão đầu tử trầm tư một lát sau, nhẹ nhàng lắc đầu nói, liên quan tới ngươi tại Linh Vương cung sự tình, ta đã biết, không có xảy ra việc gì là tốt nhất, nhưng ta hôm nay tìm ngươi đến đây, cũng không phải là chỉ vì việc này. A áo dạ kỵ xỉn chết không kiên nhẫn như mày, thúc giục nói, vậy rốt cuộc là chuyện gì a? Ngươi lão đầu tử này, nghiên kỷ càng lớn càng dày vò khốn khổ, có chuyện nói thẳng được hay không a? Lão đầu tử cũng không so đo A áo dạ kỵ xỉn chết vô lễ thái độ. Hắn châm một ly trà, chậm rãi đẩy lên A áo dạ kỵ xỉn chết trước mặt, sau đó nhẹ giọng hỏi, đối với quỷ sĩ, ngươi hiểu bao nhiêu? A áo dạ kỵ xỉn chết tràn đầy tự tin hồi đáp, từ bên ngoài cùng bên trong, không gì không biết. Lão đầu tử trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, nói tiếng người. A áo dạ kỵ xỉn chết nhún vai, một mặt bất đắc dĩ nói ra, nên biết, không nên biết, ta đều biết. Cũng đúng, Unohana khẳng định cái gì đều nói cho ngươi. Cứ việc hai người tư duy có lẽ không tại cùng một tần suất bên trên, dạ mạ mổ tổ vẫn gật đầu biểu thị tán thành. Tiếp theo, hắn hỏi, như vậy, đối với hiện thế quỷ sĩ, ngươi kết quả hiểu bao nhiêu? A áo dạ kỵ xỉn chết nghĩ, hồi đáp, bọn hắn cùng sổ sổ xỉ hệ tỷ đã huyết chiến mấy trăm năm, có thể nói là vừa thấy mặt liền ngươi chết ta sống đại địch, mãi cho đến gần nhất hơn 100 năm mới đình chỉ chiến tranh. Ngươi cho rằng đám kia hiện thế PC sẽ cùng sự kiện lần này có liên quan sao? Dạ mạ mồ tổ nheo cặp mắt lại, trong giọng nói để lộ ra thật sâu lo nghĩ. Ý của ngài là hoài nghi bọn hắn cùng sở ạt kẹn bờ dịch có quan hệ? A áo dạ kỳ xỉn trẻ ánh mắt trở nên sắc bén. Dạ mạ mồ tổ tiếp tục nói, ở đây chiến trước đó, lão phu điều động một bộ phận người tiến về hiện thế, ý đồ cùng hiện thế quỷ sĩ nhóm tiến hành thương lượng. Nhưng là không nghĩ tới đám kia quỷ sĩ lá gan vậy mà lớn như vậy. Bọn hắn không chỉ có không có phối hợp chúng ta, thậm chí còn dám chủ động hướng chúng ta phát động công kích. Thanh âm của hắn dần dần trầm thấp xuống, phảng phất đè nén vô tận phẫn nộ. Rất nhiều đội sĩ bởi vậy bị thương, đến nay vẫn có mấy tên đội sĩ nằm tại phiên đội 4 trên giường bệnh. Dạ mạ mổ tổ ngữ khí bình tĩnh nói, nhưng trong đó lại ẩn chứa không cách nào che giấu phẫn nộ. Cho nên, lão phu quyết định đem việc này giao cho các ngươi phiên đội 11 đến xử lý. Hắn có chút mở to mắt, trên người tán phát ra khí thế như là lúc nào cũng có thể sẽ núi lửa bộc phát, để cho người ta cảm thấy vô cùng kiềm chế. Mặc kệ bọn hắn cùng sở Atkenberg có quan hệ hay không, đều phải để bọn hắn trả giá đắt. Chương 388, tiến công chương 388, tiến công như thế, cả dạ cụ dạ, nào đó kiểu dáng Âu Tây hào trạch sau dạ mạ nạ cả. Nơi này bị có siêu phàm lực lượng người có tiền mua lại, xem như tư thuộc lãnh địa mà tồn tại. Mấy trăm tên quỷ sĩ tụ tập ở đây, bọn hắn đến từ khác biệt độ tuổi cùng giới tính, đều là mặc ngã về Tây thức phong cách phục sức, đều đeo biểu tượng thân phận quỷ sĩ ruột trang sức. Bọn hắn tại trong rừng cây đất chống tụ tập, ánh mắt tập trung trong đám người. Phụ trách cảnh giới quỷ sĩ nhóm giải tại bốn phía trong rừng cây, cảnh giác duy trì lấy kết giới, trong tay nắm chặt linh cung, thời khắc cảnh giới tình huống xung quanh. Mà trong đám người, một cái thân mặc áo trắng trung niên nam nhân chính nghiêm túc đọc diễn văn. Hắn giọng thành khẩn, "Các vị, xin nghe ta nói. Trong năm trước chúng ta đã thất bại qua một lần, lấy thực lực bây giờ, căn bản là không có cách cùng sở sổ si hệ tỷ chống lại. Với lại, lần này cũng là chúng ta đánh trước phá hiệp nghị đình chiến, sai lầm tại chúng ta một phương. Nếu như tiếp tục kiên trì tại sai lầm trên đường đi xuống, sau cùng hạ chẳng chỉ có hủy diệt một đường." Y sĩ đã scan một phen, để một chút quỷ sĩ mặt lộ vẻ do dự, tại ở sâu trong nội tâm bắt đầu một lần nữa xem kỹ lập tức thế cục. Bọn hắn biết, trận kia tiếp tục mấy trăm năm chiến tranh, đã để vô số tiền bối cùng người thân mệnh tan rô mi. Bọn hắn đối tử thần căm hận càng ngày càng tăng, nhưng đồng thời cũng khắc sâu cảm nhận được tử thần kinh khủng. Loại kia không cách nào chiến thắng cảm giác sợ hãi, thật sâu lạc ấn tại trong lòng của bọn hắn. Nhưng mà, một bộ phận khác quỷ sĩ thì biểu hiện được kiên định lạ thường. Bọn hắn tựa hồ đã sớm đem lý trí vứt bỏ, chỉ muốn phát tiết trải qua thời gian dài để nén lửa giận. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm tức giận vang lên, "Ị Sĩ Đạ Sạc Kèn, ngươi cái này nhát gan như chuột ra hỏa, trong lòng chỉ muốn Ị Sĩ Đạ nhà thuần huyết quỷ sĩ huyết mạch." "Không sai, ngươi căn bản vốn không quan tâm chúng ta những này hôn huyết quỷ sĩ chết sống cùng tương lai, ngươi không xứng lãnh đạo chúng ta. Ngay sau đó, lại có người phụ hòa nói, những cái kia tử thần bất quá là dựa vào số lượng nhiều mà thôi, các ngươi chẳng lẽ quên đi? Trước đó những cái kia tử thần không phải cũng là bị chúng ta dễ dàng đánh bại sao? Những cái kia chỉ là, y sĩ đã sắp kẹn ý đồ giải thích, nhưng lời của hắn bị bảy người bên trong tiếng ồn ào bao phủ. Đủ rồi, ngươi cái này đáng chết hèn nhát, tranh thủ thời gian cút xuống cho ta. Trong đám người âm thanh ổ tổ gỗ đến càng lớn, cảm xúc cũng càng phát ra kích động. Mọi người mời trước lánh tĩnh một chút, kỳ thật tử thần có lẽ không hề giống mọi người tưởng tượng như thế, chỉ cần chúng ta. Một cái tóc màu quả quýt cô gái đứng dậy. Im miệng, ngươi cái này cụ rồ xạ kỳ nhà mặt duệ, liền xem như thuần huyết thì sao? Bất quá là ngay cả gia tộc huyết mạch đều nhanh đoạn tuyệt hèn mọn di tộc, bày rõ ràng vị trí của mình. Ngươi bất quá là ỷ sĩ đã nuôi trong nhà một con chó mà thôi, không có tư cách ở chỗ này khoa tay múa chân. Các ngươi. Nghe vậy, thiếu nữ lập tức đỏ cả vành mắt. Ỷ sĩ đã sắp kèn thấy thế, chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, biết rõ giải thích thế nào đi nữa cũng là tốn công vô ích. Hắn yên lặng đi xuống đài cao, nắm tay ôn nhu đặt ở cô gái trên đầu tiến hành trấn an, kỳ thực trong lòng tràn đầy càng sâu sầu lo cùng bất đắc dĩ. Những người này cừu hận cùng lửa giận đã che đôi mắt, khiến cho bọn hắn đã mất đi lý trí cùng sức phán đoán. Nhưng hắn bất lực cải biến đây hết thảy, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, những người này sẽ không đem sự tình huyên náo quá lớn. Chúng ta là cao quý quy sĩ, tại sao muốn hướng tử thần cúi đầu? Có người tức giận hô, chúng ta muốn phản kích, hẳn là để tử thần nợ máu trả bằng máu. Một người khác phụ họa nói. Lời vừa nói ra, quy sĩ nhóm nhau nhau phụ họa gật đầu, biểu thị đồng ý bọn hắn cho rằng, trước kia bởi vì nhân số không nhiều, mới có thể bị tử thần đánh bại, chỉ có thể ở hiện thế kéo dài hơi tàn. Nhưng bây giờ, quy sĩ nhất tộc đi qua hơn 100 năm nghỉ ngơi lấy lại sức sau, bọn hắn đã có được lực lượng cường đại, không còn có lý do nghe theo đám kia tử thần mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, hiện trường tràn đầy các loại tán đồng thanh âm, chỉ có ỷ sĩ đã sạc kèn cực lực phản đối. Ỷ sĩ đã sạc kèn, ta nghe các bậc cha chủ nói, giống như trước kia hiệp nghị đình chiến, liền là các ngươi ỷ sĩ đã nhà dẫn đầu ký tên a. Đột nhiên, có người đưa ra vấn đề này. Cái gì? Là ỷ sĩ đã nhà dẫn đầu, không phải thuần huyết quỷ sĩ nhóm cùng một chỗ đồng ý sao? Những người khác kinh ngạc hỏi. À, theo ta thấy, sớm tại trăm năm trước đó, ỷ sĩ đã nhà liền biến thành sổ sổ si hệ tỷ chó săn đi. Lại có người châm chọc khiêu khích nói. Không sai, chó săn. Càng ngày càng nhiều người phụ họa nói, bọn hắn nhìn về phía ỷ sĩ đã sọ kẹn ánh mắt dần dần trở nên bất thiện. Nếu như không phải là bởi vì gia hỏa này là thuần huyết quy sĩ, thực lực cường đại, chỉ sợ sớm đã có người nhịn không được xông đi lên, cầm đầu của hắn tế cờ. Nghe được người chung quanh tiếng nghị luận, ỷ sĩ đã sọ kẹn trong lòng không khỏi cảm thấy một trận thần thương. Trong năm trước trận kia tử thần cùng quỷ sĩ ở giữa chiến tranh, khiến cho hiện thế quỷ sĩ nhất tộc gần như diệt tuyệt, chỉ còn lại có giải rác hơn trăm người. Có được đội trưởng cấp thực lực quỷ sĩ khẳng định là thuần huyết, nhưng thuần huyết cũng không nhất định mang ý nghĩa có đội trưởng cấp bậc thực lực. Bởi vậy, cứ việc quỷ sĩ nhất tộc từng có qua một chút thuần huyết thành viên, nhưng chân chính cường đại quỷ sĩ lại lác đác không có mấy. Từ ngàn năm trước đó trận kia chiến tranh về sau, quỷ sĩ cùng tử thần ở giữa thực lực sai biệt càng rõ ràng. Nếu như tiếp tục kiên trì đấu tranh, quỷ sĩ nhất tộc tất nhiên đi hướng diệt vong. Thế là, ỷ sĩ đã nhà tính cả những nhà khác thuần huyết quỷ sĩ gia tộc, cộng đồng đại biểu quỷ sĩ hướng tử thần đầu hàng, chỉ vì có thể làm cho chủng tộc có thể kéo dài. Dù sao, quỷ sĩ tiêu diệt linh hồn hành vi, xác thực vi phạm với thế giới tự nhiên tuần hoàn quy luật. Đứng tại thế giới góc độ, đích thật là lạm dụng lực lượng quỷ sĩ các vị tổ tiên sai. Mà tử thần xem như bên thắng, đối quỷ sĩ nói lên yêu cầu, vẻn vẹn không cho phép lạm sát hổ lão mà thôi, trừ cái đó ra không còn cầu mong gì khác. Cái này tại năm đó là đạt được mọi người đồng ý, cộng đồng tiếp nhận điều kiện. Không nghĩ tới không hơn trăm năm, những người này liền đem đầu mâu nhắm ngay gia tộc của mình. Nơi xa, một tòa núi nhỏ trên đỉnh núi, xa dạ kỳ kẹ nạ kỳ cao mày, xa xa nhìn về phía quỷ sĩ hội nghị nơi trốn. Hắn tự lẩm bẩm, đám người kia rất yêu a. Nói xong, hắn lắc đầu, trong lòng âm thầm thở dài. Đồng dạng là quỷ sĩ, bọn này hiện thế quỷ sĩ cùng sở ác kẹn bờ dịch quỷ sĩ căn bản không có cách nào so, thực lực tổng hợp căn bản không cùng đẳng cấp. Lấy thực lực của hắn, đối đầu bọn này quỷ sĩ, tự mình một người liền có thể toàn diệt. Xa dạ kỳ kẹ nạ kỳ có tự tin như vậy. Nhưng mà, cứ việc liền ngay cả hắn đều đã có phán đoán, nhưng bởi vì còn không có tiếp vào bên cạnh vị đội trưởng kia đại nhân mệnh lệnh, cho nên đành phải nhẫn mại lấy lặng lặng chờ đợi. Nhưng là, thời gian từng giây từng phút trôi qua, áo dạ kỳ xỉn chết hoàn toàn không có dấu hiệu động thủ. Hắn đứng bình tĩnh ở một bên, ánh mắt bình tĩnh như nước, tựa hồ đối với bọn này quỷ sĩ cũng không thèm để ý thấy thế nào đều không giống như là muốn đánh trận dáng vẻ. Mà áo dạ kỳ xỉn chết thì đứng ở một bên, yên lặng quan sát đến bọn này quỷ sĩ, đối bọn này quỷ sĩ cũng xác thực không thế nào để bụng. Nói bừa, một nhóm người này bên trong liền ba người miễn cưỡng đạt tới cấp 3 giây, mà lại là so cụ rồi sủ chia mệnh gì đều yếu cấp 3 giây, có cái gì tốt để ý? Áo dạ kỳ xỉn chết trong mắt chỉ có một cái màu quýt tóc cô gái, hắn cùng cô bé kia từng có qua gặp mặt một lần. Từ giác nhìn lại, cô bé kia cùng nàng bên người thanh niên tóc trắng, lại thêm trong đám người trung niên nam nhân, liền là quỷ sĩ nhóm sức chiến đấu cao nhất. Với lại rất rõ ràng, ba người bọn hắn là cùng một bọn. Nhưng chung quanh đám ngu ngốc kia cũng dám khiêu khích bọn hắn. Chẳng lẽ không biết chỉ là ba người này là có thể đem bọn hắn toàn diệt sao? A áo dạ kỳ xỉn chết đứng dậy, để đội sĩ nhóm tập hợp, chuẩn bị tiến công. Là. Một bên xẻ kỳ cản nhóm lập tức trả lời nói, cung cấp tốc truyền đạt mệnh lệnh. Rất nhanh, phiên đội 11 đội sĩ nhóm liền hành động theo ra lệnh một tiếng, bọn hắn chính diện trùng sát xuống dưới. Mà động tĩnh bên này, tự nhiên không có trốn qua quỷ sĩ con mắt. Bọn hắn nhao nhao cảnh giác nhìn về phía phiên đội 11 phương hướng, trên mặt lộ ra cảnh giác thần sắc.
Chương 389, viên bi trò chơi chương 389, viên bi trò chơi tử thần tới.
Chỉ chốc lát sau, có người hoảng sợ nói, tử thần giết tới. Cả tòa núi rừng bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Trong đám người, từng người quỷ sĩ bắt đầu kinh ngạc la lên, đồng thời nhao nhao triệu hồi ra thuộc về mình linh cung. Đáng giận, bọn hắn đến tuột cùng là như thế nào tìm đến chúng ta? Nhất định là Isi đã ra tướng chúng ta bán rẻ. Có người lớn tiếng chất vấn, Isi đã sạp kèn, cái này có phải hay không các ngươi làm chuyện tốt? Nghe đến mấy câu này, Isi đã sạp kèn trên mặt lộ ra vẻ bi thống. Hết thảy đều xong, quỷ sĩ nhất tộc lần này e sợ thật muốn diệt vong. Ánh mắt của hắn rơi vào những cái kia mặc áo bào trắng tử thần trên thân, hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Một khi khai chiến, quỷ sĩ nhóm e sợ không một người có thể may mắn thoát khỏi. Gia tộc của hắn lịch sử đã lâu, biết được rất nhiều hiếm ai biết bí mật. Cho dù có được cấp 3 giày, hắn cũng không có nắm chắc có thể cùng gỗ tệ ấy 13 đội trưởng phân cao thấp. Dù sao, gỗ tệ ấy 13 trở thành đội trưởng tiêu chuẩn, phi thường nghiêm ngặt lại có độ khó. Giày đạt tới cấp 3 giày liền là cơ bản nhất điều kiện, cho nên cái này một cấp bậc mới có thể được xưng là đội trưởng cấp. Với lại tử thần giải phóng ra nạ cụ tủ về sau, thực lực còn biết tăng lên trên diện rộng. Đồng dạng là cấp 3 giày, phổ thông tử thần cùng học được bằng cả tử thần hoàn toàn là hai khái niệm. Hắn căn bản không có lòng tin đi đối mặt một vị gỗ tệ ấy 13 đội trưởng. Ngay tại ủy sĩ đã sắp kèn tự hỏi đối sách thời điểm, quỷ sĩ nhóm đã triển khai hành động. Mấy trăm tên quỷ sĩ cùng nhau giơ lên linh cung, tụ tập linh tiễn, tràn diện hùng vĩ vô cùng, phản phất một mảnh màu lam lưu tinh xẹt qua chân trời. Phiên đội 11 kinh nghiệm tác chiến phong phú lao đội sĩ nhóm, mang theo người mới né tránh, lộ ra hưng phấn dị thường. Bởi vì bọn họ đã từng cũng là đối kháng quỷ sĩ quân chủ lực. Trên thực tế, bất luận cái gì cùng gỗ tệ ấy 13 tương quan chiến tranh, đều ít không được bọn hắn tham dự, bằng không bọn hắn cũng sẽ không được xưng là chiến đấu phiên đội. Sao Sô Sì Hệ thì cùng quỷ sĩ mấy trăm năm chiến tranh, chỉ bất quá là một cái trong số đó. Y sĩ đã sắp kèn khẩn trương nuốt xuống một ngụm nước miếng, chăm chú cắn răng, sau đó dùng lực kéo ra linh cung. Cứ việc nội tâm tràn ngập mâu thuẫn, nhưng chiến tranh đã bộc phát, giam ba câu liền muốn rời khỏi là không thể nào sự tình. Dù cho những này những đồng bào đối với hắn trong lòng còn có bất mãn, hiện tại cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Y sĩ đã sắp kèn kéo động lấy linh tiễn, đang chuẩn bị bắn ra lúc. Đột nhiên, một đạo cao lớn mà thon dài thân ảnh, trống rông xuất hiện ở trước mắt. Từ từ rồi. Nương theo lấy khẽ than thở một tiếng, một cỗ thấu xương hàn lãnh khí tức tại quỷ sĩ ở giữa cấp tốc lan tràn ra. Ngay sau đó, tại quỷ sĩ nhóm ánh mắt kinh ngạc dưới, hàn ý bỗng nhiên bộc phát, đem hết thể trùng quanh trong nháy mắt đông kết thành băng. Hắn một tay nhấc lên một tên quỷ sĩ, lãnh khốc chất vấn, đầu hàng, vẫn là tử vong. Tử thần, vậy mà là tử thần. Cái này tử thần là từ đâu tới? Bắn nhanh tiễn, tranh thủ thời gian bắn chết hắn a. Trong lúc nhất thời, quỷ sĩ nhóm lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Y sĩ đã sắc kèn con ngươi co lại nhanh chóng, trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi. Cái này tử thần, mạnh phi thường. Mặc dù cảm giác không đến đối phương dày ác, nhưng này loại lờ mờ để lộ ra cực kỳ nguy hiểm khí tức, để hắn không tự chủ được lông tơ dựng thẳng lên, mồ hôi lạnh như lưu. Không hề nghi ngờ, cái này tuyệt đối không phải một cái bình thường đội trưởng cấp bậc tử thần, mà là càng cường đại hơn tồn tại. Isi đã sắc kèn mở to hai mắt nhìn chăm chú cảnh tượng trước mắt. Cái kia tử thần người mặc đội trưởng mang tính tiêu chí màu trắng hạ học gì, trên lưng con số có thể thấy rõ ràng, 11. Chẳng lẽ người này liền là trong truyền thuyết mạnh nhất tử thần sao? Không được, không thể tiếp tục nữa, vậy mà phái ra mạnh nhất tử thần, trận chiến tranh này tuyệt không có phần thắng. Nghĩ tới đây, Isi đã sắc kèn ý thức được tình huống đã vượt ra khỏi mong muốn. Bọn hắn nhất định phải lập tức dừng lại trận chiến tranh này, nếu không hậu quả khó mà lường được. Isi đã sắc kèn vội vàng mở miệng nói, chờ một chút, ta đại biểu Isi nguyện ý đầu hàng. Nhưng hắn lời nói bị ảo giả kỳ xỉn chết không khách khí chút nào đánh gãy, trước cảm thụ đau đớn rồi nói sau, tự tiện bước lên phân tranh, sao có thể không trả giá đắt? Với lại có một số việc, không đánh đau là sẽ không hiểu. Ngay sau đó, ảo giả kỳ xỉn chết giơ lên cao cào tay, cách không búng ra ngón tay. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng vô hình như là như đạn tháo, cấp tốc xông phá phía trước trùng điệp trở ngại, dọc theo một đường thẳng của tới. Hơn 10 người quỷ sĩ không có chút nào phòng bị, trong nháy mắt bị cuốn vào trong đó, hung hăng đánh tới hướng mặt đất, thật sâu lâm vào thổ địa bên trong. Tiếp theo, không đợi đám người kịp phản ứng, áo giả kỵ sĩ Chet đã học tổ gù rồ ổ tổ dáng vẻ không ngừng búng ra bắt tay vào làm chỉ. Tại quỷ sĩ nhóm hoảng sợ, hỗn loạn tiếng đều to bên trong. Áo giả kỵ sĩ Chet tựa như đang chơi tiểu hài tử viên bi trò chơi, mỗi búng ra một cái ngón tay, liền có mấy người kêu thảm bay rất ra ngoài. Một đám hoảng hốt chạy bừa quỷ sĩ, nâng lên linh cung liền hướng phía hắn bắn tới. Nhưng là những này mũi tên còn chưa kịp tới gần áo giả kỵ sĩ Chess, bên cạnh hắn lại đột nhiên thổi lên một trận quỷ dị yêu phong, phảng phất có một cỗ lực lượng thần bí đang bảo vệ lấy hắn. Cỗ này yêu phong đem tất cả mũi tên cuốn vào trong đó, sau đó thổi bay ra ngoài. Những cái kia đứng ở xung quanh quỷ sĩ nhóm liền xui xẻo. Bọn hắn bị người một nhà bắn ra linh tiễn đánh trúng, thân thể bị xuyên thủng, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Mấy vòng công kích qua đi, quỷ sĩ nhóm lâm vào trong tuyệt vọng. Bọn hắn ý thức được Isi đã sắp kèn nói không sai, tử thần quả nhiên đều là quái vật. Vô luận bọn hắn sử dụng loại phương thức công kích nào, vô luận lực công kích cường đại cỡ nào, đều không thể đối cái này tử thần tạo thành tổn thương chút nào, mà cái này tử thần chỉ cần động ngón tay, liền có thể dễ dàng đem bọn hắn thu sạch nhặt. Ở phía xa, màu quýt tóc ngắn thiếu nữ mở to hai mắt nhìn, há to mồm, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Nàng nhận ra cái kia tử thần, dù sao hắn bề ngoài nhận ra độ thực sự quá cao, để cho người ta rất khó nhận không ra. Nhưng mà, nàng không còn kịp suy tư nữa càng nhiều, bởi vì một cái bị đánh bay thân ảnh đột nhiên hướng nàng lao đến. Tốc độ rất nhanh, nàng cảm thấy mắt tối sầm lại, sau một khắc liền đã mất đi ý thức, ngã xuống đất mất đi. Trong mấy phút ngắn ngủi, A Áo Giả Kỵ Sĩ Chết đã đánh ngã gần trăm cái quỷ sĩ, cho thấy thực lực kinh người cùng năng lực chiến đấu. Nhưng mà, quỷ sĩ nhóm vô luận là sử dụng linh cung, vẫn là các loại làm bằng bạc vũ khí, đều không thể đối A Áo Giả Kỵ Sĩ Chết tạo thành mảy may tổn thương. Hơn 20 cái quỷ sĩ nắm chặt dây sĩ trường kiếm, phóng tới A Áo Giả Kỵ Sĩ Chết, ý đồ thông qua cận chiến áp chế hắn. Đối diện với mấy cái này người, A Áo Giả Kỵ Sĩ Chết khe khẽ lắc đầu. Hắn nhẹ nhàng bước ra một bước, quỷ sĩ nhóm hoảng sợ la lên, trong nháy mắt bị đông cứng thành băng điêu. Trong lúc nhất thời, quỷ sĩ nhóm lâm vào khủng hoảng cùng trong hỗn loạn. Có ít người tiếp tục phát động công kích, có ít người thì dọa đến có càng chạy trốn. Cùng ngay đồng thời, phiên đội 11 các đội viên từ bên ngoài vây quanh tới, chăm chú đem quỷ sĩ nhóm bao vây lại, thoạt nhìn là không nghĩ buông tha bất kỳ một cái nào. Mắt thấy các tộc nhân một cái tiếp một cái ngã xuống, thậm chí ngay cả phụ thân của mình cũng sống chết không rõ, thanh niên tóc trắng ủy sĩ đã giơ bộ kèn rốt cục kìm nén không được nội tâm phẫn nộ. Dừng tay, hắn lớn tiếng la lên, đồng thời nâng lên cung tiễn, một tiễn bắn về phía A Áo Giả Kỵ Sĩ Chết. Ý sĩ đã giơ bộ kèn bắn ra một tiễn này tốc độ cực nhanh, vừa xa cái khác quỷ sĩ mũi tên, trong chớp mắt liền đến A Áo Giả Kỵ Sĩ Chết trước mặt. Một tiễn này, hắn vận dụng kỹ xảo đặc biệt. Cứ việc thoạt nhìn uy thế kinh người, nhưng trên thực tế cũng sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn. Hắn chỉ là muốn biểu hiện ra chính mình lực lượng, cũng không muốn giết chết cái này tử thần. Bởi vì hắn biết rõ, vẹn vẹn giết chết cái này một cái tử thần, căn bản không có khả năng kết thúc trận chiến tranh này, thậm chí sẽ để cho sự tình trở nên phiền phức hơn. Gô tệ ấy 13 cũng không phải chỉ có một cái đội trưởng. Nhưng mà, ngay tại linh tiễn sắp đến gần thời điểm. Chương 390, ai tán thành? Ai phản đối? Chương 390, ai tán thành? Ai phản đối? Hắn lại kinh ngạc phát hiện, A Áo Giả Kỵ Sĩ Chết đột nhiên bỗng nhiên giơ tay lên, bằng tốc độ kinh người thoải mái mà cầm linh tiễn. Ý sĩ đã giải của kèn. Thiếu niên tóc trắng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn qua một màn trước mắt. Hắn chưa hề nghĩ tới, vậy mà có người có thể tay không tiếp được mình tên bắn ra. Mặc kệ trong lời nói như thế nào ép buộc bài xuất, quỷ sĩ nhóm trong lòng đều tán thành vị thiên tài này thiếu niên. Hắn có được viễn siêu phụ thân thiên phú và tài năng, thực lực sớm đã siêu việt thân là phụ thân ý sĩ đã xảo kèn. Thế nhưng, cái này thoạt nhìn niên kỷ cũng không lớn tử thần, lại có thể dễ dàng tiếp được hắn linh tiễn. Gia hỏa này, rốt cuộc là ai a? Nhìn xem trong tay linh tiễn, A Áo Giả Kỵ Sĩ Chết khép cười một tiếng, một đám tự xưng là cao quý quỷ sĩ, ngay cả một tên mao đầu tiểu tử cũng không bằng. Nói đi, hắn tùy ý đem linh tiễn bóp nát thành mảnh vỡ, sau đó ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía những cái kia đã ngược lại đến không sai biệt lắm quỷ sĩ nhóm. Những này tự cho mình siêu phàm quỷ sĩ nhóm, ở trước mặt hắn lộ ra không chịu được như thế một kích. Bọn hắn cao ngạo cùng tự tin, tại thời khắc này bị triệt để đánh nát. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào ý sĩ đã giơ bộ kèn trên thân, nhếch miệng cười cười, liền thừa ngươi một người, ngươi thật giống như là trong bọn họ mạnh nhất, muốn hay không đại biểu bọn hắn đầu hàng. Tóc màu quả quýt thiếu nữ chậm rãi mở hai mắt ra, đầu tiên đập vào mi mắt chính là tấm kia cực kỳ nhận ra độ khuôn mặt. "Uy, ngươi đã tỉnh?" A Áo Giả Kỵ Sĩ Chết nhẹ giọng hỏi. Thiếu nữ vô ý thức gật gật đầu, ánh mắt mê mang, tựa hồ còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, trên mặt toát ra một loại ngốc manh thần sắc. Đột nhiên, nàng mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ hét dầm lên, tay chỉ A Áo Giả Kỵ Sĩ Chết hô to, "Hỏng, bại hoại, ngươi vì cái gì không có giết ta, ta vì cái gì không chết?" A Áo Giả Kỵ Sĩ Chết sững sờ. "Đúng, Sảo Kèn thúc thúc, Sảo Kèn thúc thúc ở nơi nào?" Hắn chết sao? Thiếu nữ bối rối nói xong, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi cùng bất an, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Ngươi nói là ý sĩ đã xảo kèn. A Áo Giả Kỵ Sĩ Chết vươn tay hướng sau lưng một chỉ, ngữ khí bình tĩnh hồi đáp, hắn chẳng phải đang tại ta đứng phía sau sao? Nghe nói như thế, thiếu nữ lập tức quay đầu nhìn về phía A Áo Giả Kỵ Sĩ Chết phía sau, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, ý sĩ đã xảo kèn chính đứng bình tĩnh ở nơi đó. Nhìn qua có chút chật vật, nhưng mặt không đỏ hơi thở không gấp, hẳn là không có nguy hiểm tính mạng. Làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn chính là bên cạnh hắn còn theo sát lấy một đám run lẩy bẩy quỷ sĩ. Nàng xem thấy ỷ sĩ đã sặc kèn cùng ỷ sĩ đã giải bộ kèn, cùng phía sau bọn họ may mắn còn sống sót quỷ sĩ, đột nhiên mở miệng nói, "Đại ca ca, ngươi quả nhiên là người tốt đâu." A Áo Giả Kỵ Sĩ Chết một mặt mờ mịt sờ lấy sau gáy của chính mình, làm sao đột nhiên liền bị phát thẻ người tốt? "Cái gì a?" "Được rồi, đừng nói nhiều như vậy, nhanh lên tới, đàm phán nhưng không thể thiếu ngươi." "Đàm phán?" Thiếu nữ đầu nghiêng về một bên, khắp khuôn mặt là hoang mang. Sau đó A Áo Giả Kỵ Sĩ Chết mang theo thiếu nữ đi tới ỷ sĩ đã sặc kèn bọn người trước mặt, cũng cao giọng tuyên bố, chuyển trung đoàn trưởng các hạ mệnh lệnh. Tất cả quỷ sĩ, ngay trong ngày bắt đầu, chưa sở hồ sổ si hệ tỷ phê chuẩn, không được đối với hồ là sử dụng quỷ sĩ năng lực. Như có nguy hiểm cho sinh mệnh tình huống khẩn cấp, có thể tạm thời giải trừ hạn chế tự vệ, cũng hướng nơi đó đóng giữ tử thần báo cáo, vẫn không được tự tiện giết. Mặt khác, từ nay về sau, hiện thế quỷ sĩ cần tiếp nhận phiên đội 11 thống nhất quản lý, đơn giản tới nói liền là hướng xây dịch túi đầu xương thần. Câu nói này đưa tới một mảnh xôn xao, quỷ sĩ nhóm nhau nhau nghị luận lên. A Áo Giả Kỵ Sĩ Chết ánh mắt sắc bén đảo qua đám người, lớn tiếng hỏi, ai tán thành, ai phản đối? Mới vừa rồi còn nghị luận ầm ĩ đám người, lập tức không có thanh âm, hiện trường đột nhiên rơi vào trầm mặc. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, cái này không phải liền là đem chúng ta xem như nuôi nốt sủng vật nhà, quả thực là người si nói mộng. Chúng ta thế nhưng là cao quý. Lời còn chưa dứt, một đạo lôi quang tiểu xuyên tấu kẻ nói chuyện thân thể, đem nó trong nháy mắt hóa thành cho bụi. A Áo Giả Kỵ Sĩ Chết lăng lệ thủ đoạn, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. nhất là những cái kia khai chiến trước quần tình xúc động phẫn nộ quỷ sĩ, sắc mặt của bọn hắn trở nên cực kỳ khó coi. Ishida Saken nhìn xem cảnh tượng trước mắt, trong lòng âm thầm thở dài. Nhưng mà, hắn cũng không có lập tức phát biểu ý kiến, mà là trầm mặc tự hỏi. Hắn biết, lấy trước mắt thực lực của hai bên chênh lệch đến xem, vị kia trung đoàn trưởng nói lên điều kiện, trên thực tế đã tương đương ôn hòa. Nếu như đổi thành trước mặt vị này thủ đoạn tàn nhẫn người trẻ tuổi làm quyết định, có thể sẽ vong tộc diệt chủng cũng có nói. Thiếu nữ chỉ thấy sống sờ sờ quỷ sĩ đứng ở trước mặt mình, lại không phát hiện bị tử thần thanh lý mất cái kia một bộ phận đã vĩnh viễn rời đi cái thế giới này. Giờ phút này, Ishida Saken không khỏi hồi tưởng lại trước đó kinh lịch. Hắn bị đồng bào của mình coi là chủng tộc phản đồ cùng địch nhân chó săn, gặp vô số chỉ trích cùng công kích. Bây giờ, được chứng kiến A Áo Dạ Kỳ Xỉn Triệt lực lượng cường đại. Những này những đồng bào mới rốt cục ý thức được lẫn nhau ở giữa chênh lệch, nhớ lại bị tử thần chi phối sợ hãi. Trong khi hắn quỷ sĩ nhóm mắt thấy đồng bạn chết thảm lúc, bọn hắn nhao nhao đưa ánh mắt về phía Ishida Saken. Ishida Saken cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì loại người này sẽ là đồng bào của mình. Lúc trước xem mình cùng gia tộc của mình như thu khấu, bây giờ nhưng lại đem hy vọng ký thác trên người mình. Trong lòng thở dài một tiếng, Ishida Saken vẫn là chặn lại nói, "À Áo Dạ Kỳ các hạ, dù sao can hệ trọng đại, còn xin cho một chút thời gian thương lượng một chút." 10 phút đồng hồ. À Áo Dạ Kỳ Xỉn Triệt lạnh nhạt nói, "Không có kết quả cũng không cần có kết quả." Ishida Saken sắc mặt nghiêm túc gật đầu, sau đó hành lễ tỏ ra hiểu rõ. Hắn quay người đi vào trong đám người, cùng với những cái khác quỷ sĩ bắt đầu thương nghị. Nét mặt của bọn hắn nghiêm túc, bầu không khí dần dần khẩn trương. À Áo Dạ Kỳ Xỉn Triệt đứng bình tĩnh lấy, ánh mắt quét mắt người xung quanh, tựa hồ đang đợi cái gì. Thiếu nữ nhìn xem Ishida Saken bóng lưng rời đi, bờ môi giật giật, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Trên mặt của nàng lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng thoải mái. Dù sao coi như A Áo Dạ Kỳ Xỉn Triệt không có tới, mình bây giờ tình cảnh cũng không được tốt lắm, thuộc về là ăn nhờ ở đậu. Mặc dù Saken thúc thúc là người tốt, nhưng ở Ishida nhà phần lớn người trong mắt, mình bất quá là cái kéo dài thuần huyết quỷ sĩ huyết mạch sinh dục công cụ thôi. Ngoại trừ Onyu Saken thúc thúc cùng Dai Bộ Ken Kaka, lại có ai sẽ để ý nghĩ của mình đâu? Ishida nhà người sẽ không, đám kia xa lạ quỷ sĩ càng sẽ không. A Áo Dạ Kỳ Xỉn Triệt bén nhạy đã nhận ra thiếu nữ cảm xúc biến hóa, vô ý thức nắm tay đặt ở thiếu nữ đỉnh đầu, nhẹ khẽ vuốt vuốt tóc của nàng. Căn bản không cần tự hỏi, thuần túy bản năng thúc đẩy. Một cử động kia để thiếu nữ cảm thấy một trận ấm áp, nàng ngẩng đầu, cảm kích nhìn thoáng qua A Áo Dạ Kỳ Xỉn Triệt. Sau 10 phút, Ishida Saken dẫn theo quỷ sĩ nhóm về tới vị trí cũ. Nét mặt của bọn hắn có vẻ hơi nặng nề, hiển nhiên đi qua một phiên kịch liệt thảo luận. A Áo Dạ Kỳ các hạ, trung đoàn trưởng các hạ điều kiện, chúng ta tiếp nhận. Ishida Saken cung kính nói ra, thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ cùng đắng chát. A, nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt sao? Cái kia thật sự là quá tốt. A Áo Dạ Kỳ Xỉn Triệt khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng trêu tức tiểu dung. Như vậy, Ishida tiên sinh, xin hỏi lần này ngươi là vẹn vẹn đại biểu Ishida nhà, hay là tại nơi trốn có quỷ sĩ đâu? Ishida Saken cùng sau lưng quỷ sĩ nhóm trên mặt đều hiện lên vẻ lúng túng. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn từ Ishida Saken mở miệng hồi đáp. A Áo Dạ Kỳ các hạ, ta hiện tại là quỷ sĩ thủ lĩnh, có thể đại biểu sau lưng tất cả mọi người. Phi thường tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi làm được rất tốt. A Áo Dạ Kỳ Xỉn Triệt hài lòng gật gật đầu. Đã như vậy, vậy chuyện này coi như viên mãn giải quyết. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, ta phải đem chuyện xấu nói trước. Lao đầu tử nhà ta lớn tuổi, lần này mềm lòng thả các ngươi một ngựa. Nhưng từ hôm nay trở đi, các ngươi đem bị đặt vào phiên đội 11 phạm vi quản hạt. Mà ta người này không thích phiền phức, cho nên một lần nữa, ta cũng sẽ không bàn điều kiện. Ishida Saken túi đầu, trầm mặc một lát sau nói ra, xin ngài yên tâm, A Áo Dạ Kỳ các hạ. Ta sẽ quản lý hảo hiện thế quy si, bảo đảm tương tự sự kiện sẽ không lại phát sinh. Chương 391, cứu cực sinh mạng thể chương 391, cứu cực sinh mạng thể ngày mai, ngươi mang tất cả quỷ sĩ đi chúng ta trụ sở đăng ký. A Áo Dạ Kỳ Xỉn Triệt nhìn xem vị sĩ đã sảo kẹn, thuận miệng nói ra, bắt đầu từ ngày mai, tất cả quỷ sĩ, từ xuất sinh đến kết hôn, sinh con đến tử vong, đều muốn đăng ký trong danh sách. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, đồng thời vì để tránh cho phiền phức, ta lại phái hai người đến hiệp trợ ngươi, phụ trách quản lý hiện thế quỷ sĩ. Nghe vậy, vị sĩ đã sảo kẹn khẽ nhíu mày. Hắn biết đây là cần thiết biện pháp, nhưng trong lòng vẫn có một tia lo lắng. Ishida Saken do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi, "A Áo Dạ Kỳ các hạ, phái người đến hiệp trợ ta quản lý QC, ta không có ý kiến. Có thể để tử thần cùng QC đợi cùng một chỗ, nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, các ngươi dám ngoài ý muốn nổi lên sao?" A Áo Dạ Kỳ Xỉn Triệt đột nhiên nở nụ cười, trong tươi cười mang theo một tia trêu tức. Ishida Saken liền đội vàng lắc đầu, "Chúng ta tất nhiên là không dám." Hắn biết rõ giữa song phương thực lực sai biệt, đương nhiên sẽ không tùy tiện bước lên sự cố. Nhưng hắn trong lòng vẫn có chỗ lo lắng, nói tiếp đi, nhưng ngoài ý muốn loại vật này, ai còn nói đến chuẩn đâu? Hắn là thật có chút lo lắng. Trong tộc còn có người tuổi trẻ, bọn hắn huyết khí phương cương, vạn nhất về sau cảm thấy mình lại đi, đầu nào nóng lên. Ngoài ý muốn loại chuyện này, nhưng lại không sợ mười ngàn, chỉ sợ vạn nhất. Yên tâm, các nàng cũng là quỷ sĩ. A Áo Dạ Kỳ Xỉn Triệt khép cười một tiếng, nói tiếp, với lại ta sẽ cho các nàng tiền trạm hậu tấu quyền lực, cho nên các ngươi tốt nhất đừng ngoài ý muốn nổi lên. Câu nói này để ỷ sĩ đã sợ kẹn chân mày hơi nhíu lại, môi của hắn giật giật, tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Ỷ sĩ đã sợ kẹn ánh mắt nhìn chằm chằm A Áo Dạ Kỳ Xỉn Triệt. Trong lúc nhất thời không biết nên ngạc nhiên tử thần thủ hạ có quỷ sĩ, vẫn là kỳ quái A Áo Dạ Kỳ Xỉn Triệt đối hai vị kia quỷ sĩ có như thế lòng tin. bọn hắn ỷ xì đa nhà cũng có 3 vị cấp 3 dạy quỷ sĩ, thực lực không thể khinh thường. Mà vẹn vẹn phái ra 2 tên quỷ sĩ, liền có thể bình định tất cả khả năng gặp phải phiền phức sao? Loại này tự tin để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Ngay tại lúc này, A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết mở miệng lần nữa nói chuyện, phá vỡ không khí trầm mặc. Hắn nói, lão sư yêu cầu nói xong, sau đó chính là chính ta điều kiện. A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết mở ra 2 tay, sau đó đem một cái tay nhẹ nhàng đặt ở tóc màu quả quýt thiếu nữ trên đầu. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào cái kia tóc màu quả quýt thiếu nữ trên thân, không biết A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết kết quả muốn làm gì. Ta muốn tìm một cái thuần huyết quỷ sĩ thế chấp bắt đầu, liền cô bé này tốt. A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết lời nói để người ở chỗ này đều khiếp sợ không thôi. Y sĩ đa nhà quỷ sĩ nhóm bắt đầu rối loạn lên. Mặc dù không có hú nước, nhưng tên này thuần huyết quỷ sĩ cùng bọn hắn nhà thiếu gia được công nhận thanh mai trúc mã, tương lai hẳn là muốn gả nhập y sĩ đa nhà kéo dài huyết mạch. Nghe được cả áo dạ kỵ xỉn chết lời nói, y sĩ đa Sken vô ý thức muốn hỏi thăm nguyên nhân cũng mở miệng ngăn cản. Nhưng mà hắn vừa mới mở miệng, một cái tuổi trẻ thanh âm liền đánh gãy hắn. Thanh âm này mang theo một tia quyết tuyệt, phản phất đã làm tốt mất đi tính mạng chuẩn bị. Vì cái gì? Cần thuần huyết quỷ sĩ lời nói, ta cũng có thể. Cũng không phải là nhất định phải mạ xạ kỵ không thể a. Với lại ta là Y Sĩ Đa nhà tương lai gia chủ, ta nguyện ý thay thế nàng. Y Sĩ Đa Zhou Ken lo lắng hô. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới nói xong câu đó lúc, phụ thân của hắn Y Sĩ Đa Sken còn chưa kịp đáp lại, Y Sĩ Đa gia tộc người nhóm liền nhao nhao phun lên đến đây, ý đồ ngăn cản hắn. Dù sao, Y Sĩ Đa Zhou Ken thế nhưng là Y Sĩ Đa nhà gia chủ con một, cũng là thế hệ tuổi trẻ bên trong duy nhất thuần huyết quý sĩ. Nếu như đã mất đi hắn, đối toàn bộ gia tộc tới nói đều là tổn thất thật lớn. Đối với những người này tới nói, nàng dâu không có còn có thể lại tìm. Nhưng ỷ sĩ đa nhà thuần huyết huyết mạch một khi gãy mất, vậy liền thật không cách nào vãn hồi. Ngươi cái này tự đại tiểu quỷ coi như xong. A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết nhẹ nhàng lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường cùng trêu chọc. Vẫn là cô bé này đáng yêu, với lại cùng ta rất có duyên phận. Ánh mắt của hắn rơi vào Mạ Xạ Kỳ trên thân. Nghe nói như thế, ỷ sĩ đa Zhou Ken không khỏi nhíu mày. Có duyên phận? Chẳng lẽ bọn hắn trước kia gặp qua? Với lại từ Mạ Xạ Kỳ biểu lộ đến xem, nàng cũng không sợ sệt trước mắt vị này thực lực cường đại lại làm cho người e ngại tự thân. Tương phản, nàng tựa hồ đối với A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết tràn đầy tín nhiệm cùng ý lại, cũng không cảm thấy hắn sẽ thương tổn tới mình. Không nghĩ tới đại ca ca còn nhớ rõ ta. Mạ Xạ Kỳ mang theo vui mừng nói. Đó là đương nhiên, chỉ cần dính đến mỹ thiếu nữ, đầu óc của ta liền sẽ trở nên dị thường dùng tốt. A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết mỉm cười khoát tay áo. Bất quá Mạ Xạ Kỳ, vừa rồi tiểu tử kia có phải hay không bảo nàng Mạ Xạ Kỳ ấy nhỉ? Làm sao nghe tới như thế vẫn hay? Người tên là gì? A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết hơi nghi hoặc một chút hỏi. Kuzosaki Mạ Xạ Kỳ. Kuzosaki Mạ Xạ Kỳ. Kuzosaki Mạ Xạ Kỳ. A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết chỉ cảm thấy đầu óc có chút ngứa, thấp giọng lẩm bẩm mấy lần, sau đó vỗ tay lớn một cái, Kuzosaki Mạ Xạ Kỳ. Cái này không phải liền là Hắc Kỳ Ichigo lão mụ sao? Kuzosaki Ichigo thế nhưng là cái thế giới này thiên tuyển chi tử, tương lai đánh bại ủy hoặc nhân vật mấu chốt. A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết buồn rầu nói, Kuzosaki Mạ Xạ Kỳ a. Đáng tiếc, nếu không quên đi thôi. Hắn nhất kinh nhất xạ dáng vẻ, để đứng ở trước mặt Kuzosaki Mạ Xạ Kỳ giật mình kêu lên. Nhưng mà khi nàng nhìn thấy A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết trên mặt lộ ra một bộ bất đắc dĩ thần sắc lúc, trong lòng không khỏi cảm thấy một tia thất lạc. Chẳng lẽ mình thật như vậy làm cho người chán ghét sao? Giờ phút này, Y Sĩ Đa gia tộc Quỷ Sĩ nhóm đều hớn hở ra mặt. Dù sao, tìm tới một vị thuần huyết nữ tính Quỷ Sĩ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nếu như có thể đem Cụ Dỗ Xạ Kỳ Mạ Xạ Kỳ lưu lại, bọn hắn liền không cần tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực đi tìm một vị khác thuần huyết thống thí sinh. A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết nhìn chăm chú lên chúng quanh mừng rỡ như điên đám người, cùng hơi có vẻ thất lạc Cụ Dỗ Xạ Kỳ Mạ Xạ Kỳ, không khỏi nhíu mày. Mặc dù hắn biết dựa theo nguyên bản nội dung cốt truyện phát triển, Kuzosaki Ichigo là đánh bại ủy hoạt chúa cứu thế, nhưng làm một cái kẻ ngoại lai, hắn đã đối cái thế giới này sinh ra to lớn ảnh hưởng. Mình đã cải biến đủ nhiều, không cần thiết chuyện này nhất định phải theo nguyên tắc đi. Lại nói, Hắc Kỳ Ichigo chỗ đặc thù đơn giản là hôn huyết. Shiba Ishin là tử thần, hắn cũng không phải là. Hắn vẫn là linh vương khâm điểm có thể cứu vớt thế giới người đâu. Bọn hắn muốn là sinh con. Đừng nói là hôn huyết. Nói không chừng có thể sinh cái cứu cực sinh mạng thể. Sau đó vừa ra đời thức tỉnh thế thân, mục tiêu cuộc sống là tinh thần đại hải, tương lai trở thành hắc ám vũ trụ đại hoàng đế. Sau đó bởi vì không do nguyên nhân thân thể hủy diệt, đem mình đen làm đến khắp nơi đều là, ẩn tàng phía sau màn biến thành quái vũ trụ phong vân đại hắc thủ. Khu khu cụ. Kéo xa. Nhưng bất kể nói thế nào, A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết đều không cảm thấy mình hài tử sẽ thua bởi Xỉ Bạ Ý Xỉn hài tử. Nếu là thật sinh cái cứu cực sinh mạng thể đi ra, về sau ý hoạt đều không cần lấy hắn quan tâm. Bởi vậy, mong con hơn người, nhìn nữ thành phượng A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết không chút do dự quỳ một chân trên đất. Hắn trực tiếp quỳ gối Cụ Dỗ Xạ Kỳ Mạ Xạ Kỳ trước mặt, thần sắc trang trọng đến như là đang tại cầu hôn bình thường, trịnh trọng kỳ sự nói ra, xin nhờ Mạ Xạ Kỳ, mời cùng ta sinh một đứa trẻ a. Câu nói này, A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết đối không chỉ một người, nói qua không chỉ một lần. Nhưng hắn cái kia là muốn làm gì, hiểu đều hiểu, các lao bà cũng hiểu. Như thế thực tình thành ý tình huống, thật đúng là lần đầu tiên. Ấy, thiếu nữ kinh hô tiếng biết thai nhức óc, phản phất muốn chọc tan bầu trời, quanh quần tại toàn bộ giữa núi rừng. Chương 392, treo trên tường chương 392. Treo trên tường A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết sinh con tình cầu, cuối cùng vẫn bởi vì Mạ Xạ Kỳ niên kỳ quá nhỏ lý do, cuối cùng đều là thất bại. Bất quá Cù Dồ Sạ Kỳ Mạ Sạ Kỳ mặc dù thiện lương, nhưng phân rõ không phải là, thậm chí càng thêm nhận định thủ hạ Lưu Tình Tử Thần là người tốt. Đây đối với A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết tới nói ngược lại là một tin tức tốt. Tiếp đó, A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết lần đầu tiên đem bạn bị e ở tạ cùng cản sở gọi vào hiện thế, để các nàng phối hợp ý sĩ đã sạc kèn cùng một chỗ quản lý quỷ sĩ. Những cái kia quỷ sĩ tự nhiên có người không phục. Dù sao bọn họ đều là chút cao ngạo gia hỏa, nơi nào sẽ tùy tiện nghe theo mệnh lệnh của người khác. Bọn hắn căn bản không biết đối mặt mình là cái gì. Nhưng là, bạn bị e ở tạ cùng cản sở cũng không phải dễ trêu chủ nhân. Hai người bọn họ vốn cũng không phải là người tốt lành gì, chỉ là đi theo A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết bên người, mới hoặc tự nguyện hoặc bất đắc dĩ thu liễm tính tình. Bây giờ đã có cơ hội có thể thi triển tay chân, các nàng đương nhiên sẽ không khách khí. Kết quả là, một phiên chân chính lôi đình thủ đoạn xuống tới. Có người bị đánh đến tan thành mây khói, có người thì ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng này đã không trọng yếu. Đối phó quỷ sĩ cố nhiên là đương kim sở sổ si hệ tỷ thứ nhất sự việc cần giải quyết. Nhưng là hiện thế quỷ sĩ đã không có thánh bát tự, cũng không có sở ạt kẹn bờ dịch hoàn toàn mới bần sự đi. Với lại thuần huyết quỷ sĩ cũng chỉ có chút ít mấy người mà thôi, đối bộ tệ ấy 13 cơ hồ không tạo thành uy hiếp. Bởi vậy, trước mắt cấp bách nhất nhiệm vụ là tiêu diệt y hoạch cùng phá hủy sở ạt kẹn bờ dịch. Chỉ cần y hoạch còn sống, sở ạt kẹn bờ dịch y nguyên tồn tại, tam giới liền sẽ bị sợ hai bao phủ. Vì thế, Dạ Mạc Mộ Tô lại tổ chức một lần đội trưởng hội nghị. Theo to lớn xẻn cài mòn phát ra ánh sáng. Ào ào ào. Mưa rào tầm tã từ trên trời giáng xuống, đem thiên địa chặt chẽ tương liên. Ngay tại vừa rồi vẫn là tinh không bạn lý thời điểm, vẻn vẹn vượt qua một cánh cửa phi, nặng nghề mây đen liền để toàn bộ thế giới lâm vào một mảnh trong bóng tối. A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết phóng ra một bước, lặng lặng để nước mưa ướt nhẹp thân thể của mình. Hắn hít sâu một hơi, cảm khái nói ra, hô. Quả nhiên vẫn là sở sổ xỉ hệ tí để cho người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu, hiện thế giới xỉ nồng độ thật sự là quá thấp. Xa Dạ Kỳ Kẻ Nào Kỳ đứng ở một bên, hào sảng mà cười to nói, ha 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 ha. Lão đại nói không sai a. Nhìn xem phó đội trưởng phối hợp như vậy bộ dáng của mình, A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết không khỏi sinh lòng cảm khái. Tưởng tượng mấy chục năm trước, hắn vẫn chỉ là một cái chỉ biết chém giết lãng khách, mà bây giờ càng trở nên càng lúc càng giống người bình thường. Nhưng mà chính đang hắn cảm thán lúc, lại nghe được Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nào Kỳ hô to, thật là một cái chém giết thời tiết tốt à, lao đại đến đơn đâu à? Tốt à, lời nói mới rồi coi như chưa nói qua. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, vừa rồi cảm khái lập tức hóa thành hư không. Gia hỏa này quả nhiên vẫn là một chút cũng không thay đổi, cả ngày liền biết chém chém giết giết, không có chút nào tư tưởng có thể nói. Dạng này giàu có ý cảnh thời tiết, chẳng lẽ không nên về nhà ngồi tại trên hành lang, cua một bình trà nóng, nhấm nháp mỹ vị đồ ăn vặt, một bên quan thai tự đắc thưởng thức cảnh mưa, một bên đùa trong nhà con mèo nhỏ sao? Chỉ có dạng này tài năng chân chính hưởng thụ sinh hoạt mỹ hảo, suốt ngày chỉ muốn đánh nhau, quả thực không thú vị đến cực điểm. Với lại lấy Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nào Kỳ cái kia công phu mèo quào cùng hắn chém giết lại sao có thể làm cho mình cảm thấy thông khoái đâu? A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết đứng chắp tay, ngửa nhìn qua bầu trời, mặc cho nước mưa ướt nhẹp gương mặt. Hắn xuyên thấu qua tầng mây, nhìn qua cái kia trên bầu trời, trong lòng dâng lên một cỗ quét ngang đói khát, quét ngang thiên hạ, cử thế vô địch tịch mịch cảm giác. Đối mặt A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết hào không để mặt mũi hành vi, Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nào Kỳ cũng không có sinh khí, chỉ là gãi đầu một cái, tựa hồ cũng không thèm để ý mình thực lực hôm nay, căn bản cũng không phải là lao đại đối thủ. Điểm ấy hắn vẫn là có tự biết rõ. Nhưng là, cùng A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết cường đại như vậy người ở chung một chỗ, thật sự là khó mà ức chế rút đao dục vọng. Chỉ tiếc mình còn không có học được bằng cải, bằng không có thể sẽ có lực đánh một trận, lao đại cũng sẽ cùng mình hào hào chém giết một phen. Đáng giận à, lao đầu tử cũng quá đáng, ta vừa mới đánh bại cũng chinh phục quỷ sĩ nhất tộc, còn thiếu một chút chấn áp lại một vị mỹ lệ thiếu nữ. Lớn như vậy công lao, không hảo hảo ban thưởng ta, cho ta nghỉ giải coi như xong. Thế mà còn muốn cho ta đi tham gia hội nghị, quả thực liền là không có chút nào nhân tính. A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết vẫy tóc, phát động bức tức. Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nào Kỳ sững sờ, đột nhiên cảm giác được A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết tay đè tại trên vai của mình. Chẳng lẽ nói, lão đại là muốn mang lấy mình cùng một chỗ tạo phản sao? Cái chủ ý này cũng không tệ, chỉ là lao ra tử đào trong tay có chút khó giải quyết, làm không tốt sẽ bị chém chết. Bất quá, nếu như có thể chết tại cùng mạnh nhất tử thần chém giết bên trong, tựa hồ cũng là một loại không sai kết cục đâu. Nghĩ tới đây, Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nào Kỳ không khỏi lộ ra nụ cười dữ tợn. Hắn đang chuẩn bị đi theo A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết hào hào làm một vố lớn thời điểm, lại nhìn thấy A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết ánh mắt thẳng tắp chằm chằm vào phía trước. Sau một khắc, Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nào Kỳ quay đầu. Hắn kinh ngạc phát hiện, không biết lúc nào, một bóng người vậy mà xuất hiện ở phía trước. Trên tóc trung nhỏ không có phát ra âm thanh. Điều này nói rõ đối phương hoặc là yếu ngay cả phổ thông đội sĩ cũng không bằng, hoặc là giật sẩn nấp kỹ xảo phi thường cao siêu. Lấy đối phương lặng yên không một tiếng động tiếp cận tới biểu hiện, hiển nhiên không thể nào là cái trước. Cái kia ẩn nấp giật lén lút, khẳng định là lòng dạ khó lường hạng người. Tại mờ tối dưới bầu trời, một cái anh tuấn nam nhân đứng bình tĩnh ở nơi đó. Hắn người mặc màu đen xỉ hạ cửa sổ, bên ngoài phủ lấy màu trắng hạ áo gì, làn da hơi có vẻ đen kịt, giữ lại một đầu lưu loát màu trắng tóc ngắn, cho người ta một loại giả dặn cảm giác. Cái này tự tin mà ung dung nam tử trẻ tuổi, hướng phía bọn hắn. Nói chính xác, là hướng phía A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Cứ việc nét mặt của hắn cùng màu da vốn nên cho người ta một loại ánh nắng nhiệt tình ấn tượng. Nhưng khi mọi người thấy đạo nhân ảnh kia lúc, lại hoàn toàn cười không nổi, thậm chí thân thể không tự chủ được căng cứng. Một cỗ khó nói lên lời kinh khủng sát khí của tới, tràn ngập tại toàn bộ không gian mỗi một cái góc xó. Cỗ này sát khí, so phiên đội 11 bọn này dính đầy máu tươi sát nhân quỷ còn đáng sợ hơn được nhiều. A áo dạ kỳ xỉn chết chậm rãi đứng thẳng người lên, mặc dù một bước không động, nhưng đã ngăn tại đám người trước người. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia đứng ở nơi đó trên thân nam nhân, trên mặt lộ ra một kia quái dị thần sắc. Đây là nơi nào tới có rẻ, tự tiện mặc đội trưởng phục sức thế nhưng là tội lớn. Bất quá cái này da đen dáng dấp cùng dọ gì chia thật đúng là giống nhau đến mấy phần, màu da đều không khác mấy. Chậm rãi, thoạt nhìn là trời sinh da đen, dáng dấp còn như thế đẹp trai, tóc kia cũng rất dễ thấy, giống như ở nơi nào gặp qua. Tựa như là tại sỉ hào in nhà chơi thời điểm, ta nhớ được đương thời là bị treo trên tường. Bất quá ta người này trí nhớ không tốt lắm, ngươi có thể tới hay không cái tự giới thiệu. Ta tới trước đi, ta gọi A áo giả kỳ xin chết, trước đây sỉ hào in gia chủ, phiên đội 4 đội trưởng sỉ hào in dọ gì chia trợ phu, còn chưa tỉnh giáo. Tại A áo dạ kỳ xin chết nhìn chăm chú bên trong, tóc trắng nam nhân meo lại hai con ngươi. Quả nhiên là ngươi cái này đáng chết tiểu tử túi. Hắn thở sâu, trên mặt lộ ra một loại phảng phất nhạc phụ nhìn thấy con rể lúc mới có ngoan lệ biểu lộ. Nhưng mà, A áo dạ kỳ xin chết có thể vỗ bộ ngực cam đoan, mình cùng nữ nhi của hắn ở giữa tuyệt đối không có nửa xu quan hệ. Ta gọi Sĩ Hạo Yển chỉ cả, là sơ đại phiên đội 2 đội trưởng, đồng thời cũng là ngàn năm trước Sĩ Hạo Yển nhà gia chủ. Về phần ngươi A áo dạ kỳ xin chết, nghe nói có người tại chúng ta Sĩ Hạo Yển nhà khi nam phế nữ, tùy ý làm bậy, liền là ngươi tiểu tử này à? Chương 393, xem kịch chương 393, xem kịch quả nhiên, có thể cùng lao đầu tử xen lẫn trong cùng nhau người, liền không khả năng là người đứng đắn. A áo giả kỵ xin chết rốt cục đối người này có một chút ấn tượng, đây chẳng phải là rõ gì chỉ cái kia mê người lao tổ tông sao. Bất quá cần nói rõ chính là, cái gọi là khi nam phách nữ sự tình, hắn thật chưa hề làm qua. Hắn đối xỉ hay yên nhà làm ra qua chuyện quá đáng nhất, đơn giản liền là mỗi lần nhìn thấy nhà bọn hắn chủ rụt hì rồ thời điểm, kiểu gì cũng sẽ đem hắn khi dễ đến khóc. Đương nhiên, con này là bạn học cũ cùng lao giữa bằng hữu bình thường đùa giỡn mà thôi. A áo dạ kỳ xin chết cũng không thích nam nhân. Cho dù rụt hỉ rồ dáng dấp hơi đẹp mắt một điểm, tựa như thiếu khuyết mấy phần khí khái hào hùng lại càng lộ vẻ đáng yêu rõ gì chưa, cũng không có khả năng để hắn tâm động. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, mình lại là khi dễ rụt hỉ rồ, hơn nữa còn chiếm đoạt rõ gì chưa. Nam này cùng nữ, hai cái yếu tố đều tập hợp đủ. Tựa hồ thật sự có như vậy điểm khi nam phách nữ hương vị a. Bất quá ngẫm lại cũng thế, mình thân là trung đoàn trưởng đồ đệ, xây giấy bên trong độc nhất ngăn ăn chơi thiếu gia, khi nam phách nữ chẳng lẽ không phải rất bình thường sao? Nghĩ tới đây, A áo dạ kỳ xin chết không khỏi gật gật đầu. Hoàn toàn không có một chút mình làm chuyện xấu tự giác, ngược lại lộ ra một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt, nói ra, à, nguyên lai là dạng này à, ta hiểu được, ngươi là đến thay bọn hắn ra mà ta. Hừ, nói cho ngươi, lão sư của ta thế nhưng là gỗ tệ ấy 13 trung đoàn trưởng. Những sự tình này đều là, hắn gọi ta làm, oan có đầu nợ có chủ, có bản lĩnh ngươi tìm hắn đi. Ngươi tên tiểu tử thúi này, thật đúng là vô liêm sỉ à, các ngươi hai sư đồ quả thực liền là trong một cái mô hình khắc đi ra. Si Thao Hình chỉ cả cắn răng nghiến lợi nói ra, tựa hồ nhớ tới không tốt hồi ức, trên mặt biểu lộ càng phát ra và mẹo. Giống. Lão gia hỏa kia đúng là cái giả mà không đứng đắn, ta đã sớm muốn nói. A áo giả kỳ xỉn chết giơ lên lông mày phụ hòa nói, không có nửa điểm lòng ấy nấy nói đến lao sư nói xấu. Đừng nói là trong âm thầm, liền xem như ngay trước lão đầu tử trước mặt, hắn cũng không có gì không dám nói. Mà A áo giả kỳ xỉn chết sở dĩ không có gấp độc thủ, ngược lại bồi tiếp Sĩ Hạo Yển chỉ cả nói chuyện tiếng, là bởi vì hắn đang tại tự hỏi. Sĩ Hạo Yển chỉ cả, vị này ngàn năm trước sơ đại gỗ tệ ấy 13 phiên đội 2 đội trưởng. Hắn là chiến tử tại trận kia cùng Quỷ Sĩ trong chiến tranh sơ đại đội trưởng một trong, hơn 900 năm trước liền đã cử hành con số tế lễ. Theo lý mà nói, hắn hiện tại hẳn là tại địa ngục khi tổ gạ bị tổ, hoặc là dứt khoát trực tiếp biến thành một đống tạp vàng. Tổ gạ bị tổ chính là địa ngục người ở sau khi chết tiến vào địa ngục người, sẽ xem như tổ gạ bị tổ bị đeo lên xiềng xích, vĩnh viễn nhận đến tội nghiệp trừng phạt. Gặp không được tra tấn, cho nên tâm lực suy kiệt tổ gạ bị tổ liền sẽ biến thành cát sỏi. Không hề nghi ngờ, gặp vĩnh viễn tra tấn cũng không phải là ả ảo giả kỳ xỉn trẻ xưa thích nhân sinh. Hắn càng muốn hưởng thụ sinh hoạt, mà không phải tại địa ngục chịu khổ. Nhưng mà giờ phút này hắn lại gặp phải một cái không tưởng tượng được tình huống. Vốn nên tại địa ngục sĩ Hạo Yển chỉ cả, 10 phần không phù hợp lẽ thường xuất hiện ở trước mặt hắn. A áo giả kỵ xỉn chết vô ý thức liếc mắt trên trời, phản phất xuyên thấu qua tầng mây thấy được tòa kia cung điện to lớn. Chẳng lẽ địa ngục biết mình cùng Linh Vương cấu kết với nhau làm việc xấu sự tình? Linh Vương lão tiểu tử này cũng không được à, địa bàn của mình có người ngoài náo sự đều không còn được. A áo giả kỵ xỉn chết trong lòng âm thầm suy nghĩ, mẹ nó mình cũng không muốn a, có thể sống tại trong thế giới của hắn, không hợp tác còn có thể làm sao? Huống chi, địa ngục cái kia hoàn cảnh quá khô khan, thật không thích hợp hắn. A áo giả kỳ xỉn chết tâm tư nhanh quay ngược trở lại, hiện tại địa ngục tìm tới cửa, hơn nữa còn lợi dụng sơ đại gỗ tệ ấy 13 đến chắn mình, cũng không biết là địch hay bạn. Bất quá không cần sợ, mình lại không phải là không có hậu trường. Nơi này chính là mình cùng Linh Vương địa bàn. Với lại chẳng qua là chỉ là sơ đại gỗ tệ ấy 13, nói tới nói lui còn là tử thần, tạm thời đối với mình không tạo được uy hiếp. Hắn không ngừng ở trong lòng tự an ủi mình, mắt nhìn phía trước xỉ hào yên chỉ cả, thở dài một cái. A áo giả kỳ xỉn chết tùy ý giang hai tay, một thanh dạ nạ cụ tụ chống rông xuất hiện trong tay. Nộ mi ở mẹ nạ cả. Đây là A áo giả kỳ xỉn chết dành cho cây đao này, danh tự tại gỗ tệ ấy 13 cùng sở Arkenberg đại chiến bên trong, hắn đã dùng qua cây đao này. A áo giả kỳ xỉn chết nhẹ nhàng vung vẩy trong tay phong cách cổ xưa thái đao. Trong ngay mắt, đại địa phảng phất bị xé nứt bình thường, xuất hiện từng cái cùng gạt gặm tạ tương tự hố đen. Si Phiền chỉ cả những mày, nhìn xem phiên đội 11 đội sĩ nhóm nhau rơi vào những này trong lỗ đen. Nhưng mà, tại trong cảm nhận của hắn, bọn hắn Jets cũng không ở chỗ này biến mất, mà là tại nơi xa xôi lại xuất hiện. Si Thuyền Chỉ Cả có chút ngạc nhiên hỏi, không gian năng lực. Ngay tại hắn vừa mới mở miệng thời điểm, đột nhiên phát ra rên lên một tiếng, trên mặt lập tức lộ ra cực kỳ vẻ mặt thống khổ. Tại áo dạ kỳ xỉn chết cùng xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ nhìn soi mói. Si Thuyền Chỉ Cả trên thân đột nhiên toát ra một từng chiếc sợi xích màu đen, chăm chú quấn quanh ở trên thân thể của hắn. Hai người đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy một cái to lớn cánh cửa tại Si Thuyền Chỉ Cả sau lưng hiện hiện. Cánh cửa hai bên đều là leo lên lấy một khung to lớn cô lâu, trong môn tản ra vô tận hắc ám khí tức. Không nhiều lúc, đại môn từ mở ra, hiện lộ ra một cái to lớn vô cùng cự nhân thân ảnh. Người khổng lồ kia nhìn ra cao tới 50 mét, có được màu tím sẫm thân thể cùng khô lâu khuôn mặt. A áo dạ kỵ xỉn trên một chút nhìn ra, đó là địa ngục người trong trường, địa ngục quy tắc cụ tượng hóa, địa ngục chi ý. Ngay tại lúc này, chỉ thấy được địa ngục chi ý bỗng nhiên đưa tay, kéo lại Sỉ Hạo Yển Chỉ Cả trên người xiềng xích. Nó dùng sức đem nó kéo đến trước mặt mình, rồi ra bàn tay lớn bắt lại Sỉ Hạo Yển Chỉ Cả thân thể. Mà làm xong những động tác này về sau, địa ngục chi ý thân thể liền bắt đầu dần dần tiêu tán, cuối cùng hóa thành vô số dây xì bắt đầu tụ lại. Nhưng là, bị địa ngục chi ý trộm trong tay Sỉ Hạo Yển Chỉ Cả, cũng không có theo địa ngục chi ý cùng một chỗ biến mất. Sỉ Hạo Yển Chỉ Cả rơi trên mặt đất, chậm rãi ngẩng đầu đến, lộ ra một đôi màu nâu con mắt, nhưng trong đó lại tỏa ra làm người sợ hãi kim sắc quang mang. Một chương nửa tấm khô lâu mặt nạ, không biết lúc nào xuất hiện tại hắn trên mặt, thoạt nhìn cùng hổ lão mặt nạ giống nhau đến mấy phần chỗ. Đồng thời, nửa người cũng khoác phủ thêm một tầng khô lâu áo giáp. Bất quá thông qua linh giác cảm giác, mặt nạ cùng trên khải giáp cũng không có bất kỳ cái gì hổ lão dẹt tồn tại. Nhưng loại khí tức kia, để A Áo Dạ Kỵ Sĩ Triệt cảm thấy dị thường quen thuộc. Xem như một tên tử thần, hắn đã từng tịnh hóa qua rất nhiều có tội linh hồn, vì vậy đối với loại khí tức này cũng không lạ lắm. Đó là cùng cửa địa ngục giống nhau lực lượng. Giống như là lại đã có lực lượng, A Áo Dạ Kỵ Sĩ Triệt nắm đấm tay thoáng vung ra, giọng nói nhẹ nhàng nói, chỉ có loại trình độ này cũng không đủ a. Si Thuyền Chỉ Cả đem trường đao gánh tại trên bờ vai, thân thể có chút uốn lượn lấy. Đột nhiên, dưới chân hắn bỗng nhiên đạp lên mặt đất, thân hình trong nháy mắt như chớp hiện vọt tới A Áo Dạ Kỵ Sĩ Triệt trước mặt, không chút do dự vung ra một quyền. A Áo Dạ Kỵ Sĩ Triệt trong tay dạ nạ cụ tủ trong nháy mắt tiêu tán, một tay ngăn tại trước người. Bèn, chỉ nghe một tiếng ký bạo tiếng vang lên, A Áo Dạ Kỵ Sĩ Triệt mặt không biểu tình, một tay bắt lại hắn nắm đấm. Tiếp theo, A Áo Dạ Kỵ Sĩ Triệt trên tay đột nhiên phát lực, đem hắn giơ lên cao cao, sau đó nặng nề mà nện trên mặt đất. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên Xạ Dạ Kỵ Kenaki, khẽ cười một tiếng nói, ngươi không phải muốn chém giết sao? Gia hỏa này thực lực cũng không tệ lắm, liền giao cho ngươi chơi đùa tốt. Xạ Dạ Kỵ Kenaki nghe xong, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, lập tức cười lớn hưng phấn mà xông tới. Trong lòng của hắn âm thầm cao hứng, đi theo lão đại liền là tốt, có chuyện tốt cái thứ nhất nghĩ tới luôn luôn mình. A Áo Dạ Kỵ Sĩn Triệt đang muốn tìm một chỗ xem kịch, lại đột nhiên giống như đã nhận ra cái gì, vô ý thức xoay người sang chỗ khác. Chỉ thấy phức tạp trong mưa to xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, chính theo tiếng sấm chạy nhanh đến. A Áo Dạ Kỵ Sĩn Triệt nhịn không được thở dài, thật sự là không dứt, muốn an tâm nhìn cái hí cũng không được sao. Chương 394, nhanh đến cảm giác không thấy đau đớn. Chương 394, nhanh đến cảm giác không thấy đau đớn. Đó là một cái ghim màu tím song đuôi ngựa, mắt trái mang theo màu đen bịt mắt đáng yêu lọ lì. Ngoài ra còn có một tên nữ tính tử thần, cột dài đuôi ngựa xòa bím, mang theo kính mắt, cầm trong tay cán dài thế đao, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lại có lệnh sở phồng hâm mộ đường cong. Trên người các nàng đều hất lên tỏa ra kim sắc quang mang nửa khô lâu áo giáp, đồng loạt vọt tới bên này. A Áo Dạ Kỵ Sĩn Triệt trong đầu hiện ra trí nhớ mơ hồ, kết hợp với vừa mới gặp được Sỉ Hạo Yển Chỉ Cả tình cảnh, hắn đã nhận ra hai người kia thân phận. Họ là Sơ Đại Phiên đội 6 đội trưởng, Sải Tổ Phủ Dọ Phơ Si, cùng Sơ Đại Phiên đội 8 đội trưởng, Cả Tỏ Dị Bạt Sùn Sải. Hai nữ mặt không thay đổi đem A Áo Dạ Kỵ Sĩn Triệt vây quanh, phản phất hai cô không có cảm tình cái sắc không hồn. A Áo Dạ Kỵ Sĩn Triệt trên mặt vẫn như cũ duy trì mỉm cười thản nhiên, có chút không tình nguyện giơ tay lên, nhưng đầu ngón tay của hắn lại lóe ra màu trắng đen quang mang. Quang mang kia dị thường mỹ lệ, như là trong bầu trời đêm sáng chói sao trời, làm cho người không thể rời đi ánh mắt. Đầu ngón tay tụ tập hắc bạch quang cầu hấp dẫn lấy chú ý của mọi người, tựa như một bức đặc biệt tranh thủy mặc, để cho người ta say mê trong đó. Hai vị nữ tử thần không tự giác bị bức tranh này hấp dẫn, đắm chìm trong vẻ đẹp của nó bên trong. Nhưng mà, ngay tại các nàng thưởng thức bức tranh này thời điểm, một cỗ cường đại dẹt lặng yên dâng lên, để các nàng trong nháy mắt cảnh giác lên. Loại này dẹt cường độ vượt xa khỏi tưởng tượng của các nàng, cho dù là thân là đội trưởng cấp các nàng, cũng cảm nhận được áp lực lớn. Các nàng ý thức được, cái này nhìn như mỹ lệ biểu tượng phía sau, ẩn giấu đi sức mạnh cực kỳ nguy hiểm. Hào quang sáng chói như là một viên chói mắt minh châu, để người tư duy đều phảng phất bị đông cứng ở gạt như là cây cột ngưng tụ, hình thành một đạo cường đại của sáng. Phờ gò. Một đạo tiếng xe gió vang lên, cách xa nhau khoảng cách mấy trăm mét, lấy gần như mắt thường không cách nào bắt tốc độ bắn ra. Phun ra gạt quang pháo xuyên thủng áo giáp, xé rách đục thể, thịt nát ngao nhau chiếu xuống sẹn cải mòn trùng quanh trên trụ đá. Nhưng mà chiến đấu cũng không có như vậy kết thúc. A Áo Dạ Kỵ Sĩ Triệt trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Chỉ thấy hai nữ nhân kia giật biến mất một cái chớp mắt, sau đó còn tại không ngừng tới gần, nhưng so sánh trước đó đã yếu ớt rất nhiều. Không chỉ có như thế, hắn phát hiện sau lưng có một cái không có tóc, tướng mạo có chút hèn mọn lao đầu tử, chính hướng bên này tới gần. Sơ Đại Phiên đội 13 đội trưởng, Saka Hondanzo. Vừa mới tới gần, không có chút nào dừng lại, chính là một đao bổ tới. Ánh sáng hình thái di động. A Áo Dạ Kỵ Sĩn Triệt thân thể trong nháy mắt hóa thành hạt ánh sáng biến mất, xuất hiện tại trong trời cao. Thân ảnh của hắn đứng tại trên bầu trời, quan sát phía dưới lão giả. Lúc này, Sạ Cả Hòn Đạn Rồ lần nữa giơ lên mình ra nạ cụ tù. Bá. Trong nháy mắt ngưng tụ thành hình dệt xỉ thái đao hung hăng chém xuống, tính cả Sạ Cả Hòn Đạn Rồ ra nạ cụ tù cùng nhau đem hắn chặt thành hai đoạn. Cực nóng máu tươi lập tức phun ra ngoài, hướng áo dạ kỳ xỉn trên thân tung bay đi. Áo dạ kỳ xỉn tùy ý phất phất tay, một cơn gió lớn gào thét mà lên, dễ dàng xóa đi đánh tới máu tươi. Hắn tiếp nhận Sạ Cả Hòn Đạn Rồ bị chém đứt lưỡi đao, ánh mắt lạnh lùng. Sau đó, hắn tại chỗ quay người, động tác gọn gàng, đem dài nửa mét đoạn nhận hướng phía một bên dùng sức ném ra ngoài. Hiu. Đoạn nhận như là như lưu tinh cấp tốc bắn ra, trong nháy mắt đâm xuyên qua khô lâu áo giáp, đem chạy nhanh đến song đuôi ngựa lọ lì vô tình xuyên thủng. Nàng hét thảm một tiếng, giống chối đường hồ lô đồng dạng bị đánh bay ra ngoài, cuối cùng vững vàng đính tại sẹn cái mòn trên trụ đá, chung quanh hòn đá nhao nhao vỡ vụn băng khắp nơi. Nhưng mà hiện tại không có ai sẽ đi quan tâm vị này người chết chết sống. Kim giáp tàn phá cả tỏ dị và sùn sẽ từ khía cạnh đột nhiên tập kích, trong tay thế đao mang theo cường đại giật mãnh lực bổ tới, mang theo khai sơn đoạn thủy uy thế. Cứ việc mới vừa rồi còn cách xa nhau trăm mét, nhưng đối với bọn hắn cái này cấp bậc cường giả tới nói, đây chỉ là thoáng qua ở giữa liền có thể đến khoảng cách. Chỉ cần một cái nháy mắt trong nháy mắt, liền đủ để vượt qua. Tốc độ vẫn rất nhanh. A áo giả kỳ xin chết nhìn xem cả tỏ dị bạt sùn sai dừng bước lại, giơ lên cán giải thế đao bổ về phía mình. Hắn không chút do dự bước lên một bước, đem tay phải giơ cao ở giữa không trung. Trong chốc lát, thân thể của hắn lần nữa biến mất đến vô tung vô ảnh. Ánh sáng hình thái di động. Không kịp chớp mắt rất ngắn thời gian, A áo giả kỳ xỉn chết chớp mắt di động nửa mét, vừa lúc xuất hiện tại cả tỏ dị bạt sùn sai sau lưng. Bàn tay nhẹ nhàng vung dậy, một mảnh vết máu đã nhiễm nơi cánh tay mặt ngoài. A áo giả kỳ xỉn chết quay đầu lại, gặp Sạ Cả Hòn Đạn Rồ đang tại nâng đao, trên người hắn áo giáp cũng đã biến mất hơn phân nửa. Thấy tình cảnh này, A áo giả kỳ xỉn chết trong lòng hiểu rõ. Vừa rồi hắn chặt Sạ Cả Hòn Đạn Rồ thời điểm, cố ý không có chặt bao trùm khô lâu áo giáp bộ phận, nhưng hắn trên người khô lâu áo giáp vẫn là trở nên tàn phá. Nơi này không phải địa ngục, bọn hắn có thể ở chỗ này phục sinh, tuyệt đối cùng trên người áo giáp thoát không được quan hệ. Hơn nữa nhìn bộ dáng, thương thế càng nghiêm trọng hơn, khôi phục cần thiết lực lượng liền càng nhiều. Không chờ Sạ Cả Hòn Đạn Rồ lưỡi đao rơi xuống, một nắm đấm đã đến lồng ngực, tiếp lấy bộ phát cự lực đập mạnh đi lên. A áo giả kỵ xỉn chết căn bản không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp thuận bản năng một quyền nện ở Sạ Cả Hòn Đạn Rồ trên thân, mà cái này hạ tiểu đạ kỹ xảo trong tay hắn dùng đến hiệu quả cực dai. Phanh, kinh khủng lực đạo như núi lớn va chạm mà đến, trong nháy mắt chiếm cứ thân thể mỗi một cái góc xó. Cỗ này lực lượng mạnh mẽ, cho tới Sạ Cả Hòn Đạn Rồ toàn bộ thân thể đều không thể thừa nhận, trực tiếp bị hoành đến vỡ nát. Cái gọi là địa ngục cao giáp, tại lúc này lộ ra như thế yếu đất, phảng phất giấy dễ dàng vỡ vụn ra. Cái kia phiến huyết vụ vừa mới tràn ngập ra, A áo giả kỵ xỉn chết đã trầm mặc quay người rời đi. Hắn nhẹ nhàng lắc lắc vết máu trên tay, sau đó ánh mắt cùng sông tới tóc tím lọ lì đối mặt cùng một chỗ. Giữa hai người không có nửa câu ngôn ngữ giao lưu, nhưng lẫn nhau ánh mắt lại để lộ ra một loại ăn ý cùng quyết tuyệt. Vâng. Cánh tay cùng trường đao đồng thời nâng lên, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Ngay sau đó, một mảnh huyết sắc tại trên thân thể nở rộ mở ra, tựa như một đóa nở rộ đóa hoa. Cứ việc ở giữa có trường đao ngăn cản, nhưng này đột nhiên bộc phát lực lượng lại như là một viên uy lực cực độ co vào đạn hạt nhân, dễ dàng đột phá phòng ngự, trực tiếp đụng vào cái kia nhu mị trên thân thể mềm mại. Yếu đuối thân thể sụp đổ mở ra, huyết nhục văng tung tóe. Mà A áo dạ kỵ xỉn chết đứng tại chỗ có chút nghiêng đầu đi. Cùng ngay đồng thời, cả tỏ dị bạt sùn xài dẫn theo trường đao nghiêng bổ về phía dưới, nhắm chuẩn cái cổ, ý muốn chém đầu một kích, lại vừa lúc đâm vào một mặt màu xanh lá nhạt hơi mở trên tấm chắn. Một triệu thuẫn, ngắn mũi đao thuẫn ma sát, hỏa hoa bắn ra, sau đó chính là một tiếng vang dọn. Sẽ rất nhanh, nhanh đến cảm giác không thấy đau đớn. Nam nhân trẻ tuổi thanh âm ôn nhu, nắm đấm của hắn lần nữa giơ lên, trong không khí lập tức vang lên một trận khí bạo âm thanh, bắn ra không thể địch nổi lực lượng. Ân, một đạo càng nhanh, càng nặng nắm đấm. Ngay tại cả tỏ dị bạt sùn sải vung vẩy trường đao trong nháy mắt đánh ra, không khí bị xé mở rít lên để nàng mở mắt không ra. Sau đó ý thức ngay tại đau đớn đến trước đó, trước một bước không biết chạy đi nơi nào. Phốc phốc phốc, liền như là huyết sắc pháo hoa bình thường, theo sát tại đầu về sau, cả tỏ dị bạt sùn sải thân thể đi theo nổ tung ra. Trang diện này quá tàn khốc cùng trắng đẹp, vừa chạy tới người đã doãn gốc, còn chưa đám người lấy lại tinh thần, một cái chó dại giống như bóng người đã trực tiếp nào tới. Xin chết. Tóc vàng mỹ nữ tử thần dục ngựa phi nước đại, qua trong giây lát đã treo ở áo giả kỳ xỉn chết trên thân. Theo sát phía sau phiên đội một đội sĩ nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Quá nhanh, quá cường đại, quá mức gọn gàng. Cường giả như vậy không đáng chết qua loa như vậy. Cho dù tại nơi xa xôi, bọn hắn cũng cảm nhận được cái kia mấy đạo đáng sợ dày ác. Nếu không có xạ xạ ký bệ phó đội trưởng cùng mà sụ mổ tổ tam tịch bảo hộ, sớm đã bị chấn ngất đi. Nhưng chính là đáng sợ như vậy cường giả, tại như vậy mấy hơi thời điểm, liền bị vị này phiên đội 11 đội trưởng cho chém giết. Chương 395, ta có thể đánh 100 cái. Chương 395, ta có thể đánh 100 cái. Mọi người ở đây cái này ngắn ngủi khúc nhạc dạo ngắn ở giữa, ba đạo viễn siêu phổ thông đội trưởng cấp bậc giật đột nhiên bộc phát ra. Cũng may xạ xạ ký bệ cổ dị rồ phản ứng cấp tốc, đội vàng phóng xuất ra tự thân dây axe để chống đỡ bất thình lình áp lực. Cái này ba đạo uy thế kinh khủng bị cản trở lại, nhưng vẫn để ở đây đội sĩ nhóm cảm thấy hô hấp khó khăn, phản phất có ba tòa nặng nề đại sơn đặt ở trong lòng của bọn hắn bên trên. Bất quá ba đạo cường đại giật xuất hiện đột nhiên, biến mất cũng cấp tốc. Cảm nhận được cái này quen thuộc dây axe, à áo giả kỳ xỉn chết bất đắc dĩ đem treo trên người mình mà sụ mổ tổ dạng chỉ cụ lay xuống tới, thả nàng trên mặt đất đứng vững. Kỳ thật hắn đã sớm đã nhận ra cỗ này đột nhiên xuất hiện dây axe, giờ phút này chỉ là không để ý chút nào hướng phía giật chuyển đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy lao đầu tử bằng tốc độ kinh người sử dụng xù nổ hiện thân, trong tay còn cầm một viên tóc trắng da đen đầu, cái đầu kia đang tại chậm rãi hóa thành dệt xỉ tiêu tán. Không thể không bội phục lao đầu tử tâm lý tố chất, dẫn theo đã từng chiến hữu đầu còn có thể giữ vững tỉnh táo, chỉ là sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Qua một giây đồng hồ, Sa Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ mới theo sát tại lao đầu tử sau lưng, nện bước nhanh chân chạy tới. Su Nô không phải hắn cường hạng, bất quá có cường đại giật chèo chống, dù cho kỹ xảo hơi thô ráp chút, tốc độ cũng đã siêu việt gỗ tệ ấy 13 bên trong tuyệt đại bộ phận đội trưởng. Sa Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ cười đến sáng lạ, thoạt nhìn vừa rồi hẳn là chơi rất vui vẻ. Lao đầu tử mang theo khó nói lên lời ánh mắt, ngắm nhìn bốn phía một vòng, cuối cùng dừng lại tại A Áo Dạ Kỳ Xỉn Trệ trên thân, đội bằng hỏi, người đâu? A Áo Dạ Kỳ Xỉn Trệ bình tĩnh hồi đáp, đã bị ta đưa về địa ngục đi tới. Dạ Mạ Mộ Tổ trầm mặc mấy giây, bung ra linh giác cảm giác dưới, sau đó như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Hắn điều chỉnh một cái biểu lộ, biến trở về bộ kia phảng phất vô sự phát sinh, bình chân như vại bộ dáng, trầm giọng hỏi, "A Áo Dạ Kỳ đội trưởng, vừa rồi cùng ngươi chiến đấu người, thế nhưng là Sơ Đại Gỗ Tệ ấy 13 đội trưởng sẽ tổ phụ dọ phơ si, cả tọ gì bạn sùn sẽ cùng xạ ca hòn đàn rồ." A Áo Dạ Kỳ xỉn chết gật đầu nói, "Không sai, hẳn là bọn hắn, cùng ta tại phòng ngươi bên trong nhìn thấy chân dung đồng dạng." Nghe vậy, Dạ Mạ Mộ Tổ sắc mặt nghiêm túc, tự lẩm bẩm, "Thì ra là thế." Chắc không được ngay cả giật cho người cảm giác đều giống như lúc lần này nhưng phiền toái. A Áo Dạ Kỳ xỉn chết miết miệng. Lao đầu tử trong lòng sầu lo cũng không khó lý giải. Đang cùng theo Dạ Mạ Mộ Tổ học tập gần trăm năm bên trong, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ nghe được lao đầu tử nhắc qua đi chuyện cũ. Sơ Đại Gỗ Tệ ấy 13 đám đội trưởng, mặc dù thực lực so với A Áo Dạ Kỳ xỉn chết thế hệ này hơi kém một chút, nhưng tuyệt đối là từ trước tới nay hung ác nhất một đời. Bọn gia hỏa này đều là cùng hung cực các chi đồ, thậm chí từ một số phương diện tới nói so ăn người hổ là càng đáng sợ. Đương nhiên, sơ đại đám đội trưởng không phải không cường. Chỉ là không có cách, ai bảo A Áo Dạ Kỳ xỉn chết một người, liền nổ cao thế hệ này toàn bộ gỗ tệ ấy 13 đội trưởng hạn mức cao nhất đâu. Ngoại trừ A Áo Dạ Kỳ xỉn chết thế hệ này, bọn hắn không thể nghi ngờ là mạnh nhất một nhóm đội trưởng. Dây Ars cất bước đều là cấp 2 dậy trở lên, cấp 3 dậy căn bản không ra gì, không xứng cùng bọn hắn cùng đại tranh phong. Nhưng mà, cho dù là dạng này một đám cường giả, tại ngàn năm trước trong chiến tranh vẫn có 7 tên đội trưởng bất hạnh bỏ mình, qua đời ở chiến trường. Mà may mắn còn sống sót trong 6 người, ngoại trừ Dạ Mạ Mộ Tổ gần như sẽ sải ghế cụ nhị cùng U Nổ Hạ Nạ Dẹt bên ngoài, những người khác tại chiến hậu trong vòng trăm năm lần lượt qua đời. Cái này cũng có thể từ khía cạnh nhìn ra quỷ si nhóm cường đại. Dạ Mạ Mộ Tổ gần như sẽ sải ghế cụ nhị ánh mắt trở nên phức tạp, hắn tự nhủ, lão phu rõ rệt tự thân vì bọn hắn cử hành con số tế lễ, bọn hắn cũng đã nghỉ ngơi tại địa ngục, chẳng lẽ địa ngục xảy ra chuyện. Nói đến đây, hắn dừng một chút, quay đầu đối xạ ký bệ Cổ Dị Dô nói ra, "Cổ Dị Dô, lập tức đi mời dỗ mì nhà các đại nhân, để bọn hắn cần phải phái người đến phiên đội một chuyến." Xạ xạ kỳ bệ Cổ Dị Dô cung kính hồi đáp là, sau đó quay người rời đi chấp hành nhiệm vụ. Phiên đội 1, phòng họp. Dạ Mạ Mộ Tổ ngồi tại chủ vị, đám đội trưởng có thứ tự tách ra đứng tại hai bên. A Áo Dạ Kỳ xỉn chết cùng Dạ Mạ Mộ Tổ mặt đối mặt đứng ở chính giữa, tại chư vị đội trưởng vây xem dưới, đem sự tình tiền căn hậu quả kỹ càng giảng thuật một lần. Sau khi nghe xong, một chút nhậm chức thời gian không dài, đám đội trưởng mở to hai mắt nhìn, phản phất thế giới quan đều đứng chịu tới trùng kích. Sơ đại đám đội trưởng trở về, cấp 3 dậy trở lên linh hồn, bởi vì giới sĩ bên trong ẩn chứa giật quá cao. Sau khi chết không cách nào tự nhiên trở về thế giới, cho nên nhất định phải được đưa đi địa ngục. Điểm này, những cái kia đã từng tham gia qua còn sổ tế lễ đám đội trưởng đều lòng dạ biết rõ. Bọn hắn cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, mình sớm muộn có một ngày sẽ rơi vào kết quả giống nhau. Nhưng mà, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, những này được đưa đi địa ngục người, thế mà còn có cơ hội trở lại tâm giới. Cái này làm cho người khiếp sợ sự thật, để hy dạ cổ xỉn dị các loại đám đội trưởng trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Từ xưa đến nay đã qua trên trăm vạn năm, vô số cấp 3 dậy trở lên cường đại linh hồn được đưa vào địa ngục. Số lượng nhiều đến đếm đều đến không tới. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại có thể quay về tầng giới, với lại khả năng bất luận là tự nguyện, vẫn là bị bách, đều đối cái này vốn là bấp bênh thế giới giấu trong lòng ác ý đối mặt tình huống như vậy, bọn hắn lại nên như thế nào ngăn cản đâu. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Dạ Mạ Mộ Tổ, hy vọng vị lãnh đạo này gỗ tệ ấy 13.000 năm chủ tâm cốt có thể đưa ra một đáp án. Dạ Mạ Mộ Tổ giữ im lặng. Hắn không có hư giả mà dùng không có ý nghĩa ngôn ngữ, đáp lại đám đội trưởng im ắng chờ đợi, mà là nhìn về phía cái kia thoạt nhìn một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng đệ tử. A Áo Dạ Kỳ đội trưởng, tại không hủy diệt thế giới điều kiện tiên quyết, lúc trước cao thủ như vậy, ngươi có thể đối phó mấy cái? A Áo Dạ Kỳ xỉn chết cười một tiếng. Đừng cho là ta hiện tại còn muốn dựa vào giới bộ gìn giặc cả. Hừ hừ. Tay không. Ta có thể đánh 100 cái. Đám kia đội trưởng tại sao phải để đó ra nạ cụ tụ không cần, tay không đánh với ngươi a? Khi Dạ Cổ xỉn gì yên lặng đầu đen rau muốn nói. Trung quanh đám đội trưởng rõ ràng không cảm thấy kinh ngạc, thoạt nhìn đã rất quen thuộc. A Áo Dạ Kỳ xỉn chết cũng không có sinh khí, ngược lại hai tay chống lạnh, phách lối nói, ta nói chính là tay không, là chỉ chính ta. Nhìn xem A Áo Dạ Kỳ xỉn chết tự phụ bộ dáng, ở đây có mấy người không khỏi khóe mắt kéo ra. Khi Dạ Cổ xỉn gì miệng ngập ngừng, nói câu, không hổ là gánh vác mạnh nhất danh hiệu Kẻ Nạo Kỳ đâu. Sau đó ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Kẻ Nạo Kỳ là sở sở si hệ tỷ mạnh nhất người xưng hảo. Lịch đại Kẻ Nạo Kỳ bên trong không thiếu cường giả, nhưng Kẻ Nạo Kỳ liền nhất định là mạnh nhất sao? Trước kia, đáp án này mỗi vị đội trưởng đều chỉ sẽ trả lời, không phải. Dù sao có Dạ Mạ lao đầu ở phía trên đè đâu. Hắn là tử thần đỉnh điểm, điểm ấy mặc kệ ở thời đại nào đều không có chút nào tranh luận. thằng đến a ảo dạ kỳ xỉn triệt xuất hiện. Hắn siêu việt dạ mã mổ tổ trung đoàn trưởng, làm kẻ nào kỳ trở thành đúng nghĩa mạnh nhất tử thần, mà không còn là hữu danh vô thực xưng hảo. Thấy mọi người không có phản bác, dạ mã mổ tổ nhịn không được giơ lên vẻ miệng. Không hổ là lão phu đệ tử, thực lực đã hoàn toàn đạt được mọi người công nhận. Bất quá mặc dù đối tiểu đồ đệ thực lực có lòng tin, nhưng đối với hắn tay không có thể đánh 100 cái đội trưởng cấp cao thủ thuyết pháp, dạ mã mổ tổ vẫn là cầm thái độ hoài nghi. Dùng đao lời nói, hắn cũng có lòng tin có thể đánh 100 cái. Tại giản ca nọ kỳ trước mặt, nhân số nhiều ít không có ý nghĩa. Nhưng đồ thủ, thật có lỗi, lão phu làm không được. Tiểu đồ đệ hạ cựu đã trình độ sát thực siêu việt mình, có thể nói đánh 100 cái không khỏi quá khoa trương. Phải nói có thể đánh 10 cái, còn có thể cố mà làm tin tưởng một cái. Chương 396, nhân vật trọng yếu chương 396, nhân vật trọng yếu đối địch ta so sánh thực lực của hai bên có đại khái đoán chừng, dạ mạ mổ tổ trong lòng hơi định, ánh mắt liếc nhìn đám người. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất là phải hiểu rõ sơ đại đám đội trưởng là như thế nào rời đi địa ngục. Nếu như địa ngục thật xảy ra vấn đề, để bên trong tổ gã bị tổ trốn thoát, đối toàn bộ thế giới tới nói, đều chính là tai nạn khó có thể tưởng tượng. Dạ mạ mổ tổ sắc mặt nghiêm trọng, hai tay của hắn chống tại trên bàn, chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói: "Nguyên bản tổ chức lần này hội nghị mục đích là muốn cùng các vị đội trưởng thương thảo sở Attenberg dịch lục soát công tác. Nhưng nào biết một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên, sở Attenberg dịch sự tình còn không có giải quyết, hiện tại lại ra một cái đại phiền toái. So sở Attenberg dịch phiền toái càng lớn. Cái này trên cái thế giới này, phải nói tồn tại cái uy hiếp gì, để ngàn năm mạnh nhất tử thần đều cảm thấy thuốc thủ vô sách, cái kia không hề nghi ngờ là địa ngục. Trăm vạn năm ở giữa, cơ hồ tất cả cấp 3 dậy trở lên người chết, cũng chính là đội trưởng cấp linh hồn, mặc kệ là tử thần vẫn là hồ lão, đều bị đưa đến địa ngục. Dạ mạ mổ tổ căn cứ từ rộ mì nhà giải được tình huống, biết trong địa ngục sinh vật đều là bất tử bất diệt tồn tại. Coi như bị giết chết, cũng sẽ tại trong địa ngục phục sinh, thẳng đến tâm chết thành cát. Nếu như rộ mì nhà nói tới tình huống là thật, coi như trăm vạn năm ở giữa đại bộ phận linh hồn hóa cát, vậy còn dư lại đội trưởng cấp khả năng cũng không ít. Dù sao ngàn năm trước đám đội trưởng vẫn còn, mà cái này ngàn năm ở giữa mình cũng đưa không biết bao nhiêu dưới người địa ngục. Mặc kệ sớm hơn trước kia, cái này cộng lại cũng tuyệt đối là cái con số cực kỳ kinh người. Dạ mạ mổ tổ hai con ngươi có chút nheo lại, hồi tưởng đến cùng sĩ Hạ Yển chỉ cả từ tác chiến tình hình. Mình cái kia nhất bị linh tinh chiến hữu cũ, lúc nào lộ ra qua loại kia si ngốc chất phát biểu lộ. Cùng nó nói là đối với mình hoặc sở sĩ hệ tỷ có mang ác ý, ngược lại càng giống là bị đổ bật gì thao túng thân thể, quả thực giống cái nhân ngâu đồng dạng. Với lại, có người từ trong địa ngục trở tới, một mực quan chắc địa ngục dô mì nhà, chẳng lẽ không nên lần đầu tiên đến thông chi mình sao? Làm sao lại nửa điểm phản ứng đều không có, còn cần mình phái người đi mời? Đang nghĩ ngợi, một tên giải tại đội sĩ chạy vào. Báo cáo. Trung đoàn trưởng đại nhân, dô mì nhà đại nhân đến rồi, chính chờ ở bên ngoài đợi. Rốt cuộc đã đến. Dạ mạ mô tổ nhướng nhướng lông mi. Nếu là dô mì nhà không đến người, coi như mạo phạm năm đại quý tộc, hắn cũng muốn đến nhà bái phòng. Cũng không lâu lắm, một vị lao nhân chống quải trượng đi đến. Chính là cùng ạ ảo dạ kỳ xỉn triệt gặp một lần dô mì hồ si. Trước đó liên quan tới kỳ gẳng dô kẹ nạ kỳ linh hồn vấn đề, cùng hắn từng có một lần nói chuyện, chính là vị lao nhân này. Lao nhân sắc mặt ngưng trọng đối mọi người tại đây thi lễ một cái. Đám người đáp lễ về sau, hắn nhìn về phía ạ áo giả kỳ xin chết, ngựa khí trịnh trọng bắt đầu hiểu do cả kiện sự tình cụ thể chi tiết. Nghe xong, dỗ mì hồ xì mặt lộ chấn kinh, thì ra là thế. Địa ngục chi ý vậy mà đi tới tam giới, chắc không được chúng ta quan chắc không đến. Đây là ý gì? Mù cù dù mà kẹn sẩy vô ý thức hỏi. Tại mọi người nhìn soi mói, dỗ mì hồ xì háng giọng một cái, chậm rãi mở miệng giải thích, địa ngục chi ý là địa ngục trông coi, cũng là địa ngục quy tắc cụ tượng hóa. Các vị đội trưởng đều biết, địa ngục là giam giữ tội nhân địa phương. Địa ngục chi ý tồn tại chính là vì đối với mấy cái này khi còn sống tội ác cùng cực linh hồn làm trừng phạt. Lực lượng của bọn nó ẩn chứa đặc thù pháp tắc, mặc kệ tổ gạ bị tổ cường đại cỡ nào, đều không thể chống cự. Bọn chúng sẽ một lần lại một lần đem tổ gạ bị tổ trà đạp tàn sát, chờ đợi bọn hắn phục sinh, sau đó lại tiếp tục. Như thế lặp lại, cho tổ gạ bị tổ thực hiện vĩnh hằng thống khổ. Bọn chúng cũng không tồn tại bản thân ý chí, mà là xem như địa ngục một bộ phận mà tồn tại. Đã bọn chúng xuất hiện tại xã hội sổ CHT, đồng thời không có đem sơ đại đám đội trưởng mang về. Vậy đã nói rõ, sơ đại đám đội trưởng cũng không phải là đạo phạm, mà là địa ngục ý chí cho phép để cho bọn họ tới đến nơi đây. Đây cũng là vì cái gì chúng ta không thể phát hiện dị thường. Nói ra thật xấu hổ, chúng ta vốn là can thiệp không được địa ngục, trải qua thời gian dài có thể làm được chỉ có quan chắc nó. Mà bây giờ nó không muốn để cho chúng ta nhìn, cho nên chúng ta cái gì đều không thấy được, đồng thời không có biện pháp. Mù cù dù mà kẹn sẽ có chút không hiểu gãi gãi đầu, hắn cảm giác đầu óc không quá đủ. Nhưng mặc dù nghe không hiểu nhiều, nhưng những người khác gật đầu, hắn cũng chỉ đành đi theo gật đầu. Dỗ bị hồ sỉ không có để ý, mà là quay đầu nhìn về phía áo giả kỳ Sinches, áo giả kỳ đội trưởng. Ta nhớ không lầm, ngươi thấy địa ngục chi ý cùng sơ đại đám đội trưởng hòa làm một thể đi. A áo giả kỳ xin chết nhẹ gật đầu, không sai, địa ngục chi ý rồi xỉ tại xỉ hay biển chỉ cả trên thân hội tụ, những người khác trên thân cũng đều hất lên màu vàng áo giáp, con mắt biến thành màu vàng. Dỗ bị hồ sỉ vớt cằm nói, như thế xem ra, sơ đại đám đội trưởng khả năng cũng không phải là tự nguyện đối ngươi phát động công kích, mà là nhận lấy địa ngục điều khiển. Bất quá địa ngục tại tam giới hành động, hẳn là cũng nhận lấy một loại nào đó hạn chế. Nếu không nó sẽ không dùng địa ngục chi ý khống chế các vị sơ đại đội trưởng, mà là sẽ đem vô cùng vô tận địa ngục chi ý trực tiếp đưa đến tam giới đến. Si bà ủy xin sờ lên cằm, trầm tư một lát sau hỏi, nếu như địa ngục ý chí là dựa vào quy tắc áp chế những cái kia tổ gạ bị tổ, vậy liệu rằng bọn chúng bản thân thực lực kỳ thật cũng không cường. Địa ngục cho rằng không thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp, cho nên mới không có phái tới. Dỗ Mị Hồ Xí lắc đầu, căn cứ chúng ta giải được tình huống, phó đội trưởng cấp công kích đối địa ngục chi ý cơ hồ không được hiệu quả. Bọn chúng khả năng so ra kém đội trưởng cấp, nhưng không hề nghi ngờ là một cố cường đại chiến lực. Đám đội trưởng lập tức cảm thấy có chút ngạc nhiên. Mọi người đều biết, tử thần là một đám công kích cao thấp phòng ra hỏa. Địa ngục chi ý lực phòng ngự, hiển nhiên đã siêu việt phổ thông đội trưởng cấp xỉ nhỉ lệ mì. Thấy thế, Dỗ Mị Hồ Xí đột nhiên đổi lại một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Nếu như sơ lại đám đội trưởng, thật sự là địa ngục ý chí phái tới, vậy ta hy vọng chư vị đội trưởng có thể bảo vệ tốt chính mình. Địa ngục chi ý có được đặc thù quy tắc lực lượng, bị địa ngục chi ý giết chết linh hồn, sẽ rơi xuống địa ngục biến thành tổ gạ bị tổ. Nghĩ đến, cùng địa ngục chi ý dung hợp các vị sơ đại đội trưởng, rất có thể cũng có đồng dạng lực lượng. Tam rồi áp chế cửa địa ngục, dựa vào là dây Ats. Nếu như quá nhiều đội trưởng cấp Ats rơi xuống địa ngục, có thể sẽ tạo thành địa ngục cùng tam giới Ats càng nghiêm trọng hơn mất cân bằng. Đến lúc đó, cửa địa ngục mở rộng, mới thật sự là tai nạn. Nghe được Dỗ Mị Hồ Xí lời nói, đám đội trưởng sắc mặt đều có chút khó coi. Đây chính là sơ đại gỗ tệ 13 đội trưởng. Tham khảo những năm gần đây, dần dần bạo lộ thực lực chân thật Unoha Nazets. Vậy rất có thể là một đám, có thể đem phổ thông đội trưởng cấp Shinigami làm cho giết nhân vật hung ác. À, áo giả kỳ Sinchet có thể không đem sơ đại đám đội trưởng để vào mắt, không có nghĩa là bọn hắn cũng có thể. Chỉ là ngấp lại gặp được sơ đại đội trưởng trang diện, đều để người có loại cảm giác da đầu tê dại. Đặc biệt là trung đoàn trưởng các hạ cùng Unoha Na đội trưởng, còn có áo giả kỳ đội trưởng. Ta nghe nói ngươi Jets đã siêu việt trung đoàn trưởng các hạng. Các ngươi Jets quá cường đại, thậm chí so còn lại tất cả đội trưởng cộng lại đều cường đại, quyết không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nếu không, đối với toàn bộ tam giới tới nói, đều là tai họa ngập đầu. Dỗ Mị Hồ Xí dùng thanh âm trầm ổn, đối ba người nghiêm túc nói ra. Kỳ Ố Dạ Cụ Sǔn Xī sờ lên cái cằm. Xác thực, chính như Dỗ Mị Hồ Xí nói, à áo dạ kỳ xỉn Jets đã siêu việt lão sư. Không rõ ràng so lão sư mạnh bao nhiêu, nhưng tuyệt đối là thứ nguyên chênh lệch thật lớn. Nếu là xỉn Jets rơi vào địa ngục, vậy thế giới này có lẽ liền thật triệt để chơi xong. Bất chi bất giác, cái kiêm lịch ngợm gây sự tiểu sư đệ đã biến thành quang là tồn tại bản thân, liền có thể ảnh hưởng thế giới an nguy nhân vật trọng yếu a. Chương 397, mục tốt chương 397, mục tốt chầm chậm vào a áo dạ kỳ xỉn chết nhìn mấy giây sau, dạ mạ mổ tổ há to miệng, nhưng không đợi nói cái gì. A áo dạ kỳ xỉn chết đột nhiên nhướng mày, nhìn về phía cửa phòng họp bên ngoài. Không biết lúc nào, văn phòng đại môn mở ra một đường nhỏ, một đạo cảm giác không thấy giật thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Hoa a, gỗ tệ ấy 13 chư vị đội trưởng đều tại a, xem ra sợi rầy đã biết phát sinh cái gì. Một cái nam nhân chậm rãi kéo cửa ra đi đến, đối đám người lộ ra mỉm cười. Sự xuất hiện của người đàn ông này làm cho cả không khí của phòng họp trở nên ngưng trọng lên. Trên người hắn có xiềng xích hình xăm, nửa người bị hắc ám bao khỏa. Trong đó trên mặt một cái lỗ khóa hình xăm vây quanh con mắt, mắt trái toàn bộ màu đen, cánh tay trái trực tiếp kết thúc màu đen khô lâu, phía sau một vòng lớn vòng tròn. Toàn bộ tạo hình cho người cảm giác tựa như trên trời Phật quốc cổ lão Phật Đà đồng dạng. "Chư vị, chào buổi tối a. Etzen đại nhân, còn có ngươi, a áo dạ kỳ Sinches, đã lâu không gặp." Thanh âm của nam nhân trầm thấp mà giàu có tư tính, phản phất mang theo một loại vô hình uy áp. Nhìn thấy người này, a áo giả kỵ xỉn chết hơi có chút ngạc nhiên, nhưng trong lòng tại mặc niệm lấy kỳ ủ cả sủi lệ lắm bà. Mọi người tại đây vẫn là duy trì lấy ban đầu bộ dáng, chỉ có Esgen cùng Unoha Nazet nhìn hắn một cái, sau đó thu hồi ánh mắt. A áo giả kỵ xỉn chết khỏe môi nết lên một vòng tiêu dung, nhẹ giọng nói ra, đã lâu không gặp à, ở nghệ lạ vào rồ. Nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ trôi qua coi như không tệ đâu. Cứ việc trên thân phát ra ra như có như không sắc ý, nhưng giọng nói chuyện lại phản phất là tại cùng đã lâu không gặp lao hưu chào hỏi. Đây hết thảy không đều là bãi ngươi ban tặng sao? A áo dạ kỳ xỉn chết. Cái kia nguyên bản tràn ngập cảm giác thần bí nam nhân, trong nháy mắt bị A áo dạ kỳ xỉn chết một câu cho kích phá phòng tuyến, thất thố giận dữ hét. Hắn tức giận trừng mắt về phía A áo dạ kỳ xỉn chết, chỉ hướng sau lưng vòng tròn lớn, cắn răng nghiến lợi nói, may mắn mà có ngươi, ta hổ lao động đều lệch ra đến bên ngoài cơ thể đi tới, quả thực một điểm mỹ cảm đều không có. Bất quá, thời gian dài như vậy không gặp, ngươi cái tên này có vẻ như không có một chút tiến bộ. Tiếp theo, hắn hung tợn uy hiếp nói, chờ ngươi rơi vào địa ngục thời điểm, ta nhất định sẽ hảo hảo cùng ngươi chơi đùa. A áo dạ kỳ xỉn chết nghe xong, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ khó chịu cảm xúc. Ở lẽ là bỏ rổ cầm rổ cả làm thí nghiệm, mình còn không có tìm hắn tính sổ sách, cũng dám ở trước mặt mình lớn lối như thế. Từ địa ngục trở về sau, gia hỏa này không chỉ có đổi một cái hoàn toàn mới xuất khí tạo hình, xem ra ngay cả khẩu khí cũng biến thành cuồng vọng tự đại lên. Mà đổi thành một bên, dạ mạ mộ tổ thì đứng bình tĩnh ở nơi đó. Hắn hai tay nắm chặt lấy quả trượng, ánh mắt chuyên chú nhìn chăm chú ở lẽ là bỏ rổ, phản phất đối vừa mới giữa hai người đối thoại không có chút nào phát giác. Sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng hỏi, ngươi là ai? Quên tự giới thiệu, ta là địa ngục mục tốt, ở nghệ lạ bỏ rồ gờ rằng dị. Ý thức được biểu hiện của mọi người có chút không đúng, ở nghệ lạ bỏ rồ cũng không có tiếp tục cùng a áo giả kỵ xỉn chết tiến hành trong lời nói dây dưa. Hắn như là một cái thân sĩ, đối giả mạ mổ tổ ưu nhã hành lễ một cái, nói ra, trung đoàn trưởng các hạ, ta đại biểu địa ngục mà đến, hy vọng sầy dịch có thể đem a áo giả kỵ xỉn chết đưa vào địa ngục. Nếu không, địa ngục lưỡi đao sắp tới, triệt để phá hủy tam giới. Ha ha. Dạ mạ mổ tổ lộ ra một cái đùa cợt tiêu dung, trong mắt lóe ra lạnh lẽo quả mang, phản phất có thể xuyên thấu lòng người. Hắn nắm thật chặt trong tay quả trượng, ngữ khí lãnh khốc đáp lại nói, giao cho ngươi. thật sự cho rằng lão phu là thằng ngu sao? Dạ mạ mổ tổ trong lòng minh bạch, dù cho ả áo giả kỳ xỉn chết nguyện ý hy sinh chính mình, có thể đem hắn giao cho địa ngục, hậu quả khó mà lường được. Xin chết tiến vào địa ngục, cửa địa ngục tất nhiên không cách nào áp chế. Đến giờ, ai cũng không cách nào ngăn cản chàng thai nạn này, toàn bộ thế giới đều sẽ lâm vào trong tuyệt vọng. Vô luận là xem như một tên lão sư, vẫn là đứng tại thủ hộ thế giới trên lập trường, hắn cũng không thể thỏa hiệp. Địa ngục, từ lâu tới đây, liền cho lão phu lăn chạy về chỗ đó. Tam giới nhưng không phải là các ngươi dương ai địa phương. Dạ mạ mổ tổ thanh âm mang theo vô tận uy nghiêm, quanh quẩn trong không khí. Bàn tay của hắn bỗng nhiên phát lực, làm bằng gỗ quải trượng trong nháy mắt hóa thành cho tàn, lộ ra bên trong dạng nạ cụ tù. Nhưng là không đợi hắn rút đao, a áo giả kỳ xỉn chết đã động, biến thành quang a áo giả kỳ xỉn chết, tốc độ nhanh đến cực hạn, phản phất thuấn di bình thường, trong nháy mắt đi vào ở hệ lạp bò rồ trước mặt. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước mặt a áo giả kỳ xỉn chết, ở hệ lạp bò rồ không khỏi quá sợ hãi. Hắn biết a áo giả kỳ xỉn chết rất mạnh, dù sao tại hủ hệ cô mẫn đổ thời điểm, chính mình là chết tại gia hỏa này trên tay. Nhưng rơi vào địa ngục về sau, hắn trở thành địa ngục ngục tốt, lấy được địa ngục lực lượng gia trì. Thực lực bây giờ, xa không phải bạ sẽ tối lộ thời kỳ mình có thể đánh đồng. Muốn cho là mình cùng a áo giả kỳ xỉn chết ở giữa chênh lệch đã thu nhỏ, coi như không bằng a áo giả kỳ xỉn chết, hẳn là cũng không kém nhiều mới đúng. Nhưng làm hắn chân chính đối mặt ra hỏa này lúc, loại kia cảm giác bất lực lại lần nữa xông lên đầu. Ở lệ là bỏ rồ không chút do dự dưới chân xê dịch nửa bước muốn phản kích, dưới mặt đất lan tràn ra bóng đen cấp tốc phun trào. Trong chớp mắt, trong bóng đen đã kéo dài từng đầu đen kịt xiềng xích, giống như rắn độc hướng a áo giả kỳ xỉn chết đánh tới. Nhưng mà không đợi xiềng xích chạm đến a áo giả kỳ xỉn chết, bộ ngực của hắn liền đã trùng điệp chịu một quyền. Một quyền này lực lượng lớn, trực tiếp xuyên thấu trên người hắn đen kịt xiềng xích, hung hăng đập vào lồng ngực của hắn. Ở lẽ là bỏ rồ chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức từ lồng ngực truyền đến, để hắn đau đến nhịn không được la lên, thân thể không tự chủ được hướng về sau bay rất ra ngoài. Phanh một tiếng vang thật lớn, ở lẽ là bỏ rồ thân thể như là như đạn pháo nện vào trong đình viện, dơ lên một mảnh bụi đất. Hắn ngã trên mặt đất, khoe miệng tràn ra ngụm lớn máu tươi, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Uy lực của một quyền này thực sự quá lớn, để hắn bị thương cực nặng, cơ hồ đã mất đi năng lực chiến đấu. Ở lẽ là bỏ rồ nằm dạp trên mặt đất, hai tay chăm chú che trước ngực cái kia không ngừng vết thương chảy máu, khắp khuôn mặt là khó có thể tin cùng thống khổ. Hắn khó khăn quay đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không hiểu, nhìn chằm chằm đứng ở trước mặt mình a áo giả kỳ xỉn chết. Người tên đáng chết này, ta thế nhưng là đạt được địa ngục tán thành, thu hoạch được địa ngục chi lực tồn tại, làm sao lại so ngươi kém nhiều như vậy? Ở lẽ là bỏ rồ âm thanh run rẩy lấy, sinh mệnh như làn nến tàn trong gió, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở. A áo giả kỳ xỉn chết khoe miệng có chút dương lên, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng ý cười, bởi vì ngươi thật sự là quá yếu. Cho dù có địa ngục chi lực trợ giúp, cũng kém quá xa. A áo giả kỳ xỉn chết tiếp tục nói, vốn cho là cảm giác không thấy dậy Axe, là ngươi trở nên mạnh bao nhiêu đâu, xem ra chỉ là lực lượng đặc thủ. Ngươi. Ở lẽ là bỏ rồ mở to hai mắt nhìn, phẫn nộ đến cơ hồ muốn phun ra lửa, nhưng lại tức giận đến một câu đều nói không nên lời. Nửa giây về sau, hắn giống như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một ngụm bị máu tươi nhiễm đỏ sắc bén lên răng. Không quan hệ, a áo giả kỳ xin chết, ngươi cứ việc động thủ đi. Hắn tê thanh nói, sự tình sẽ không cứ như vậy kết thúc, hết thảy vừa mới bắt đầu, ngươi mãi mãi cũng trốn không thoát cái này vô tận tuyệt vọng. Vô tận tuyệt vọng, ngươi là chỉ sau khi chết tại địa ngục phục sinh, sau đó lại tới tìm ta sao? A áo giả kỳ xin chết khoẹt miệng có chút dương lên, mang theo một tia trêu tức tiểu dung, ngồi xổm người xuống cùng ở hệ lạp bỏ rồ nhìn nhau. Ở hệ lạp bỏ rồ hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra tức giận và mang. Không sai, trong lòng của hắn tràn đầy đối a áo giả kỳ xỉn chết lửa phục thù, dù cho tử vong cũng vô pháp dập tắt. Rõ ràng hắn chỉ thiếu một chút xíu, liền kém một chút liền có thể trở thành không chết hoàn mỹ sinh mệnh. Chỉ cần lợi dụng rổ ca nệ gạ tỷ hòn tơ, mình thí nghiệm nhất định có thể thành công. Kết quả lại bởi vì cái này nam nhân, mình dã vọng hóa thành hư không. Chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ từ trong địa ngục trở về, lần nữa hướng a áo giả kỳ xỉn chết báo thù. Chương 398, khai chiến. Chương 398, khai chiến. A áo giả kỳ xỉn chết tựa hồ xem thấu ở hệ lạ bỏ rô nội tâm ý nghĩ, nụ cười trên mặt càng phát ra để cho người ta dùng mình. Nếu như cái này liền là của ngươi chuẩn bị ở sau, như vậy ngươi có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Thanh âm của hắn trầm thấp mà băng lãnh, phảng phất đến từ cựu lũ địa ngục. Ở hệ lạ bỏ rô mở to hai mắt nhìn, nghi ngờ nhìn xem a áo giả kỳ xỉn chết, hoàn toàn không minh bạch hắn lời nói bên trong thâm ý. Nhưng mà ngay tại lúc này, a áo giả kỳ xỉn chết chậm rãi nâng tay phải lên, hướng phía ở hệ lạ bỏ rô ngực chụp tới. Ở hệ lạ bỏ rô lập tức cảm thấy thấy lạnh cả người xông lên đầu, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Hắn muốn đối với mình làm, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Uno Hana Zets cùng Esgen Sasuke đứng bình tĩnh ở một bên, mắt thấy một màn này. Nét mặt của bọn hắn khác nhau, nhưng đều không có lên tiếng can thiệp. Đột nhiên, một cái mở miệng đốt ngọn lửa màu xanh huyệt động màu đỏ vô căn cứ mở ra. Cảm giác được sau lưng truyền đến khí tức quen thuộc, ở hệ lạ bỏ rổ trên mặt hoảng sợ trong nháy mắt biến thành kinh hỉ. Hắn trừng lớn hai mắt, kích động hô to, ha ha ha, là địa ngục, địa ngục. Còn cần ta? Ở hệ lạ bỏ rổ trên thân dọc theo xiềng xích màu đen, kết nối lấy cái kia trống rỗng. Phản phất thấy được hy vọng ánh dạng đông, hắn không khỏi giơ lên khóe miệng, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, mặc kệ ngươi có âm mưu gì, đều không có ý nghĩa. Thanh âm của hắn tràn đầy trào phúng, địa ngục lực lượng, không phải cá nhân có thể ngỗ nghịch. Yên tâm đi, ta còn biết trở lại tìm ngươi. Ở lẽ là bỏ rồ hung tận chầm chầm vào a áo giả kỳ xỉn chết, ngươi phải chờ đợi ta, ta sẽ để cho ngươi cảm thụ sâu nhất thống khổ. Nhưng mà, A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết lại không thèm để ý chút nào uy hiếp của hắn. Hắn nhếch miệng cười cười, lộ ra nụ cười quái dị. Nộ mì ở mẹ nạ cả. Theo A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết nhẹ giọng nỉ non, không gian chung quanh tựa hồ bắt đầu vặn mèo. Ở lệ là bỏ rổ trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết, muốn hỏi cho ra lẽ. Nhưng ngay tại lúc này, một người mặc trường bào màu trắng, mang theo màu bạc mũ miệng giống như bịt mắt tóc vàng nữ nhân, lặng yên xuất hiện tại A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết bên cạnh. Chỉ thấy trong tay nàng nắm lấy một thanh bình thường trường đao, thoạt nhìn không có chút nào chỗ đặc biệt. Nhưng khi nàng nhẹ nhàng vung lên, một đạo hàn quang hiện lên, xiển xích hướng thanh mà đức. Đây chính là địa ngục chi khóa, lại bị cái kia nhìn như mềm yếu vô lực chặn kích, cho tùy tiện chặn đứt. Mà cái kia màu đỏ chỗ trống, cũng theo xiển xích đứt gãy chậm rãi khép kín. Ở lệ là bỏ rồ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, hắn thậm chí không cách nào nói ra một chữ đến. Địa ngục quy tắc, địa ngục lực lượng, cứ như vậy bị chặn đứt. Đã sớm nói với ngươi rồi, nơi này cũng không phải địa bàn của ngươi, cần gì phải đưa tay, tại cái này tự tìm phiền phức đâu. Ở lệ là bỏ rồ khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt, bên hai truyền đến người đàn ông tóc dài thanh âm trầm thấp. Đáng giận. A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết tại sao lại cường đại như thế? Chẳng lẽ ngay cả địa ngục đều không làm gì được hắn sao? Cũng không lâu lắm, A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết liền thành thạo hoàn thành tất cả trình tự, đem ở hệ lạ bỏ rổ chuyển hóa thành thuần túy linh hồn, cũng đem nó nhốt vào một viên trong suốt sáng long lanh ngọc châu bên trong. Chính như cùng hắn vừa rồi nói, để ở hệ lạ bỏ rổ chết ở chỗ này sau đó lại tại địa ngục trùng sinh, thật sự là lợi cho hắn quá rồi. Dù sao, hắn đã từng đem rổ cả coi như vật thí nghiệm, để cái sau nhận hết trả tấn. Bút chứng này, rổ cả khả năng không thèm để ý, A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết còn không có quên đâu. Dù cả thay lát nọ chẹt đã làm nhiều lần sự tình, còn giúp lấy thu phục bảm bỉ ở ta, mình đương nhiên phải thật tốt báo đáp. Về sau làm ra sản xuất hàng loạt hình hộ giải ổ cụ, liền đem dùng ở hệ lạ bỏ rổ linh hồn làm ra bên kia, đưa cho dù cả tốt. Nghĩ tới đây, A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười. Một quyền liền chém giết được đến, A Áo Dạ Kỳ đội trưởng thật sự là lợi hại a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Các vị đội trưởng lấy lòng âm thanh truyền vào A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết trong lỗ tai. Hiển nhiên bọn hắn nhìn thấy tình cảnh, cùng vừa rồi A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết làm sự tình không giống nhau lắm. Tại mọi người an tĩnh lại về sau, Dạ Mạ Mộ Tô mở miệng nói, địa ngục đã đưa ra yêu cầu, nhưng chư vị vừa rồi cũng nghe đến rổ mì đại nhân lời nói. Cho nên ngục điều kiện, lão phu sẽ không đáp ứng, cũng không có khả năng đáp ứng. Các vị, có gì dị nghị không? Giờ khắc này, tất cả mọi người trầm mặt xuống, hoặc là nhẹ nhàng lắc đầu. Đây chính là liên quan đến tam giới sinh tử tồn vong sự kiện lớn. Nếu quả như thật đem A Áo Dạ Kỳ Xỉn Chết giao ra, nói không chừng địa ngục thật sẽ rút lui, tam giới có thể trùng hoạch căn bình. Nhưng là, ai có thể đi cược khả năng này đâu? Ai cũng không được. Hú hồn. Dù cho địa ngục thật tối lui, Sago Sosi hệ thì cùng hủ hệ cổ mẫn đầu cũng sẽ bởi vậy trở nên phi thường bị động. Không chỉ có đã mất đi áp chế cửa địa ngục lực lượng, càng quan trọng hơn là ai dám cam đoan địa ngục sẽ không được một tấc lại muốn tiến một thước, đưa ra càng nhiều hơn phân yêu cầu đâu. Chẳng lẽ mỗi lần có người đến muốn người, muốn bị đội trưởng này, muốn bị đội trưởng kia, thậm chí muốn trung đoàn trưởng, đều phải chắp tay đưa tiễn sao? Tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Thỏa hiệp chỉ có không lần cùng vô số lần. Yêu cầu xa vời từ địch nhân nơi đó đạt được thương hại, đó là chỉ có ngu xuẩn mới có thể làm sự tình. Mà sứ mạng của bọn hắn liền là nắm chặt đao kiếm trong tay, đem địch nhân đều chém ở đao hạ. Nhìn thấy không có ai đưa ra ý kiến phản đối, Dạ Mạ Mộ Tô hài lòng gật gật đầu. Hắn không thích hèn nhát. Sao Sổ Xỉ Hệ Tỷ cái này ngàn năm qua hòa bình cùng an ổn, thế nhưng là hắn cùng đám kia đám bạn chí cốt từ đao cùng máu địa ngục bên trong cấp về. Nếu là có người muốn tố nhu nhược chi ngôn, kiếm trong tay tuyệt không nhân lượng. Đã chư vị đều không có dị nghị, như vậy thì quyết định như vậy. Lão phu hướng gỗ tệ ấy 13 toàn thể đội sĩ tuyên bố, kể từ hôm nay, toàn đỉnh cảnh giới. Thông báo xuống dưới, chiến tranh liền muốn bắt đầu. Thanh âm của hắn trầm thấp mà kiên định, phản phất một đạo kinh lôi tại trong phòng họp nổ vang, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Truyền trung đoàn trưởng mệnh lệnh, ngay trong ngày bắt đầu, toàn đình giới nghiêm, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Dài tai đội sĩ truyền lệnh thanh âm, vang vọng sẩy rầy mỗi một cái góc xó. Từ lần trước phản quân chi loạn kết thúc về sau, gỗ tệ ấy 13 đã có một đoạn thời gian rất dài, không có từng tiến vào loại này khẩn trương trạng thái. Hiện tại, sẩy rầy bên trong tất cả khu vực, bao quát quý tộc đường phố cùng sẩy rộ tổ kỳ họ gìn các loại trọng yếu địa phương, đều có thể nhìn thấy từng đội thân mang màu đen xỉ hạ cỡ sổ tử thần nhóm chính đang nhanh chóng bắt đầu. Ichi Margin đứng bình tĩnh tại phiên đội 11 chính giữa đạo trường, ánh mắt quét mắt bốn phía bận rộn đội sĩ nhóm. Cầm trong tay hắn một trương đóng giữ cầu, nhíu mày, trong lòng có chút bực bội. Bọn hắn số phiên đội 11 cùng cái khác phiên đội đồng dạng, chỉ có hơn 200 tên đội viên, lại cần chia 3 cái tiểu đội, phân biệt đóng giữ 3 cái khu vực khác nhau. Mặc dù cao đoan chiến lược đầy đủ, nhưng bởi vì tuần phòng địa khu quá lớn, thường ngày tuần tra nhân thủ rõ ràng có chút không đủ. Ngay tại lúc này, Giải Uchi hưng phấn mà đẩy cửa ra, trong tay giơ một phần thủ lệnh, la lớn, quá tốt rồi, Xỉn Chết đội trưởng nói, trung đoàn trưởng các hạ cho phép chúng ta đi kỳ đỏ tủ cùng ổn mỹ sủ kỳ đỏ cho người mượn. Nghe được tin tức này, Ichi Margin trên mặt nở một nụ cười. Ý vị này bọn hắn rốt cục có thể giải quyết nhân thủ không đủ vấn đề, có thể tốt hơn hoàn thành phòng thủ nhiệm vụ. Đây chính là việc quan hệ toàn bộ thế giới an nguy nhiệm vụ, dù không được hắn không coi trọng. Dù sao hắn quý trọng người, liền sinh hoạt trong cái thế giới này. Kỳ đỏ tủ cùng ổn mỹ sủ kỳ đỏ, mặc dù ổn mỹ sủ kỳ đỏ thủ lĩnh thường thường kiêm nhiệm viên đội 2 đội trưởng chức, nhưng trên thực tế, bọn chúng đều trực tiếp thụ sẩy giấy lãnh đạo, cùng gỗ tệ ấy 13 cùng cấp bộ đội. Cứ việc chỉnh thể quy mô không bằng gỗ tệ ấy 13 khổng lồ, nhưng liền một cái bộ đội mà nói, nó nhân số so đơn độc một chi phiên đội nhiều không ít. Ichimazgin cau mày, nghi ngờ hỏi, "Xin chạy tới, hắn ở đâu?" Mấy ngày nay, hắn một mực bận tối mày tối mặt, mà thân là đội trưởng áo dạ kỳ Xin chết lại luôn không thấy tăm hơi. Dài Uchi bất đắc dĩ hồi đáp, "Xin chết đội trưởng đi về nhà." Nghe được đáp án này, Ichimazgin sắc mặt lập tức sạm mặt lại. Chương 399, biện pháp giải quyết chương 399, biện pháp giải quyết đông đông đông. Tiếng gõ cửa dồn dập phá vỡ sau giờ ngọ yên tĩnh, lấy ý rủ mồ cầm đầu mấy tên phiên đội 11 đội sĩ, thần sắc khẩn trương đứng ở áo dạ kỳ nhà dinh tự trước. Bọn hắn ngưng thần cảnh giới, như lâm đại địch, phản phất sắp đối mặt một trận ác chiến. Không chỉ có như thế, phía sau bọn họ còn theo sát lấy mấy cái kỳ đỏ tụ thành viên, trên mặt mỗi người đều tràn ngập một cỗ tên là khủng hoảng cảm xúc. Những người này đều là hôm nay lâm thời từ kỳ đỏ tụ mà tới, bởi vì nhiệm vụ cần, bọn hắn nhất định phải tập thể hành động. Nếu như xảy ra bất trắc tình huống, chỉ hy vọng bọn họ có thể kiên trì một đoạn thời gian, tranh thủ thời gian chờ đợi trợ giúp. Đồng thời, cũng kỳ vọng bọn hắn tại tao ngộ nguy hiểm lúc có thể đúng lúc phát ra cảnh báo, để thu hoạch được càng nhiều trợ giúp cùng ủng hộ. Xem như sợi dây lệ thuộc trực tiếp bộ đội một trong, kỳ đỏ tụ thành viên bình thường rất ít tham dự thực chiến. Vì vậy đối với chi này chiến đấu phiên đội hành động phương thức cùng tiết tấu, bọn hắn có vẻ hơi không quen. Có người ở đây không? Mời mở cửa. Y dù một lần nữa dùng sức gõ cửa, thanh âm bên trong để lộ ra một tia lo lắng. Ngay tại hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng thời điểm, đại môn rốt cục từ từ mở ra. Si Thuyền dò dỉ chia hai tay giao nhau tại trước ngực, khoan thai tự đắc tựa ở cạnh cửa, khóe môi nết lên một vòng nụ cười nhẹ nhõm, giọng ngạo báng mà hỏi thăm, "Ý Dụ Mộ, cái này đại buổi chiều, làm sao còn tại công tác? Chẳng lẽ liền không thể nghỉ ngơi một chút sao?" Ý Dụ Mộ nghe được câu này về sau, không khỏi sửng sốt một chút. Buổi chiều không làm việc, vậy lúc nào thì mới là công tác thời gian? Hắn nghi ngờ nhìn xem Si Thuyền dò dỉ chia, bất quá nghĩ đến là đội trưởng phu nhân nói ra lời nói, lại cảm thấy rất bình thường. Đối với đội trưởng cùng đội trưởng các phu nhân tới nói, một ngày 24 giờ đồng hồ đều có thể là thời gian nghỉ ngơi. Xin chết đội trưởng ở sao? Chúng ta là phụ mệnh đến đây đến tìm kiếm xin chết đại nhân. Y dù mổ cố gắng để thanh âm của mình nghe tới bình tĩnh một chút, để tránh bị đối phương phát giác nội tâm bất an. Hắn đang bận đâu, các ngươi có chuyện gì không? Si Thuyền dò dỉ chia vẫn như cũ mặt mỉm cười, tựa hồ đối với Y dù mổ đến cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Là Đin phó đội trưởng gọi chúng ta tới. Y dù mổ cung cung kính kính trả lời, không dám chút nào đối trước mắt cái này ngày xưa đội trưởng. Bây giờ đội trưởng phu nhân trong lòng còn có bất kính. Tiếp theo, hắn cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, bởi vì đội trưởng đã thật lâu không có đến đội xá đi tới, cho nên chúng ta đặc biệt đến đây xác nhận đội trưởng là không an toàn, cũng muốn tìm hiểu một chút đội trưởng lúc nào có thể trở lại phiên đội 11. Nghe nói như thế, Si Thuyền dò dỉ chia hai tay ôm ngực, có chút nghiêng đầu nói ra, hắn tạm thời không đi được. Vì cái gì? Ý dù mồ chân mày níu chặt hơn. Si Thuyền dò dỉ chia ngược lại là không có tính toán giấu giếm. Nàng trực tiếp mở ra tay, dùng một loại hứng hờ giọng điệu giải thích nói, hắn đang tại xử lý một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Nếu như chuyện này có thể thành công, có lẽ là có thể giải quyết tam giới nguy cơ trước mắt. Lòng tràn đầy hồ nghi, ỷ đủ mồ nhìn xem bạn eo bẻ cổ Xì Hào Ỉn Dọ Dì Chia, lông mày chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ. Mỗi lần đội trưởng lười biếng lúc, bọn hắn tìm đến đội trưởng đều sẽ gặp phải tình huống như vậy, căn bản không gặp được cả áo giả kỳ xỉn trẻ người. Mà đội trưởng phu nhân cũng luôn là một bộ vẻ mặt như thế, phản phất cái gì đều không để ý giống như. Nhưng là từ đối với đội trưởng tín nhiệm, bọn hắn vẫn là thoáng an định một chút. Dù sao, tại như thế thời khắc mấu chốt, đội trưởng hẳn là sẽ không tùy ý làm việc, nhất định là tại chăm chú xử lý chính sự. Y dù mồ ở trong lòng âm thầm cho đội trưởng củng cố một cái cao lớn vĩ nạn hình tượng, đồng thời lại nhịn không được hướng phía dinh tự bên trong nhìn sang. Tại cái này khẩn trương mà tràn ngập nguy cơ thời khắc, áo dạ kỵ xỉn chết dinh tự bên trong lại bày biện ra một loại kiểu khác yên tĩnh. Các nhà các đại tiểu thư mang tới đám nữ bộc, tại dinh tự các ngõ ngách đều đâu vào đấy bận rộn, phảng phất hết thể đều tại trong khống chế. Cứ việc những này đến từ ngoại gia nữ bộc, chưa cho phép không được đi vào áo dạ kỵ nhà khu vực hải tâm. Nhưng nếu quả như thật chuyện gì xảy ra, tuyệt không có khả năng thông dong như vậy không bức bách. Từ tình huống trước mắt đến xem, xin chết đại nhân hẳn là thật không có gặp được nguy hiểm. Y dù mồ quay đầu cùng những người khác liếc nhau một cái, trong lòng bọn họ rõ ràng tình hình dưới mắt không hề giống là cần lo lắng áo giả kỳ xin chết an nguy thời điểm. Dù sao vị đại nhân kia thế nhưng là mạnh nhất tử thần, vô luận là ở đâu cái phương diện đều là sầy dậy thứ nhất, liền ngay cả trung đoàn trưởng các hạ cũng đã thừa nhận bị hắn L siêu việt. Tại phiên đội 11 đội sĩ trong mắt áo giả kỳ xin chết liền là vô địch tồn tại. Y dù mồ trong lòng đối áo giả kỳ xin chết sùng bái chi tình càng thâm hậu. Hắn xoay người, hướng Sĩ Hào Ỉn Dọ Dỉ Chia trịnh trọng gật gật đầu, ngựa khí nghiêm túc nói ra, tình huống hiện tại xác thực vô cùng nguy hiểm, xin chết đại nhân cùng chư vị phu nhân vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn. Nhưng mà Sĩ Hào Ỉn Dọ Dỉ Chia lại cười khoát tay áo, trên mặt lộ ra trấn an tiểu dung, tựa hồ cũng không có đem nguy cơ trước mắt để ở trong lòng. Y dù mồ thấy thế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, sau đó lần nữa hướng Sĩ Hào Ỉn Dọ Dỉ Chia thi lễ một cái, liền dẫn bộ hạ rời đi. Trước lúc rời đi, hắn còn tỉ mỉ đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, phảng phất sợ quấy rầy đến người ở bên trong. Giang giác. Theo khóa cửa quan bế thanh âm vang lên, nguyên bản thần sắc tự nhiên Sĩ Hào Ỉn Dọ Dỉ Chia sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng vô cùng. Ánh mắt của nàng chăm chú rơi vào cửa phòng đóng chặt bên trên, trên mặt toát ra một tia khó mà che giấu lo lắng. Ngay sau đó, nàng cấp tốc đóng kỹ đại môn, dưới chân Sù Nổ đột nhiên bước ra, thân hình như hạt hướng phía áo giả kỳ nhà khu vực hạch tâm lao vụt mà đi. Nếu là Ý Dụ Mộ lúc này có thể thấy được nàng trên mặt biểu lộ, chỉ sợ cũng không cách nào an tâm rời đi, thậm chí có thể sẽ triệu tập nhiều người hơn đến đây, đem chọn cái ả áo dạ kỳ nhà vây quanh đến cực kỳ chặt chẽ, chật như nêm tối. Bọn hắn đi rồi sao? Mại Kỳ Bản Ô Dạ chậm rãi ngồi dậy, duỗi lưng một cái về sau, ngáp một cái. Ta còn tưởng rằng ngươi đã ngủ nữa nha. Si Thuyền dọ gì chìa cương chiều đưa qua một chén nóng hôi hổi trà, cũng chỉ trên bàn nước bọt vết tích. Chỉ là nhỏ híp mắt trong chốc lát. Mại Kỳ Bản Ô Dạ tiếp nhận chén trà, khẽ nhấp một miếng, sau đó phát ra một tiếng thỏa mãn cảm thán. Và, hương vị thực là không tồi đâu. Dọ gì chìa tỷ tỷ trà nghệ càng ngày càng tinh chậm nha. Mặc dù nghe được ngươi dạng này khen ta cảm thấy cao hứng phi thường rồi. Nhưng là bị xỉn chết tên kia ảnh hưởng, luôn cảm giác lời này không quá giống lời hữu ích đâu. Si Thuyền dọ gì chìa khép cười một tiếng, chậm rãi từ phía sau lưng ôm lấy Mại Kỳ Bản Ô Dạ. Hai người thân thể chặt chẽ tiếp ở cùng nhau. Nàng lặng lặng mà ngồi trên ghế, nhẹ nhàng vung vẩy lấy cái kiếp như là thác nước rủ xuống mái tóc tím dài, trong giọng nói để lộ ra một tia hiếu kỳ cùng chờ mong, hỏi: "Bất quá, ngươi có phải hay không hẳn là nói cho ta biết một chút lời nói thật đâu, nói thí dụ như liên quan tới xỉn chết thực tế tình huống kết quả như thế nào?" Mại Kỳ Bản Ô Dạ không chút do dự, chỉ vào một bên đại môn, lập tức trả lời: "Xỉn chết đã mang theo nổ mì ơ mẹ nạ cả rời đi, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu." Quan hệ giữa hai người thân mật mù kèn, huyền như chị em ruột bình thường, bởi vậy không cần giấu giếm bất cứ chuyện gì. Si Huyền dò gì chỉ có chút chớp chớp mắt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Nàng nhẹ giọng nỉ non nói, vậy mà còn chưa có bắt đầu sao? Sau đó lại mỉm cười, phảng phất minh bạch cái gì. Đúng vậy a, dù sao cũng là linh vương trái tim, cần phá lệ chú ý cẩn thận chút mới tốt. Nàng như có điều suy nghĩ nói xong, sau đó quay đầu nhìn về phía Mại Kỳ Bản Ô Dạ, trêu chọc nói, chỉ là không biết hắn lần này cần tốn hao bao lâu thời gian mới có thể kết thúc. Chương 400, quả thật có chút yếu. Chương 400, quả thật có chút yếu. Chờ hắn sau khi trở về, nếu như phát hiện tìm không thấy chúng ta, khẳng định sẽ phun một cái khóc lên a. Si Thuyền dọ gì chịu cười hết sức vui vẻ, tựa hồ tưởng tượng đến cái kia hình tượng. Thật hy vọng có thể tận mắt thấy cái kia loại biểu lộ a, nhất định phi thường thú vị. Mại Kỳ Bản Ô Dạ phụ họa nở nụ cười. Nhưng mà tiếng cười của các nàng dần dần biến mất, trong không khí tràn ngập lên một trận trầm mặc. Sau một lúc lâu, Mại Kỳ Bản Ô Dạ thở dài thườn thượt một hơi. Nàng đưa tay kéo ra quần áo, lộ ra chỗ ngực lóng lánh tia sáng kỳ dị bảo ngọc, vừa cười vừa nói, kỳ thật dọ gì chịu tỷ tỷ không cần quá lo lắng, sản xuất hàng loạt hình hộ dầu cụ ta đã khai phát ra. Hiện tại chỉ cần tìm tới đầy đủ tài liệu, liền có thể đại lượng sản xuất. Si Thuyền dọ gì chưa nghe vậy, trong lòng thoáng an định lại. Nàng to mò dò hỏi, còn thiếu tài liệu gì? Si Thuyền dọ gì chưa ngẩng đầu nhìn Mại Kỳ Bản Ô Dạ, trong lòng càng ưa thích cô muội muội này. Nàng biết rõ mình dù có chút khôn vặt, từng bị trung đoàn trưởng đánh giá vì tại trò đùa quái đạn phương diện có phi phạm tài năng. Nhưng muốn nghiên cứu ra vật như vậy, căn bản không có khả năng. Các nàng thông minh tài trí hoàn toàn không tại một phương diện. Để Si Thuyền dọ gì chưa nghiên cứu một chút kỹ xảo chiến đấu vẫn được, nhưng nàng căn bản không có làm nghiên cứu khoa học tài năng. Si Thuyền dọ gì chưa không che giấu chút nào sự quan tâm của mình, trực tiếp mở miệng nói ra, cần ta hỗ trợ sao? Nếu có cái gì có thể giúp được một tay địa phương, cứ việc cùng tỷ tỷ nói, không cần khách khí. Mại Kỳ Bản Ô Dạ chậm rãi đứng dậy, cúi đầu nhìn xem Si Thuyền dọ gì chưa. Lúc này Si Thuyền dọ gì chưa ở trên người nàng lềm mề hồi lâu, quần áo đã trở nên lộn xộn không chịu nổi, lộ ra tinh xảo xương vai xanh cùng mê người danh sâu. Nhưng mà Mại Kỳ Bản Ô Dạ chỉ là nhẹ khẽ liếc mắt một cái, liền cấp tốc khôi phục bình tĩnh. Duyên dáng tư thái đủ để cho bất luận kẻ nào hâm mộ, nhưng mình cũng không phải là không có ưu thế. Nàng lắc đầu hồi đáp, không, chuyện này đã có người đi làm. Si Thuyền dọ gì chưa không khỏi nổi lên nghi ngờ. Xây dây tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, bọn tỷ muội không phải đều có riêng phần mình sự tình, bận rộn đến túi bụi sao? Đến tột cùng là ai đang phụ trách tìm kiếm cần thiết tài liệu đâu? Si Thuyền dọ gì chưa sững sờ, đột nhiên nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. Hù hệ cố mẫn đội bọn tỷ muội không có vấn đề à? Các nàng đến sau sổ Si hệ tỷ thời điểm, có muốn hay không ta đi tiếp ứng các nàng đâu? Ngươi cũng biết, chúng ta ổn mỹ sủ ký đỏ liền là làm cái này, bí mật chui vào. Âm thầm chắp đầu cái gì, ta đều am hiểu. Mặc dù ngoài miệng cười, nhưng nàng trong lòng kỳ thật có chút lo lắng. Nếu như bọn tỷ muội tại tới thời điểm đụng phải gỗ tệ ấy 13, vậy nhưng liền phiền toái. Không cần lo lắng, các nàng sẽ từ trong nhà xẻn cải mò tới, nguyên bản ta là dự định tự mình đi nhận, bất quá đã dò gì chỉ tỷ tỷ nhiệt tâm như vậy, vậy liền giao cho ngươi rồi. Nghe được câu này, Si Huyền dò gì chưa nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý dù sao, à áo giả kỳ nhà xẻn cải mòn là nàng làm ra chủ lúc, dùng Si Huyền nhà tài nguyên tu kiến. Vô luận là chất lượng vẫn là tính an toàn, từng cái phương diện đều có thể xưng đỉnh tiêm. Xin chết dùng qua về sau, cũng đối cái này sẹn cải mòn khen không dứt miệng. Cho nên, chỉ cần đạn gái bên trong không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, bọn tỷ bội nhất định có thể an toàn đến. Đối với nhà mình tay nghề, nàng có lòng tin này. Xin chết bên này ta hẳn là không giúp đỡ được cái gì. Si Thuyền dọ gì chưa bất đắc dĩ thở dài, sau đó hai tay một đám, biểu thị bất lực. Vậy ta trước hết đi sẹn cải mòn bên kia chờ lấy, chuẩn bị sẵn sàng tiến hành tiếp ứng. Nơi này dù sao cũng là xã hội sổ Si hệ đi, để một đám ạ dằn cả tới đây cuối cùng có phong hiểm. Chú ý. Si Thuyền dọ gì chưa mở ra phòng thí nghiệm đại môn, sau lưng truyền đến Mại Kỳ Bản Ô Dạ thanh âm. Không cần lo lắng, chờ tin tức tốt của ta. Ánh nắng chiếu xuống nạ rủ kỳ thành phố đường phố bên trên, tỏa ra một tên dáng người cao gầy nữ tính thân ảnh. Nàng tên là Néo Lì En Tu Ô Đệ Sở Bạn, chính lệnh bước nhẹ nhõm bộ pháp tiến về mục đích, sở cụ thì họn, chấp hành bộ. Thân là hủ hệ cổ mẫn độ trị an duy trì bộ môn chủ quản, nàng trên thân phát ra một loại làm cho người kinh uy khí tức, phản phất nữ võ thần. Trung quanh hồ là cảm nhận được nàng như thế, nhao nhao thất kinh chạy trốn mở ra. Mẹo Lì ẻn trong lòng âm thầm cô, đến tột cùng là ai, vậy mà để ngươi vị này quỷ tự thân xuất mã. Còn cần ta cùng nhau đến đây. Nàng đối hành động lần này hơi nghi hoặc một chút. Phải biết, một cái từ hiện thế siêu năng lực giả tạo thành tổ chức, tựa hồ cũng không đáng giá nàng và Hạ Lì Bèn tự mình đến đây. Mẹo Lì ẻn cảm thấy, lấy nàng cùng Hạ Lì Bèn thực lực, dù cho xâm nhập xã hội sổ xì hệ thi, nên ngang tại sởi giấy đi dạo bên trên một vòng, cũng có thể toàn thân trở ra. Bất quá, nàng cũng sẽ không dễ dàng chất vấn ảo dạ kỳ xỉn trệ quyết định. Dù sao, nàng thủy chung đem coi như ảo dạ kỳ xỉn trệ chuyên môn kỵ sĩ, vô luận chủ quân làm ra như thế nào quyết sách, vị này kỵ sĩ đều sẽ không chút do dự ủng hộ. Đương nhiên, khi dễ nhỏ yếu vẫn là không hứng thú. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng nắm cái cằm, trở lại mình kỵ sĩ trên tinh thần. Tên kia tốt nhất có thể ngoan ngoãn giao ra xỉn trệ muốn đồ vật, nếu không coi như khi dễ nhỏ yếu, cũng không xuất thủ không được. Lúc này, Hạ Lì Bèn đứng bình tĩnh tại Mẹo Lì ẻn bên cạnh. Nàng người mặc một bộ màu trắng hở rộn chứa, thể hiện ra đặc biệt mị lực cùng khí chất. Hai người đứng song vai, tạo thành một đạo làm người khác chú ý phong cảnh. Rõ rệt bề ngoài khách quan lúc trước không có thay đổi gì, cả người lại tản ra một cỗ uy nghiêm khí thế. Không cần phất lờ, Mẹo Lì ẻn. Hạ Lì Bèn thanh âm trầm thấp mà giàu có tự tính. Thế nhưng là đám người kia thực lực, ân. Nó như thế nào đây, quả thật có chút yếu đi. Mẹo Lì ẻn giọng nói nhẹ nhàng hòa bát, tựa như một cái nhiệt tình tiểu muội muội, vây quanh ở bên cạnh tỷ tỷ. Nàng nháy lên mắt to, ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò cùng ngây thơ. Bọn hắn mặc dù dẹt không cao, nhưng dù sao năng lực quỷ dị, vẫn là muốn chú ý những cái kia kỳ kỳ quái quái năng lực, nếu không sự tỉnh có thể sẽ trở nên rất phiền phức. Hạ Lì Bèn mở ra hai tay, phản phất là cảm thấy bất đắc dĩ. Sau khi Mẹo Lì ẻn giống hảo tỷ bội đồng dạng ôm lấy cánh tay của mình lúc, thân thể của nàng trong nháy mắt cứng ngắc ngay tại chỗ. Tại một vùng tăm tối bên trong, một người mặc quần yếm, xúc lấy chạm vai tóc ngắn, hai mắt màu đen, dung mạo nhã nhặn tuấn tú lại chán trái đầu đến huyệt thái dương có đạo sẹo người trẻ tuổi, đi vào cũ kỹ nhà trọ. Hắn từng bước một dẫm lên bậc thang, tiếng bước chân tại yên tĩnh trong hành lang quanh quẩn. Cái kia chỉ đặt ở trong túi quần tay trái, tại không ngừng tìm tòi về sau, rốt cục móc ra một chương gác cổng thẻ tử. Chương này thẻ tử kiểu dáng có chút đặc biệt, nó bày biện ra màu lót đen trắng hoành điều đặc biệt hình vẽ, đồng thời phía trên còn rõ ràng viết còm to ở hựa sở cụ tỷ hòn. Thanh niên tóc đen nhẹ nhàng đem thẻ tử tại máy cảm ứng bên trên quét một cái, lập tức truyền đến một trận thanh thúy tích âm thanh. Ngay sau đó, cái kia phiến cũ kỹ khóa cửa phát ra một tiếng vang nặng nề, phảng phất là một cái ngủ say đã lâu cự thú bị tỉnh lại. Theo két két một tiếng, cái kia phiến nguyên bản đóng chặt cánh cổng kim loại chậm rãi mở ra, lộ ra một đầu chật hẹp khe hở. Làm cho người khó có thể tin, tại dạng này một tòa cũ nát không chịu nổi trong căn hộ, thế mà ẩn giấu đi nghiêm mật như vậy các biện pháp an ninh, chỉ có nắm giữ đặc biệt thẻ tử mới có thể tiến nhập. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhấc chân lên, đi vào cái này thần bí không gian. Khi hắn bước vào gian phòng lúc, cảnh tượng trước mắt cùng bên ngoài cũ nát ngụy trang hoàn toàn khác biệt. Nơi này bị xảo diệu cải tạo thành làm một cái quầy rượu bộ dáng, tràn đầy thời thượng cùng hiện đại cảm giác. Chương 401, lưu ngươi một mạng. Chương 401, lưu ngươi một mạng. Lúc này đã có một đám người tụ tập ở chỗ này, bọn hắn lẫn nhau nói chuyện với nhau, hoàn thành tiếu ngữ liên tiếp. Những người này đều không ngoại lệ đều là phủ mở gì chờ, có được vượt qua thường nhân năng lực cùng lực lượng. Mà căn này quán ba trên thực tế đúng là bọn họ chấp hành bộ chỗ, đồng thời cũng là phiên đội 11 hiện thế đặc thù bộ đội tác chiến trụ sở. Toàn này quầy rượu tu kiến, không thể rời bỏ phiên đội 11 cùng xây dựng ra sức trợ giúp. Dĩ nhiên củ gỗ trở thành xây dựng công nhận đại diện tử thần về sau, chấp hành bộ liền toàn bộ cải biến thành hiện thế đặc thù bộ đội tác chiến. Xem như trực tiếp lãnh đạo cấp trên cơ cấu, phiên đội 11 đương nhiên muốn ủng hộ một chút sở thuộc phân đội kiến thiết. Tại trải qua thiết kế tỉ mỉ cùng cải tạo về sau, nơi này không chỉ có trở thành các đội viên buông lỏng thể xác tinh thần, giao lưu tình cảm, huấn luyện thường ngày tổ cắt động nơi trốn, càng là bọn hắn chấp hành nhiệm vụ trước trọng yếu tập kết điểm. Giờ phút này, khi vị này thanh niên tóc đen đi vào quán ba lúc, lập tức đưa tới chú ý của những người khác. Trong đó, một cái thân hình cô gầy, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ lão nhân hướng hắn quăng tới ánh mắt, cũng lạnh lùng chào hỏi, "Tôi à, Thủ Kỵ Sĩ Mạ." Được gọi là Thủ Kỵ Sĩ Mạ thanh niên tóc đen khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng gật gật đầu, chỉ có đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác băng lãnh. Cái kia song thâm thúy đôi mắt nhìn quanh một tuần sau, nhìn về phía một gian khác thoạt nhìn trang hoàng hoa lệ phòng, không biết suy nghĩ cái gì, nhẹ giọng hỏi, "Cụ Hữu Cổ đội trưởng ở sao?" Lão nhân khẽ bước cằm, chỉ vào bên cạnh cửa phòng đóng chặt, mặt không thay đổi hồi đáp, "Ta vừa mới nhìn thấy hắn trở ra liền chưa hề đi ra, hẳn là còn tại bên trong. Vậy ta đi vào tìm hắn." Su Hữu Cụ dịu lễ phép đáp lại, sau đó quay người đi hướng cánh cửa kia. Chính đang hắn chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước đi lúc, sau lưng truyền đến lão nhân thanh âm lạnh lùng, "Hôm nay tuần tra từ ta phụ trách, ta đi trước." Nói xong, lão nhân một mặt lãnh đạm hướng phía cổng đi đến. Nhưng mà, khi đại môn từ từ mở ra, lão nhân đấy mắt hiện lên một tia hoảng sợ, thân thể không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước. Trong tầm mắt, hai vị dáng người cao gầy nữ tử chính đứng ở ngoài cửa. Bên trong một cái nữ nhân có được mái tóc dài màu vàng nóng, khí chất của nàng lạnh lùng như băng, cho người ta một loại khó mà cảm giác thân cận. Một nữ nhân khác thì tương đối không có như vậy lạnh nhưng nàng tản mát tại bên hông màu xanh lá tóc dài lại có vẻ phá lệ làm người khác chú ý ngoài ra, trên mặt nàng còn có một đạo tường vi sắc ngang ệt tỳ âm ạ, càng vì nàng hơn tăng thêm một phần thần bí cùng đặc biệt. Bất quá, những này đều không phải là trọng điểm. Chân chính để cho người ta để ý là hai người bọn họ trên thân chỗ tản ra cường đại dày ác. Loại kia dày kinh khủng mà nặng nề, phản phất thái sơn áp đỉnh bình thường, để cho người ta cơ hồ không thở nổi. Vẹn vẹn nhìn thẳng các nàng, cũng đủ để cho lão nhân cảm thấy đầu váng mắt hoa, phản phất toàn bộ thế giới đều tại xoay tròn. Loại này cảm giác áp bách, để hắn từ thân thể đến linh hồn, cũng bắt đầu bản năng run rẩy. Các ngươi là ai? Lão nhân khẩn trương mà nhìn trước mắt biểu lộ lạnh lùng hai nữ nhân, dưới chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất. Mà lúc này, trong căn phòng những người khác cũng phát hiện tình huống nơi này. Trên mặt bọn họ lộ ra thần sắc kinh khủng, nhao nhao lui lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn sẽ không chế giễu lão nhân kia nhu nhược, bởi vì phụ phục tại loại lực lượng này phía dưới là chuyện đương nhiên sự tình. Thậm chí còn chưa bắt đầu động thủ, thân thể của mọi người đã lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể sủi lơ trên mặt đất. Harley Ben cùng Mẹo Lien có chút buồn rầu nhíu mày, các nàng đã nhận ra đám người e ngại. Tại áo giả kỳ xin chết quanh năm suốt tháng trợ giúp giới, các nàng giật tại trước đây không lâu đạt đến hồ lọc cực hạn lĩnh vực, thời gian không dài cho nên còn không thể rất tốt khống chế. Mặc dù cực lực thu liễm, nhưng không có nghĩ tới những người này vẫn là không chịu nổi. Người xâm nhập, có người xâm lấn, có người hô to, nhưng còn chưa hô ra hai câu, liền bị người đánh gãy. Tốt, chưa bị tỉnh táo, các nàng không phải người xâm nhập. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa rồi tiến vào căn phòng cách vách thanh niên tóc đen đi ra. Hắn có chút túi người, trên mặt lộ ra cung kính mà định nọ tiểu dung, hướng hai nữ nhân thi lễ một cái về sau, mở miệng nói ra, hai vị đại nhân, mời đến, cụ ủ cô đội trưởng đang ở bên trong chờ hai vị. Tiếp theo, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Hạ Ly Bèn cùng Mẹo Ly En cất bước đi vào. Trong căn phòng tràn ngập một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, treo trên vách tường mấy tấm tinh mỹ họa tác, toàn bộ không gian lộ ra ưu nhã mà yên tĩnh. Một người trung niên nam nhân ngồi tại một trương rộng rãi phía sau bàn làm việc. Hắn trải lấy chỉnh tề hướng về sau cùng cái cổ tóc ngang vai, cái trán rộng phía trên, lông mày hơi mắc câu, hình thành một đầu khoan mi đôi, một đôi thâm thúy màu nâu con mắt để lộ ra một loại thần bí quan mang. Thân hình của hắn cao lớn rắn chắc, người mặc một bộ màu đen áo khoác, chỗ cổ áo bao trùm lấy một tầng lông tơ, trên cổ đeo một đầu tinh xảo màu bạc thập tự giá dây chuyền. Người này liền là chấp hành bộ thủ lĩnh, cũng là phiên đội 11 hiện thế đặc thù bộ đội tác chiến đội trưởng, đại diện tử thần Dìn Dụ Cụ Ugo. Hai vị đại nhân, không biết các ngài lần này đến đây là có gì muốn làm đâu? Dìn Dụ Cụ Ugo thanh âm trầm thấp mà ôn hòa, nhưng lại mang theo vẻ định hót hương vị. Harry Ben cùng Mẹo Lì ánh mắt bên trong hiện lên một tia căm ghét. Các nàng nguyên bản liền từ xỉn chệt nơi đó nghe nói qua, đây là một cái bụng dạ cực sâu, dạ tâm bừng bừng nam nhân. Bây giờ thấy hắn biểu hiện như vậy, càng là ấn chứng xỉn chệt lời nói không qua. Một cái có được cấp một giấy đại diện tử thần cùng phun bơ gìn chờ, vậy mà biểu hiện được như thế hèn mọn, thật sự là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Loại hành vi này hoàn toàn nhìn không ra một điểm cường giả vốn có tôn nghiêm. Liền xem như đã từng thần phục tại Esgen dưới trướng cái kia hai tên và sổ lộ tới cấp hạ giàn cả, đối mặt Esgen lúc cũng không đến mức như thế thấp kém. Jin Zuku ủ gỗ vươn tay, muốn cùng trước mặt hai người nắm tay. Nhưng mà, Harley Ben cùng Mẹo Lì En lại không nhúc đích, trong mắt chứa chán ghét meo lại hai con người, phản phất người trước mắt để bọn hắn cảm thấy cực độ khó chịu. Jin Zuku ủ gỗ chỉ có thể lúng túng cười một tiếng, lộ vẻ tức giận nắm tay thu hồi lại. Chúng ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí, xin trệ đại nhân mệnh lệnh, ngươi cũng đã thu vào. Harley Ben ngữ khí lạnh như băng nói ra, thanh âm của nàng giống như gió lạnh đồng dạng thấu xương, để cho người ta không rét mà run. Nếu như ngươi quên, ta có thể nhắc lại ngươi một lần. Jin Zuku ủ gỗ, giao ra linh vương mảnh vỡ. Harley Ben ánh mắt như kiểu lưới kiếm sắc bén, đâm thẳng hướng Jin Zuku ủ gỗ, phảng phất muốn đem hắn xem thấu. Vì cái gì? Đây đều là ta tân tân khổ khổ thu thập tới. Jin Zuku ủ gỗ sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, nguyên bản định nọt biểu lộ cấp tốc thu liễm, thay vào đó là một bộ giữ tận bộ dáng. Hai tay của hắn dùng sức đập trên bàn, phát ra thanh thúy tiếng vang, cắn răng nghiến lợi giận dữ hét: Các ngươi không thể cứ như vậy cướp đi ta thành quả. A áo da kỳ xỉn chết cũng không được. Mẹo Lien hừ nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Đừng quên, ngươi vốn là xỉn chết đại nhân tôi tớ, ngươi hết thảy đều thuộc về xỉn chết đại nhân. Thanh âm của nàng lạnh lùng mà kiên định, không thể nghi ngờ. Với lại, ngươi những năm này một mình săn giết bao nhiêu bộ đội đặc thù phủ mỡ gì chờ, giết hại đồng liêu thế nhưng là tội lớn. Mẹo Lien lời nói như là búa tạ nện ở Dìn Dụ Cụ Hữu Gỗ trong lòng, để hắn không khỏi chấn động. Xỉn chết đại nhân không có trừng trị ngươi, là muốn cho ngươi một cái cơ hội. Hiện tại giao ra linh vương mảnh vỡ, coi như là lập công chủ tội. Xin chết đại nhân khai ân, chúng ta chỉ cần linh vương mảnh vỡ, sẽ lưu ngươi một mạng. Chương 402, quá khi dễ người. Chương 402, quá khi dễ người. Dìn Dụ Cụ Hữu Gỗ sắc mặt cực kỳ âm trầm, mặt mũi tràn đầy đều là không che giấu được tức giận. Vì thoát khỏi cái kia nam nhân đáng sợ, hắn mượn nhờ xã ổ sổ xỉ hệ tỷ tử thần lực lượng, không ngừng mà thu góp linh vương mảnh vỡ đến để thăng thực lực bản thân. Cái này mấy chục năm ẩn nhẫn, một đường đi tới, hắn không biết đã giết bao nhiêu người, thật vất vả mới đạt tới bây giờ tình trạng này. Hắn làm sao có thể cam tâm cả một đời đều tại áo dạ kỳ xỉn chệ thủ hạ, khi chỉ chó vẫy đuôi mừng chủ chó đâu? Có ít người dạ tâm, tựa như một đầu bị giam giữ trong lồng dã thú đồng dạng, chỉ cần không bị phóng xuất ra, nó liền sẽ một mực cần nuốt, giống con dịu dàng ngoan ngoãn sủng vật. Nhưng cái này dã tâm lại vĩnh viễn sẽ không biến mất, sớm muộn có lộ ra nhanh nuốt ngày đó. Mà Dìn Dụ Cụ Ugo liền là một người như vậy, dã tâm của hắn sẽ chỉ theo thời gian trôi qua mà không ngừng bành trướng, chỉ là sẽ không dễ dàng biểu lộ ra thôi. Nhưng mà hắn không có nghĩ tới là, mặc dù hắn đã đem mình ý tưởng chân thật ẩn tàng đến sâu như thế, vẫn là bị ảo giả kỳ xỉn chết cho xem thấu. Jin Zuku Ugo cầm thật chặt đeo trên cổ thập tự giá dây chuyền, một cái tay khác thì gắt gao nắm lấy vẽ có dao nhau đầu lâu đồ án tử thần đại diện chứng nhận. Ánh mắt của hắn trở nên lãnh khốc vô tình, như là hung ác dã thú, phản phất muốn đem hết thảy đều thôn vệ hầu như không còn. Harley Ben cùng Mẹo Lien cảm giác rất nhạy bén, lần đầu tiên đã nhận ra Jin Zuku Ugo dị dạng. Các nàng chậm rãi vươn tay, đưa tay đặt ở bên hông dạ nạ cụ tù bên trên, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Phanh! Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn chuyển đến, ngay sau đó chính là một đạo cường đại sóng xung kích của tới, trực tiếp đem trọn tòa nhà trọ một phân thành hai. Tại sụp đổ trong kiến trúc, khắp nơi đều là thất kinh, chạy trốn tứ phía phủ bờ dìn cho nhóm. Trong bọn họ mạnh nhất bất quá sẽ kỳ cả cấp, cái nào gặp qua chàng diện này, đừng nói tham dự chiến đấu, duy nhất ý nghĩ liền là nhanh bảo mệnh. Suu Ku Diệu, Jin Ku Ugo lạnh lùng nhìn xem dần dần đến gần thanh niên tóc đen, thấp giọng kêu, không có đàm lũng sao? Đối mặt như thế chàng diện, Su Kỳ Sĩ Mạ Suu Ku Diệu không có chút nào khiếp đảm, chờ đợi Jin Ku Ugo trả lời. Jin Ku Ugo sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, phảng phất có thể chảy ra nước. Hắn cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra một luận văn, căn bản không có nói tiếp tất yếu, bọn hắn muốn cướp đi ta hết thảy, vạch mặt là chuyện sớm hay muộn, giết bọn hắn. Nói xong câu đó, Jin Ku Ugo hai mắt trong nháy mắt trở nên màu đỏ tươi vô cùng, sắc ý tràn ngập, quanh thân tỏa ra khí tức kinh khủng. Tu Kỳ Sĩ Mạ Sủ Hữu Cụ Dịu như mày, nói khẽ, Dịn Dịu tiên sinh, tỉnh táo một điểm, hiện tại còn không phải phản loạn xã hội sổ xì hệ tỷ thời điểm, chúng ta cần nhiều thời gian hơn đến chuẩn bị. Dịn Dịu Cụ Hữu Cô đông nhiên quay đầu, hung tận trừng mắt Sủ Kỳ Sĩ Mạ Sủ Hữu Cụ Dịu, giận dữ hét, tỉnh táo cái rắm. Bọn hắn muốn cướp đi ta đồ vật, hiện tại cũng không phải dựa vào tỉnh táo liền có thể giải quyết vấn đề. Góp nhặt nhiều năm như vậy linh vương mảnh vỡ, há có thể nói lấy đi liền lấy đi. Đây chính là mệnh căn của ta. Húng chi ta bây giờ thế nhưng là cấp một giày, là đẳng cấp cao nhất giày Ats. Nói xong, Jin Ku Ugo vung vẩy trong tay to lớn hai tay kiếm, một đạo hào quang chói sáng hiện lên. Hắn nắm chặt chuôi đao, đem đại diện tử thần giấy phép đặt tại cự kiếm bao tay bên trên, trong mắt lóe ra sát ý điên cuồng. Muốn đánh cũng phải. Vậy liền đem các ngươi, tính cả sở ổ sổ si hệ tỷ bên trong a áo giả kỳ sĩ chết, đều làm thịt. Các ngươi đám người kia, đi chết đi. Jin Ku Ugo thấp giọng nỉ non, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn cũng không phải lúc trước Jin Ku Ugo. Bây giờ trên tay hắn nắm giữ lấy tên là lực lượng chân lý. Những người này cũng dám khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn. Quả thực liền là tự tìm đường chết. Hắn hít sâu một hơi, cố nén lửa giận trong lòng. Quá khi dễ người, ta liền giết điểm phủ mở gì chờ, các ngươi liền đến hỏi tội. Các ngươi những này ạ tẩn cả cùng tử thần giết người, không thể so với ta nhiều hơn. Tiếp theo, Jin Ku Ugo ánh mắt đột nhiên trở nên cổ quái, phảng phất thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mắt bầu trời, hai bóng người chính nhìn xuống mình. Chính là trước đó hai nữ nhân. Hai người lặng lặng đứng thẳng trên không trung, tựa như thần minh bình thường, tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Jin Ku Ugo mở to hai mắt nhìn. Hắn khó có thể tin nhìn xem một màn trước mắt. Hắn toàn lực vung ra chẳng kích, vậy mà không có đối các nàng tạo thành tổn thương chút nào. Hắn chăm chú nhíu mày, cố gắng nhớ lại lấy vừa rồi vung đao chi tiết. Không sai, hắn rõ ràng nghe được hai tiếng vang nặng nề, sau đó hai người liền trong nháy mắt biến mất đến vô tung vô ảnh. Ngay sau đó, bọn hắn giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện trên không trung. Loại này quỷ dị di động phương thức, để Jin Ku Ugo lập tức ý thức được, đây chính là ạ giản cả đặc hữu kỹ năng, Sunido. Thân là ạ áo giả kỵ sĩ chết bộ hạ đắc lực, đối với những gì hắn làm có hiểu biết Jin Ku Ugo, rất nhanh liền hiểu điểm này. Với lại, từ các nàng nhanh chóng như vậy phản ứng đến xem, hai nữ nhân này thực lực chân chính, e sợ vượt xa khỏi các nàng chỗ cho thấy dẹt trình độ. Thứ, chẳng lẽ ngươi dự định từ bỏ xỉn trệ đại nhân dành cho cơ hội sao? Đã như vậy, chúng ta cũng sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Nếu Lien nguyên bản nụ cười nhẹ nhõm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mặt băng lãnh lạnh lùng cùng miệt thị. Ánh mắt của nàng phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người, để cho người ta không rét mà run. Jin Ku Ugo, ngươi dám phản bội xỉn trệ đại nhân, cái kia liền do chúng ta đến chấp hành quét sạch nhiệm vụ a. Hạ Lụy bèn mặt không thay đổi từ trong ngực lấy ra một cái trắng tinh dài bao tay, cẩn thận từng ly từng tí đeo ở trên cánh tay trái. Nghe nói như thế, Jin Ku Ugo cái chán bạo khởi gần xanh, trên mặt tràn đầy phẫn nộ cùng sắc ý, giống to, vậy ta ngược lại muốn xem hôm nay ai sẽ chết ở chỗ này. Nữ nhân đáng chết. Thật coi hắn là bùn nặng. Jin Ku Ugo vốn là tính cách tàn nhẫn, kiệt ngạo bất tuân người, chỉ là vì ngụy trang mình, quá khứ mới lộ ra thuận theo thôi. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Hạ Lụy bèn đeo lên cái tay kia bộ lúc, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Mặc dù cái kia bao tay thoạt nhìn cùng a áo dạ kỵ sĩ chết đã từng sử dụng tới kỹ thuật có chút khác biệt, nhưng hắn cơ hồ có thể khẳng định cái này nhất định là một loại nào đó có thể cướp đoạt mình phủn bờ dìn chi lực đồ vật. Jin Ku Ugo không cách nào coi nhẹ loại này uy hiếp, lửa giận trong lòng trong nháy mắt bộc phát. Phanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn từ phế tích bên trong bỏ ra tới phủn bờ dìn cho nhóm, ánh mắt hoàn toàn bị tàn ảnh thay thế. Jin Ku Ugo ánh mắt che lấp, hai tay nắm cự kiếm nhanh chóng tập kích đi, tựa như tia chớp hướng về Hạ Lụy bèn chém tới. Tại lực lượng khổng lồ ra chỉ dưới, cái này một cái chạm kích mang theo không có gì sánh kịp như thế, đủ để xé rách đại địa, phá hủy hết thể ngăn cản nó vật thể. Bang! Đao kiếm giao kích thanh âm vang lên, chói tai mà bén nhọn, phản phất toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Nhưng mà, Jin Ku Ugo trong mắt cũng không có vui sướng chút nào chi sắc, ngược lại hiện lên một tia chấn kinh cùng sợ hãi. Bởi vì, trước mắt cái kia tóc vàng nữ nhân, thế mà rút ra lưng eo sau dạ nạ cụ tủ, dễ như trở bàn tay ngăn trở mình đại kiếm. Mà mình bất kể thế nào dùng sức, đều không biện pháp lại hướng đẩy về trước tiến nửa phần. Công kích của hắn, hoàn toàn bị đối phương cho chặn lại. Phải biết, năng lực của hắn thế nhưng là phi thường đặc thù. Khi hắn triệu hồi ra trôi này khảm nạm lấy bảo thạch đại kiếm, lại phối hợp thêm đại diện tử thần giấy phép, chẳng khác nào là đồng thời sử dụng phủn bợ dịn cùng tử thần si cái. Hắn lúc này, thực lực tăng phúc so bình thường giải phóng ra nạ cụ tủ phải lớn hơn nhiều. Nhưng mà, ngay cả như vậy cường đại, vẫn là không cách nào đột phá đối phương đoạn đào phòng ngự. Chương 403, chết không có gì đáng tiếc chương 403, chết không có gì đáng tiếc. Gìn giữ cụ Hugo híp mắt lại, trong lòng bắt đầu không ngừng mà tự hỏi. Từ hắn nhận biết ta áo dạ kỳ xỉn chết đến nay, đã qua một đoạn thời gian rất dài, dài đến đại bộ phận nhân loại bình thường đủ để kết thúc cả đời. Theo thời gian trôi qua, hắn càng ngày càng ít nhìn thấy a áo dạ kỳ xỉn chết xuất thủ, đối a áo dạ kỳ xỉn chết lực lượng nhận thức càng ngày càng mơ hồ. Nguyên nhân chính là người không biết không sợ, mới khiến cho hắn có không hiểu thấu dũng khí, có can đảm phản kháng lúc này a áo dạ kỳ xỉn chết. Nhưng là, để hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là a áo dạ kỳ xỉn chết hai người thủ hạ thế mà cũng có được như thế thực lực kinh người. Như vậy, a áo dạ kỳ xỉn chết thực lực hôm nay lại nên mạnh bao nhiêu đâu? Mình có phải thật vậy hay không hẳn là cân nhắc đầu hàng. Dù sao, nếu như a áo dạ kỳ xỉn chết cũng là cấp một giây, lại thêm nữ nhân này hiệp trợ, mình e sợ muốn mát. Nhưng là, không thể nào. Hắn biết rõ, cái kia tâm ngoan thủ lạt ra hỏa một khi biết được sự phản bội của chính mình hành vi, tuyệt sẽ không dễ dàng dễ tha mình. Đã như vậy, nhất định phải khai thác hành động đến suy yếu lực lượng của đối phương, hoặc là tìm kiếm phương pháp tăng cường phe mình thực lực. Book of Ken. Ngay tại lúc này, Tsukishi Matsu Hữu Cụ Dự Tựa Hồ đã nhận ra nội tâm của hắn ý nghĩ. Hắn không chút do dự đem tự thân giật liên tục không ngừng rót vào quyển sách trong tay thẻ kẹp sách bên trong. Trong chớp mắt, một cây đao trôi chỗ suýt có dây xích võ sĩ đao xuất hiện tại hắn trong tay. Đây cũng là sủ kỳ sĩ mạ sủ hữu cụ dự phủ mở dịn, Book of Ken. Tu kỳ sĩ mạ sủ hữu cụ dự thở nhỏ bị dịn dự cụ hữu gỗ thu dưỡng, cũng ở tại dạy bảo dưới, học xong như thế nào vận dụng phủ mở dịn cùng chiến đấu kỹ xảo. Đối với sủ kỳ sĩ mạ sủ hữu cụ dự tới nói, dịn dự cụ hữu gỗ không chỉ có như là phụ thân bình thường, càng là tính mạng hắn bên trong trọng yếu nhất lại đáng giá ỷ lại nhân vật. Bởi vậy, vô luận như thế nào, đều muốn trở thành một cái đối dịn dịu đại nhân có giá trị người. Không chần chờ chút nào chần chờ. Tu kỳ sĩ mạ sủ hữu cụ dự tại nắm chặt võ sĩ đao trong ngáy mắt, liền không chút lưu tình hướng phía hạ lì bẹn bánh lực chém vào xuống. Nhưng một giây sau, một cỗ kịch liệt đau nhức từ trên cổ tay truyền đến, phản phất muốn đem xương cốt của hắn vỡ nát. Tu kỳ sĩ mạ sủ hữu cụ dự sắc mặt đại biến, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một cánh tay ngọc nhỏ dài nắm thật chặt cổ tay của hắn. Cái tay kia bên trên lực lượng chi lớn, để tu kỳ sĩ mạ sủ hữu cụ dự cảm giác cổ tay của mình tùy thời đều có thể bị bóc gãy, có thể đem mình tồn tại, gia nhập bị chặt chúng người đi qua, cải biến đối phương ký ức, thật là khiến người buồn nôn năng lực. Nelly ẩn ánh mắt băng lãnh. Thanh âm bên trong mang theo một tia căm ghét, ánh mắt của nàng như dao sắc bén, phản phất có thể xuyên thấu sủ kỵ sĩ mạ sủ hữu cụ dịu linh hồn. A, tu kỵ sĩ mạ sủ hữu cụ dịu rên rỉ thống cổ lấy, muốn tránh thoát cái tay kia trói buộc. Nhưng mà, vô luận hắn dây dỗi như thế nào, cái tay kia đều như là kiểm sắt chăm chú bắt lấy cổ tay của hắn, để hắn không cách nào nhúc đích. Đáng giận, tu kỵ sĩ mạ sủ hữu cụ dịu mở to hai mắt nhìn, trên trán nổi gân xanh, cắn răng nghiến lợi nhìn xem nẹo liền. Không cần trả bất cứ giá nào, liền có thể dễ dàng cướp đoạt người khác ràng buộc, loại thủ đoạn này quả thực ti tiện đến cực điểm. Căn bản chính là một cái chết không có gì đáng tiếc đồ vô sỉ. Nẹo Li En ngữ khí tràn đầy xem thường cùng phẫn nộ, nét mặt của nàng cũng biến thành càng ngày càng tờ ơ. Nàng biết, thủ kỳ sĩ mạ sủ hữu cụ dịu năng lực đối với nàng tới nói vô cùng nguy hiểm, nếu như không cẩn thận bị hắn chém trúng, hậu quả khó mà lường được. Tại Nẹo Li En xem ra, quá khứ cùng tương lai cùng cấp, là nàng xem như Nẹo Li En người này một bộ phận. Nàng quyết không cho phép quá khứ của mình bị loại này cặn bã làm bẩn. Bất quá năng lực này mặc dù nguy hiểm, nhưng chặt không chúng sẽ không có ý nghĩa a. Nẹo Li En khinh thường nói, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia tự tin. Tựa hồ đã xem thấu sủ kỵ sĩ mạ sủ hữu cụ dịu tâm tư. Bọn hắn tình huống hiện tại, cùng lúc trước giả mạ mổ tổ lao đầu tử cùng ý hoa, rồi chiến đấu lúc tình cảnh có chút cùng loại. Giữa hai người giật các loại mặt giấy thực lực tồn tại rõ ràng trên lệnh. Nhưng sủ kỵ sĩ mạ sủ hữu cụ dịu thực lực này yếu kém một phương, lại có năng lực đối mẹo lì ẻn cường giả này tạo thành uy hiếp. Hơi không cẩn thận, liền có thể rơi vào bẫy dập của hắn bên trong. Nhưng rất đáng tiếc, sủ kỵ sĩ mạ sủ hữu cụ dịu cũng không có giản dịch gỗ cụ cường đại như vậy năng lực phòng ngự. Cho nên khi mẹo lì ẻn chân đẹp đã đến sủ kỵ sĩ mạ sủ hữu cụ dị phần bụng lúc, tu kỵ sĩ mạ sủ hữu cụ dị sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nấy mắt, thân thể run lên bần bật, một cỗ không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức xông lên đầu. Mãnh liệt cảm giác đau từ phần bụng truyền đến, tu kỵ sĩ mạ sủ hữu cụ dị trong mắt chừng được nhanh lồi ra tới, miệng há mở lại không phát ra được thanh âm nào, chỉ có một tia máu tươi thuận khỏe miệng chảy xuống, tiếp lấy liền bị hung hăng đá bay ra ngoài. Ầm ầm, tu kỵ sĩ mạ sủ hữu cụ dị thân thể như là như đạn pháo đánh tới hướng vách tường, cả người đều lâm vào trong đó, từng đạo vết nứt từ va chạm chỗ lan tràn ra. Theo sủ kỵ sĩ mạ sủ hữu cụ dịu thân thể xuyên qua một mặt lại một mặt tường vách tường, hắn cuối cùng biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Một cước này đủ để cho hắn triệt để đánh mất năng lực hành động. Sau đó, Nẹo Li En cũng từ trên thân xuất ra một cái bao tay trắng, đeo lên sau hướng phía sủ kỵ sĩ mạ sủ hữu cụ dịu phương hướng bay nhào mà đi. Đồ vô dụng, còn có các ngươi hai cái nữ nhân đang chết. Jin Cụ Hữu Cụ ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào trước mắt hai nữ nhân, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, các ngươi coi là dạng này ta liền sẽ nhận thua sao? Quá ngây thơ rồi. Nếu không phải nữ nhân này ngăn cản, hắn vừa rồi tuyệt đối sẽ đi trợ giúp sủ kỵ sĩ mạ sủ hữu cụ dịu. Dù sao sủ kỵ sĩ mạ sủ hữu cụ dịu mặc dù thực lực bản thân không đủ, nhưng năng lực rất mạnh, có thể không nhìn giật trên lệnh. Book of Ken dùng đến tốt, có lẽ có thể đem trước mắt hai vị này thực lực siêu quần nữ tử thu về chính mình dùng. Đến giờ ba người bọn họ liên thủ, làm sao cần e ngại cái kia ảo dạ kỵ xỉn chết đâu? Nhìn qua nẹo lì en đi xa bóng lưng, Jin Cụ Hữu Gỗ đáy lòng lướt qua một tia vẻ kiêng rẻ. Lấy thực lực của các ngươi, vì sao còn muốn nghe lệnh của ảo dạ kỵ xỉn chết? Có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Jin Cụ Hữu Gỗ ánh mắt cảnh giác, chằm chằm vào Hạ Ly Bèn đứng ở đằng xa phế tích bên trên, trong lời nói tràn đầy nghi hoặc cùng sủi dục. A áo dạ kỵ xin chết kết quả có năng lực gì, có thể thu phục hai vị này và tổ lộ tới cấp bậc gã giàn cả. Phát giác được Hạ Ly Bèn nghe được A áo dạ kỵ xin chết danh tự, đột nhiên trở nên ôn hòa lên ánh mắt. Jin Cụ Hữu Cụ không hoài nghi chút nào, các nàng giữa hai người nhất định tồn tại một loại nào đó không muốn người biết quan hệ. Nếu là giờ phút này mình dám can đảm ở trước mặt nàng chửi bới A áo dạ kỵ xin chết nửa câu, vị nữ tử này chắc chắn không chút do dự xông lên phía trước, cùng mình liều mạng. Am hiểu che giấu mình, điều khiển lòng người hắn, đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Ý niệm tới đây, Jin Cụ Hữu Cụ đã làm xong chạy trốn dự định. Một cái có thể cùng mình kịch liệt giao phong ạ rắn cả nữ vương, một cái tốc độ nhanh đến thấy không rõ nữ võ thần. Hai cái này đối thủ đều cường đại đến, để Jin Cụ Hữu Cụ không có chiến đấu tiếp dục vọng. Hắn biết rõ mình không sử dụng cuối cùng thủ đoạn, e sợ không cách nào chiến thắng các nàng. Đánh không lại, căn bản đánh không lại. Đối mặt cường địch như thế, hắn hiểu được tiếp tục dây dưa tiếp, mình chỉ sẽ chết rất thê thảm. Lúc này, Jin Cụ Hữu Cụ đã quyết tâm, một khi tìm tới cơ hội thích hợp, liền muốn lập tức rút lui. Hắn tin tưởng ý thức được, nếu như lại kéo dài thêm, đợi đến A áo dạ kỵ xỉn chết chạy đến, mình đem cũng không còn cách nào đào thoát. Về phần Sủ Kỳ Sĩ Mạ Sủ Hữu Cụ Dịu, đừng nói giỡn. Jin Cụ Hữu Cụ trong lòng rất rõ ràng. Tu Kỳ Sĩ Mạ Sủ Hữu Cụ Dịu mặc dù có được năng lực đặc thù, nhưng đối với hắn mà nói, chẳng qua là trợ giúp hắn thu thập linh vương mảnh vỡ công cụ thôi. Vì dạng này một cái công cụ, Jin Cụ Hữu Cụ tuyệt đối sẽ không mạo hiểm dựng vào tính mạng của mình đi nghĩ cách cứu viện. Hắn thấy, không có giá trị lợi dụng người, liền không có tồn tại tất yếu. Chương 404, xin trệ giáo chương 404, xin trệ giáo nếu có cơ hội, Jin Cụ Hữu Cụ thậm chí sẽ không chút do dự hấp thu Sủ Kỳ Sĩ Mạ Sủ Hữu Cụ Dịu phủn bợ dịnh chi lực. Vì để cho hắn tận khả năng phát huy tác dụng, Jin Cụ Hữu Cổ cũng phân hưởng không ít phùn bờ dịnh chi lực cho hắn. Cho nên Jin Cụ Hữu Cổ hiện tại rất muốn đem lực lượng hấp thu, lấy thực hiện phế vật thu về lợi dụng, mức độ lớn nhất bòn rút hắn giá trị thẳng dư. Nhưng mà, tiếc nối là, Jin Cụ Hữu Cổ đã cũng không có đủ thời gian, cũng không có cơ hội tới làm những chuyện này. Hạ Lì Bèn chính mắt lom lom theo dõi hắn. Mặt đối tình huống trước mắt, Jin Cụ Hữu Cổ chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Tự hỏi bên trong, Jin Cụ Hữu Cổ con mắt đống nhiên co rụt lại. Ngay tại hắn trong phạm vi tầm mắt, cái kia nguyên bản còn đứng ở cách đó không xa ạ giản cả nữ nhân, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đầu kia mỹ lệ tóc vàng, dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang chói sáng, sang đến làm cho người có chút mở mắt không ra. Trong bất chi bất giác, cái kia ạ giản cả nữ nhân vậy mà lần nữa sử dụng loại kia tên là sờn nhĩ đổ di động phương thức phanh một tiếng xuất hiện ở trước mặt hắn không đủ nửa mét vị trí. Chủ quan, thật sự là quá bất cẩn. Hai nữ nhân này tốc độ đều nhanh đến quá mức, quả thực khó lòng phòng bị, để cho người ta căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng. Với lại, nếu quả như thật bị cái kia màu trắng bao tay đụng phải, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm cực lớn a. Jin Cụ Hữu Cụ nhìn chằm chằm cái kia dần dần nhích lại gần mình ngực cánh tay, ánh mắt trở nên dị thường băng lãnh. Tuyệt không thể để nàng đụng phải. Trong chốc lát, một cỗ mãnh liệt hơi nước đột nhiên từ Jin Cụ Hữu Cụ bên người bạo phát đi ra, như là một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ, nhấc lên một đạo mắt trần có thể thấy vòi rồng. Nghe không hiểu tiếng người sao? Thật sự là một đám chỉ có lực lượng ngu xuẩn. Liên để các ngươi nhìn xem ta lực lượng chân chính tốt. Oán hận thanh âm tức giận chậm rãi vang lên, mang theo vô tận uy áp cùng lửa giận. Ngay sau đó, đại lượng màu tím dày ác như là núi lửa bộc phát phun ra ngoài, cái kia khí tức kinh khủng làm cho cả không gian đều vì đó run rẩy. Cô này dày ác thực sự thật là đáng sợ. Trung quanh may mắn còn sống sót phùn mờ dịn chờ nhóm, cái chán trong nháy mắt che kín mồ hôi lạnh, toàn thân xương cốt không chịu nổi gánh nặng phát ra xoạt 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 tiếng vang, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đè sập. Vẹn vẹn không đến một giây đồng hồ, bọn hắn liền không còn cách nào tiếp nhận cô này áp lực, thân thể không bị khống chế ngã xuống đất ngất đi. Nhưng mà ngay tại lúc này, Hạ Lì Bèn ánh mắt băng lãnh, nhanh chóng phóng xuất ra mình dây ác, đem hết thể trung quanh đều một mực phong tỏa ngăn cản, để tránh dây ác tiết lộ ra ngoài đối nạ dù kỳ thành phố người bình thường tạo thành tổn thương. Đáng chết ạ giản cả, ta lúc đầu không nghĩ sử dụng cái này lực lượng, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng chính ngươi lại không hiểu được chân quý, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Băng lanh thanh âm từ bên trong cột ánh sáng truyền đến, Jin Cụ Hữu Cụ cơ trong tay thập tự đại kiếm, đột nhiên đem màu tím dây ác trụ chặt đứt. Cái kia màu đỏ tươi hai mắt gắt gao tập trung vào Hạ Lì Bèn, trong mắt lóe ra hung ác quan mang, tóc của hắn biến thành màu trắng. Trong tay đại kiếm kiếm ngạc biến thành dài mà bốn lượn thành đôi xoắn ốc sừng trâu, màu vàng giá đỡ đỉnh chót cùng dưới đáy bám vào mấy cái răng nhọn. Cầm trong tay chuôi đao phía trước biến thành không bằng phẳng bén nhọn hình dạng, sau đoạn thì là xương cổ sống bộ dáng. Jin Cụ Hữu Cụ đại kiếm trong tay lóe ra tia sáng kỳ dị. Trong vầng hào quang, vậy mà ẩn chứa hồ lão, tử thần, quỷ sĩ cùng phủn bờ dịn chờ bốn loại khác biệt dày ác. Hạ Lì Bèn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem thanh kiếm kia. Nàng chưa hề nghĩ tới, một người có thể đồng thời có được nhiều như vậy chủng loại lực lượng. Jin Cụ Hữu Cụ dương dương đắc ý nhìn xem Hạ Lì Bèn, thanh âm của hắn tràn đầy trào phúng cùng kinh thường, thế nào? Có phải hay không cảm thấy rất khiếp sợ? Đây chính là lực lượng của ta, siêu việt hết thể lực lượng. Hắn biết môi, lộ ra nụ cười dữ tợn, ánh mắt bên trong để lộ ra miệt thị cùng cuồng vọng. À áo giả kỵ xỉn chết tên ngu xuẩn kia, vậy mà không giữ lại chút nào nói cho ta biết nhiều như vậy bí mật. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Phùn bờ dỉn cũng không chỉ tồn tại ở cùng phùn bờ dỉn chờ trong cơ thể. Hỗ lão, tử thần cùng PC, thậm chí là nhân loại bình thường, trong cơ thể của bọn họ cũng có thể tồn tại phùn bờ dỉn chờ lực lượng bản chất, linh vương mảnh vỡ. Ngươi biết ta góp nhặt bao nhiêu không? Dòng dã 108 cái linh vương mảnh vỡ. Những năm gần đây, ta mượn dùng sở hữu sổ si hệ ti lực lượng, âm thầm hấp thu nhiều như vậy linh vương mảnh vỡ. Vô luận là hố lão, tử thần, vẫn là quỷ sĩ, thậm chí là nhân loại. Chỉ cần bọn hắn linh vương mảnh vỡ tiến vào thân thể của ta, liền sẽ bị ta thôn phệ, hóa thành lực lượng của ta. Với lại, ta còn biết đem thi thể của bọn hắn xử lý đến sạch sẽ, không lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ đắc ý, mà áo giả kỳ xỉn chết tên ngu xuẩn kia, đã vậy còn như thế muộn mới phát giác được. Hắn cho là mình có thể trưởng không hết thảy, nhưng trên thực tế, hắn chỉ là ta trong tay một quân cờ thôi. Có được như thế lực lượng ta, đã sớm siêu việt phủn bờ dỉn trở cùng tử thần, cũng đã sớm siêu việt hắn. Jin Zuku Ugo ha ha cười to, thập tự cự kiếm mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng chặt tới. Thân là đánh vỡ tử thần cùng hư giới hạn ạ giản cả, ngươi hẳn là minh bạch ta bây giờ có được cỡ nào lực lượng cường đại a. Jin Zuku Ugo trên mặt lộ ra điên cuồng chi sắc, trong mắt lóe ra không cách nào ức chế hưng phấn quá mang. Vâng. Theo Jin Zuku Ugo huy động trong tay thập tự cự kiếm, một đạo tráng kiện vô cùng màu tím rực chạm kích sóng, lóe ra sáng chói mà tia sáng yêu dị, trong nháy mắt bổ xuống. Ầm ầm. Mặt đất không ngừng bạo tạc rơi xuống, Jin Zuku Ugo cái này một kiếm chi uy, lại kinh khủng như vậy. Nhưng mà, Jin Zuku Ugo ánh mắt lại hơi đổi, bởi vì hắn thấy được một cái để hắn không cách nào tin hình tượng. Thập tự đài treo cổ, vậy mà chặt không nổi nữa. Một giây sau, một cú cực lớn đến hoàn toàn không giảng đạo lý lực lượng đánh tới tại tuyệt đối lực lượng trước, Jin Zuku Ugo căn bản không có chút nào sức phản kháng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nguyên bản muốn đem Hạ Ly bẻn chém giết tại chỗ dẹt chạm kích sóng, tại cái kia thanh cá mập văn cự kiếm chạm kích dưới, như là đầu hũ yếu ớt không chịu nổi, trực tiếp vỡ nát. Tại Jin Zuku Ugo trong ánh mắt kinh ngạc, người mặc một thân cốt chất áo giáp Hạ Ly bẻn một đao bổ tới, màu vàng dẹt chạm kích bắn ra. Phốc phốc. Một tiếng vang trầm, bên ngoài thân dẹt phòng ngự tựa như giấy đồng dạng yếu ớt không chịu nổi. Jin Zuku Ugo cái kia khổng lồ dẹt căn bản không thể chống đỡ được tí bùa ẩn lăng lệ thiết cắt, trong chớp mắt máu tươi bao tác, tung tóe vẩy trong không khí. Mở. Đùa gì thế? Jin Zuku Ugo sắc mặt âm tình bất định, che ngực, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tỷ bùa ăn một đao tùy tiện chém vỡ hắn chạm kích sóng, tiếp lấy lại là một đao trực tiếp phá vỡ hắn giật phòng ngự, trực tiếp để hắn thụ thương. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Phải biết, hắn đang hấp thu trên trăm đạo phùn bờ dỉn chi lực về sau, đồng thời cũng thành công phá vỡ tử thần cực hạn. Trong tay hắn cự kiếm ẩn chứa lực lượng cường đại, liền là mạnh mẽ nhất chứng minh. Nhưng mà giờ này khắc này, đồng thời có được phùn bờ dỉn chi lực cùng đánh vỡ tử thần giới hạn mình, thế mà tại giật kịch liệt trong đụng chạm, bị tùy tiện phá vỡ phòng ngự. Cái này nữ nhân đáng chết. Chẳng kích uy lực thật sự là quá mạnh. Jin Zuku Ugo trầm giọng nói, trong giọng nói để lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn âm thầm may mắn mình cẩn thận không có sai, con này ạ giản cả, thực lực vượt xa qua hắn mong muốn, tuyệt đối là một cái khó có thể đối phó cường địch. Vốn cho rằng bằng vào dạt siêu thế, hắn có thể lấy tính áp đảo lực lượng đem nó ngăn chặn, sau đó nhanh chóng miểu sát. Nhưng hiện tại xem ra, nữ nhân này thực lực không kém hắn, bởi vì đó là xỉn triệt đại nhân dạy ta. Hạ Ly Ben nhàn nhạt mở miệng nói. Chương 405, vợ rằng gì sẽ rồ chương 405, vợ rằng gì sẽ rồ nghe nói như thế. Jin Zuku Ugo con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nhưng chợt, đáy mắt của hắn hiện ra một vòng lửa giận, ít nói giỡn. A ảo dạ kỳ Sinches. Lại là A ảo dạ kỳ Sinches. Các ngươi bọn giá hỏa này trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì? Trong âm thanh của hắn mang theo không cách nào che giấu phẫn nộ cùng căm ghét, phản phất đối với danh tự này tràn đầy oán hận. Tiếp theo, tâm tình của hắn càng kích động lên, tiếp tục gầm thét lên, thật là khiến người ta sinh khí à, từng cái vốn là như vậy, để cho người ta ác tâm, chết hết cho ta đi, hỗn đản. Tại hắn nổi giận màu đỏ tươi trong ánh mắt, Jin Zuku Ugo kiếm trong tay lưỡi đao đột nhiên chỉ hướng Hạ Ly Bèn. Chỉ thấy một sợi màu tím ám mang tại quang mang bên trong nhanh chóng ngưng tụ, trong chớp mắt liền hội tụ thành một đạo cường đại cổ áo quang cầu. Một giây sau, màu tím cột sáng chợt lóe lên, kéo lấy thật dài tàn ảnh, thoáng qua biến mất, bằng tốc độ kinh người mệnh trung Hạ Ly Bèn. Ngay sau đó, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Ầm ầm. Màu tím giật như là hỏa diễm thiêu đốt lên, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát ra. Vẹn vẹn chỉ là dư ba, liền để toàn bộ mặt đất đều nhấc lên gợn sóng, hết thảy chung quanh đều bị phá hủy hầu như không còn. Hạ Ly Bèn nhíu mày, biểu lộ nghiêm túc mà nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Đây là Sezo, thư thiểm. Nàng kinh ngạc tự lẩm bẩm. Xem như áo giả kỳ xỉn trẻ hiểu rõ người yêu, nàng biết họ rồ cả tử thần có thể phóng xuất ra Sezo, thư thiểm. Nhưng mà, làm nàng ngoại ý muốn chính là, Jin Zuku Ugo trên mặt cũng không có đeo lên mặt nạ, lại như cũng có thể thi triển ra hổ lão năng lực. Đi chết đi. Jin Zuku Ugo trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, hắn đem hai tay mở ra, phản phất tại biểu hiện ra chính mình thắng lợi. Nhưng mà, ngay lúc này, hắn đột nhiên ý thức được một thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa, Nelly En đứng bình tĩnh ở nơi đó. Nét mặt của nàng dị thường bình tĩnh, tựa hồ đối với phát sinh trước mắt hết thảy không chút nào khẩn trương. Dựa theo các nàng trước đó biểu hiện được cùng tỷ muội đồng dạng quan hệ, nếu như nhìn thấy cái kia tóc vàng nữ nhân bị hắn xé rổ, thư thiểm, đánh trúng, nàng chẳng lẽ không nên lập tức xông lại sao? Thế nhưng, nàng vì sao có thể bình tĩnh như thế? Nelly En thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một chút, lạnh lùng nói, "Hạ Lệ Bèn lực lượng, hoàn toàn không chỉ như thế." Tiếp theo, nàng còn nói, "Lực lượng của ngươi cùng nàng so sánh, căn bản không thuộc về cùng một cấp độ, chỉ là chính ngươi còn không có phát giác được điểm này. Nói chính xác hơn, ngươi cái kia run rẩy thân thể sớm đã hướng ta công bố ngươi sợ hãi của nội tâm, nhưng ngươi lại không nguyện ý đối mặt hiện thực." "Run rẩy?" Jin Zuku Ugo nghe xong, chậm rãi giơ lên một cái tay, quả nhiên, cái tay kia chính có chút lay động. Jin Zuku Ugo hít vào một hơi thật dài, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Hắn đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Hạ Ly Bèn, sau đó phát ra một trận cười tiếu, thanh âm bên trong tràn đầy điên cuồng cùng đắc ý ha 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 ha. "Ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, đây cũng không phải là sợ hãi, mà là bởi vì có thể vận dụng như thế lực lượng cường đại mà cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nét mặt của hắn càng phát ra vặn mèo, trong mắt để lộ ra một tia hung ác cùng tàn nhẫn, chẳng lẽ ngươi không có phát giác được sao? Ngươi cái kia đồng bạn ngu xuẩn đã thất bại. Thật là quá đáng tiếc, nếu như lúc trước có thể cướp đoạt lực lượng của các ngươi, có lẽ hiện tại tình huống sẽ có khác biệt. Giống các ngươi cường đại như vậy cá thể, có được linh vương mảnh vỡ khả năng cực cao. Nếu là có thể hấp thu lực lượng của các ngươi, ta tất nhiên sẽ càng thêm cường đại. Bất quá, những này đều đã không trọng yếu nữa. Tiếp đó, ta sẽ tiến về một cái khác thành thị, tìm kiếm càng nhiều có phi phạm chi lực người, cướp đoạt bọn hắn linh vương mảnh vỡ. Nhưng mà, ngay tại lúc này, tiếng cười của hắn đột nhiên im bặt mà dừng. Tại dần dần tiêu tán quang mang bên trong, Hạ Lụy Bèn đứng bình tĩnh ở nơi đó. Dáng người thẳng tắp, cũng không nhúc nhích, phản phất một tòa không thể phá vỡ ngọn núi. Ở trước mặt nàng, cái kia một phát màu tím xê rồ, hư thiểm, bị một cánh tay ngọc tiếp được, tựa như là đâm vào tường đồng bách sắt bên trên, vậy mà tại dần dần tiêu tán lấy. Cái kia tay ngọc tựa hồ ẩn chứa lực lượng vô tận, đem xê rồ, hư thiểm, năng lượng một chút xíu hóa giải. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, chắc lần này cơ hội là gìn giữ cụ hữu gỗ toàn lực thả ra xê rồ, hư thiểm, liền bị hoàn toàn mẫn diệt, phản phất chưa từng tồn tại. Điều đó không có khả năng. Ngươi làm như thế nào? Gìn giữ cụ hữu gỗ ánh mắt trừng lớn, khó có thể tin chất vấn. Hắn không thể nào hiểu được phát sinh trước mắt hết thảy, mình cường đại như thế công kích, thế mà bị dễ dàng ngăn lại cũng tiêu mất. Cái này thủy chung lạnh nhạt nữ nhân, không chỉ có không có chết tại hắn xê rồ, hư thiểm, bên trong, hơn nữa còn lông tóc không thương. Thậm chí, liền ngay cả trên người quần áo đều không có nửa điểm tổn hại. Cái này khiến hắn cảm thấy hoảng sợ không ngậm miệng được. Mặc dù biết ạ rằng Cạ Hy ở độ lực phòng ngự rất mạnh, nhưng đây cũng quá mạnh a. Jin Cụ Hữu Gỗ trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Hắn ý thức đến mình khả năng đánh giá thấp Hạ Lụy Bèn thực lực, nữ nhân này so hắn trong tưởng tượng còn phải cường đại hơn nhiều. Đối mặt đối thủ như vậy, hắn không khỏi bắt đầu lo lắng lên an nguy của mình đến. Hạ Lụy Bèn từng bước hướng về Jin Cụ Hữu Gỗ đi đến, tay trái mang theo màu trắng bao tay, tay phải mang theo cá mập văn đại kiếm. Bước tiến của nàng trầm ổn mà hữu lực, mỗi một bước đều mang một loại vô hình uy áp, tựa như là giẫm tại Jin Cụ Hữu Gỗ trong lòng. Vì cái gì không có hiệu quả? Ngươi vì cái gì còn sống? Jin Cụ Hữu Gỗ lui lại một bước, ánh mắt kinh ngạc, mang theo một tia sợ hãi hỏi. Thanh âm của hắn khẽ run, đối Hạ Lụy Bèn e ngại cơ hồ không che giấu được. Hắn giờ phút này đã mất đi tự tin, đối mặt như thế địch nhân cường đại, hắn không biết nên ứng đối ra sao. Sezo, hư thiểm, là mẹ nọt bản năng, tựa như dã thú đối mặt con mồi, sẽ bản năng lộ ra móng vuốt cùng răng đồng dạng. Jin Cụ Hữu Gỗ nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hạ Lụy Bèn tiếp tục nói, nó bản thân chỉ là một loại thoạt nhìn uy lực to lớn, nhưng kỳ thật mười phần nguyên thủy lại hiệu quả thấp dẹt phương thức vận dụng. Tại Jin Cụ Hữu Gỗ nhìn chăm chú bên trong, Hạ Lụy Bèn tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt trở nên nhu hòa, chậm rãi mở miệng nói, ngươi muốn nhìn sao? Chân chính Sezo, hư thiểm, đây cũng là xỉn chết dạy ta. Trong tay nàng giã nạ cụ tù nhẹ nhàng bung lên, màu vàng kim giật tại mũi kiếm chậm rãi tụ tập. Cái kia giật ngưng tụ tốc độ nhìn qua rất chậm, nhưng trên thực tế lại mau đến kinh người, phản phất tại trong chớp mắt liền đã hoàn thành. Thậm chí còn không đợi gìn giữ cụ hữu gỗ kịp phản ứng, dây giật liền đã tụ tập hoàn tất, ngay cả không gian chung quanh cũng bắt đầu vặn mèo. Vợ rằng gì Sezo? Hạ Lụy Bèn khẽ quát một tiếng, trong tay giã nạ cụ tù đống nhiên bung ra. Một giây sau, nương theo lấy làm cho người hoa mắt chớp lóe, một đạo cường đại Sezo, hư thiểm, tựa như tia chớp bắn về phía gìn giữ cụ hữu gỗ ngực. Ầm ầm. Sezo, hư thiểm, những nơi đi qua, không gian vỡ vụn, phát ra đinh thái nhức óc tiếng oanh minh. Cơ hồ liền trong nháy mắt, Jin Cụ Hữu Gỗ vẫn lấy làm kiêu ngạo dậy Ax, liền bị Sezo, hư thiểm, trực tiếp xuyên đấu, đánh vào trên người hắn. Hắn mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là khó có thể tin biểu lộ, phản phất thấy được thế giới tận thế. Hắn ngơ ngác nhìn qua phía trước, không thể tin được mình giật sẽ như thế yếu đất, dễ như trở bàn tay bị đối phương Sezo, hư thiểm, đánh tan. Cái kia Sezo, hư thiểm, như là vô kiên bất tồi mũi tên, không trở ngại chút nào xuyên thấu thân thể của hắn. Theo Sezo, hư thiểm tiếp tục phi hành, nó trên bầu trời đã dẫn phát một trận kinh thiên động địa bạo tạc. Cỗ lực lượng này cường đại đến làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, thậm chí sẽ rách ra một cái không gian thật lớn vết nứt. Cái kia đen kịt vết nứt tựa như lỗ đen trong vũ trụ, thôn vệ lấy hết thảy xung quanh. Nhưng mà, ngay tại mọi người coi là không gian sắp sụp đổ thời điểm, vết nứt lại cấp tốc khép lại, khôi phục như ban đầu. Nhưng rất nhanh, Sezo, hư thiểm, lần nữa bộc phát, lần nữa phá hư không gian, sau đó lần nữa khép lại. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào vô tận hoảng sợ bên trong. Chương 406, kỳ tích đi xa. Chương 406, kỳ tích đi xa. Gìn giữ cụ hữu gỗ hai mắt hướng lên lật lên, đại bộ phận tròng trắng mắt bạo lộ bên ngoài, phản phất đã hoàn toàn đánh mất bản thân ý thức. Một kích này sẽ rổ, hư thiểm, hiển nhiên là Hạ Lụy Bèn hạ thủ lưu tình kết quả. Trong nội tâm nàng rõ ràng, nếu như mình sử xuất toàn lực, rất có thể sẽ trực tiếp đem Gìn giữ cụ hữu gỗ đánh cho tan thành mây khói. Đến giờ muốn tìm linh hồn của hắn cùng linh vương mảnh vỡ liền trở nên cực kỳ khó khăn. Bởi vậy, cái này vừa rằng gì sẽ rổ, Hạ Lụy Bèn cũng không toàn lực ứng phó, vẹn vẹn sử dụng áp chế giật sẽ rổ, hư thiểm. Lúc này, đối mặt không có lực phản kháng chút nào Gìn giữ cụ hữu gỗ, Hạ Lụy Bèn không chút do dự phóng ra một bước, tay phải cấp tốc cắm vào bộ ngực của hắn. Trong chốc lát, mượn nhờ màu trắng bao tay lực lượng, Hạ Lụy Bèn tay chuẩn xác không sai lầm bắt lấy linh hồn của hắn, cũng đem bị hắn hấp thu đại lượng linh vương mảnh vỡ cùng nhau bắt được. Ngay sau đó, nàng không chút do dự đem trong tay linh hồn để vào ngọc châu dụng cụ bên trong bịt kín. Sau đó, Hạ Lụy Bèn nhẹ nhàng quay người, đưa theo lấy phanh một tiếng vang lanh lảnh, trong nháy mắt đi tới mèo Lì Ẻn bên cạnh. Léo Li En giơ lên cao cao một cái tay, bị màu trắng bao tay chặt chẽ bao vây lấy cánh tay, chính một mực nắm một viên giống nhau như lúc ngọc châu, mà viên kia ngọc châu bên trong lấy chính là sủ kỵ sĩ mã sủ hữu cụ dịu linh hồn. Như vậy, hai người mục tiêu mục đích của chuyến này rốt cục có thể thực hiện. Jin Cụ Hữu Cổ cường sao? Đáp án hiển nhiên là khẳng định. Lần này tới nếu không phải bị hồ diệu cụ gián tiếp tiến hóa mấy chục năm hạ lì bèn cùng Léo Li En, đổi thành bao quát sở tạ ước ở bên trong cái khác ẻn vạ đạ thành viên, e sợ thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Những người này tất cả đều ngất đi, cũng là đã giảm bớt đi không ít phiền phức, đem trong cơ thể của bọn họ tài liệu cùng nhau lấy đi à. Thu hồi viên kia chứa linh hồn ngọc châu về sau, hạ lì bèn nhìn chăm chú lên đầy đất ngã xuống phùn bờ dìn chờ, trầm mặc một lát sau nói ra. Những này phùn bờ dìn chờ nhóm, bởi vì riêng phần mình khác hẳn với thường nhân nhân sinh, phần lớn giấu trong lòng một cái cộng đồng tâm nguyện, thành là phổ thông nhân loại. Cái này cũng là bọn hắn lúc trước đến tìm kiếm Jin Zuku Ugo mục đích. Bởi vì Jin Zuku Ugo đáp ứng, sẽ giúp bọn hắn tiêu trừ cái này khiến mình cùng thế giới loài người không hợp nhau lực lượng. Đi qua nhiều năm khoa học kỹ thuật phát triển, bây giờ Hạ Lý Bèn cùng Nẹo Lý En vốn có bao tay, đã có thể tại không làm thương hại linh hồn điều kiện tiên quyết, từ trong linh hồn thành công chiết xuất ra dị vật. Nguyên nhân chính là như thế, trước đây mới có thể lời thề son sắt hướng Jin Zuku không nói, chỉ cần hắn giao ra linh vương mảnh vỡ, liền có thể tha nó một mạng. Đáng tiếc là Jin Zuku Ugo cuối cùng vẫn lựa chọn phản kháng, như vậy chờ đại hắn liền chỉ có một con đường chết. Hai người nhìn xem đầy đất phủn bờ gì chờ, quả quyết xuất thủ. Một bên khác, một mảnh trong suốt trong cái giới. A áo giả kỳ xin chết đứng tại hù hệ cổ mẫn đồ trong hoang mạc, trong tay cầm một thanh phong cách cổ xưa võ sĩ đao, nhẹ nhàng rạch ra trước mặt hư không. Theo trường đao xẹt qua, một đạo đen kịt vết nước xuất hiện trên không trung, phản phất là thông hướng một cái thế giới khác lối vào. Đây chính là nổ mì ở mẹ nạ cả lực lượng xa không chỉ như thế. Nàng không chỉ có thể tiến hành không gian di động, còn có thể đối không gian tiến hành các loại thao tác, như không gian bật mèo, tiêu trừ, xoay chuyển, để ép cùng chế tạo các loại. Đơn giản tới nói, nộ bị ở mẹ nạ cả năng lực có thể khái quát vì đối không gian hoàn toàn thao túng. Phù phù. Một tiếng vang thật lớn. Tại mờ tối trong không gian, A áo giả kỳ xỉn chết đem một bộ to lớn thân thể tùy ý ném đi ra. Bộ thân thể này đã bị chặt thành hai nửa, không có chút nào sinh khí nằm trên mặt đất. Đại lượng máu đỏ tươi từ hai nửa thi thể đứt gãy chỗ tuôn ra, nhuộm đỏ chung quanh mặt đất. Nhưng mà, làm cho người kỳ quái là, cứ việc bộ thân thể này đã tử vong nhiều lúc, nhưng huyết dịch lại vẫn không có ngưng kết, mà là chậm rãi chảy xuôi. Đồng thời, những cái kia phiêu tán Jesse cũng đang từ từ phiêu động lấy, tựa hồ đang đợi cái gì. Thế nhưng, cùng dĩ vãng kỳ tích so sánh, những này Jesse phiêu động tốc độ rõ ràng trở nên chậm rất nhiều. Bọn chúng phảng phất đã mất đi ngày xưa sức sống, trở nên chỉ độn mà bất lực. Biến hóa như thế để cho người ta không khỏi hoài nghi, cái này cái gọi là kỳ tích phải chăng thật sự có thể lần nữa giáng lâm. A áo giả kỳ xỉn chết lặng lặng mà nhìn trước mắt chẳng cảnh, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một cái tên, Giờ Rát. Khi hắn đọc lên cái tên này thời điểm, một cô kỳ dị lực lượng tựa hồ bị tỉnh lại. Chỉ thấy một mảnh dây xì từ cơ hồ lâm vào đỉnh trệ dây xì trong đám chậm rãi bay ra, phản phất tại đáp lại ả ảo giả kỳ xỉn chết kêu gọi. Mảnh này dây xì lóe ra hào quang nhỏ yếu, tựa như một viên cô độc sao trời, trong bóng đêm lòng lánh hy vọng hỏa hoa. Nhưng mà, kỳ tích cũng không có giáng lâm. Hắn tựa như một trận gió nhẹ, lặng yên từ ả ảo giả kỳ xỉn chết thân thể phất qua, phản phất muốn hung hăng một quyền nện ở khuôn mặt của hắn phía trên. Thời gian đã không sai biệt lắm. Người kỳ tích sẽ không phát sinh, hết thể đến tận đây kết thúc. A áo giả kỳ xỉn chết chăm chú nhíu mày, con ngươi của hắn trong nháy mắt biến thành sông đồng, quanh thân phảng phất tỏa ra một loại vô hình khí tràng, liền ngay cả toàn bộ thế giới cũng vì đó ngưng trệ. Dơ dắt bạ kỳ gì, vị này linh vương trái tim từ khi bị hắn giết chết về sau, liền một mực bị bảo tồn tại nổ mì ở mẹ nạ cả sáng tạo dị không gian bên trong. Kỳ tích của hắn chi lực, thủy chung bị A áo giả kỳ xỉn chết vận dụng đứng im chi lực một mực áp chế. Nhưng chỉ vẹn vẹn như thế, hiển nhiên vẫn là còn thiếu rất nhiều. Cứ việc kỳ tích chi lực nhận lấy cực lớn hạn chế, lại như cũng đang kéo dài không ngừng mà phát huy tác dụng. Mặc dù đang đối kháng bên trong, A áo giả kỳ xỉn chết lực lượng chiếm thượng phong, nhưng vì phòng ngừa dơ dắt như kỳ tích phản vệ tự thân, hắn cũng không nóng lòng đem nó hấp thu. Dù sao, đây chính là linh vương giữa lực lượng kịch liệt va chạm, bởi vậy A áo giả kỳ xỉn chết vận dụng linh vương tay trái tiến lên chi lực. Kỳ tích chi lực cùng đứng im chi lực mỗi một lần va chạm, A áo giả kỳ xỉn chết đều sẽ dùng tiến lên chi lực tiến hành phụ trợ cái sau. Lần lượt va chạm, theo thời gian chuyển rời, A áo giả kỳ xỉn chết trên người đứng im chi lực không ngừng tiến hóa, dần dần chiếm thượng phong, cho đến hoàn toàn áp chế kỳ tích chi lực. A áo giả kỳ xỉn chết đè nén nội tâm hưng phấn, không ngừng làm lấy hít sâu. Hắn đứng tại to lớn thi thể vết nứt ở giữa, chậm rãi mở ra hai tay. Một loại không hiểu nặng nề cảm giác bao phủ toàn thân, phản phất toàn bộ thế giới trọng lượng đều áp xúc tại hắn nhỏ bé trong thân thể. Cùng thế giới cáo biệt ta. A áo giả kỳ xỉn chết tự lẩm bẩm. Gieo họ thân thể cùng sinh động suy nghĩ để hắn cơ hồ tâm cảnh tươi sáng, dây hạt thuận tâm ý của hắn chảy ra bên ngoài cơ thể, hướng về ly biệt người phương hướng lan tràn. Cứ việc dơ rác đại não đã bị một phân thành hai, tự thân cũng không có làm ra phản ứng ý thức, nhưng linh hồn của hắn tựa hồ vẫn có thể cảm nhận được nguy cơ tới gần. Trong không khí tràn ngập Jesse khẽ run, phảng phất như nói chủ nhân sợ hãi. Cái này đã từng không sợ hãi, tràn ngập tự tin nam nhân, lúc này lại cũng sợ hãi. Đây hết thể chỉ vì kỳ tích người đã bị kỳ tích chỗ vứt bỏ. Đối với hiện tại dơ rát mà nói, cái kia đã từng bị coi là kỳ tích hóa thân mình, đã đi xa. Hắc bạch giật đậm đặc đến tựa như một phiến ông dương đại hải. Phía trên phảng phất hiện đầy lít nha lít nhít con mắt, những này con mắt tỏa ra thấu xương hàn lãnh. Dòng lũ chậm rãi chảy xuôi qua dơ rát thân thể. Dơ rát thi thể không tự chủ được run rẩy lên, tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình chô áp chế. Mà lúc này, A áo dạ kỳ xỉn chệ ánh mắt lại trở nên càng lạnh lùng. Ánh mắt của hắn giống như hàn tinh băng lãnh, đơn giản khiến người ta không rét mà run.